Chương 135, là hùng hồn chuyện chương 135, là hùng hồn chuyện tại giao lộ cùng Ôn Chi Hạ phân biệt về sau, Trần Thập An không có trực tiếp về nhà, mà là hướng phía trước tiếp tục đi một đoạn đường, tiếp lấy rẽ trái đi hướng Tây Giang bên cạnh. Đã nhanh trong đêm 10 giờ, Tây Giang bên cạnh vẫn như cũ náo nhiệt. Ngày làm việc cái này một lát, trình độ náo nhiệt mặc dù không thể so với ngày nghỉ lễ, nhưng người lưu lượng vẫn như cũ không ít. Bên đường cây rong dưới, một đài giản dị xe đẩy nhỏ, phía trên hai cái giữ ấm ỉ nọ thùng, một chiếc tiếp lấy tin dự phòng chợ đêm đèn chiếu sáng cái này nho nhỏ quầy hàng. Đen như mực mèo con lười biếng ghé vào một bên trồng chất trên băng ghế nhỏ, bên cạnh tướng mạo tú lệ tuổi trẻ cô nương, chính cầm cán dài tiêu thuần thục cho khách hàng đóng gói nước trẻ. Cô nương, tiểu Trần sư phụ hắn đêm nay còn tới sao? Ừm, nếu như hắn không bận rộn, hẳn là sẽ tới, không sai biệt lắm cũng hạ tự học buổi tối, ngài nếu có không, có thể chờ một lát hắn một hồi. Tốt tốt tốt, kia cho ta đến một bát chè đậu xanh đi. Không có ý tứ lại thúc. Chè đậu xanh ban xong, nếu không ngài đến một bát nấm tuyết nước trẻ. A, đêm nay không phải khoai môn xạ gỗ sao? Ha ha, đúng vậy a, đêm nay làm nấm tuyết nước trẻ. Tốt, vậy liền đến một bát nấm tuyết nước trẻ đi. Từ khi Trần Thập An lần trước ra quầy về sau, liền có không ít quốc học cùng truyền thống văn hóa kẻ yêu thích mộ danh mà đến, muốn cùng hắn giao lưu, hoặc là mua chút đồ vật. Đáng tiếc Trần Thập An những ngày đều muốn lên khóa, cơ bản chỉ có tự học buổi tối hết giờ học mới có thời gian tới. Bọn này fan hâm mộ cũng không để ý, liền tụ tập ở chỗ này chờ lấy, Trần Thập An không có ở đây thời điểm, đám fan hâm mộ liền top 5 top 3 nói chuyện phiếm, nghiễm nhiên trở thành một đám có cộng đồng kẻ yêu thích văn hóa giao lưu tiểu tụ hội. Trần Thập An gần nhất tại trên mạng nhiệt độ rất cao, nghiên kỷ nhẹ nhàng, tri thức mặt giống như này bên bác, trò chuyện lên tu đạo, dễ học, thuật số, y học, tinh tướng thậm chí thư họa, cổ điển, truyền thống thủ công nghệ những này, hiểu rõ cùng kiến giải chi chiều sâu làm cho người liễu lưới. Thêm nữa hắn đã là học sinh lại là thân phận của đạo sĩ, vóc người lại đẹp trai. Không ít fan hâm mộ đem những này đầu đường giao lưu video ghi lại phát đến trên mạng liên đối lấy chính Trần Thập An giờ OUIN fan hâm mộ tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đều tăng vọt đến 10 vạn. Mặc dù trên mạng nhìn xem rất hỏa dáng vẻ, nhưng đại bộ phận đều là trình độ, ngày bình thường Trần Thập An đi tại đầu đường, cơ hồ không có người nào có thể nhận được hắn, dù sao hiện tại Internet mặc dù rất thịnh vượng, nhưng lại tồn tại tin tức kén phòng, trừ phi đối với phương diện này cảm thấy hứng thú người, không phải điện thoại soát nát đều soát không đến hắn. Chính Trần Thập An đối với mấy cái này trên mạng đồ vật không có quá nhiều thực cảm giác. Quyền đương làm thể nghiệm hạ hiện đại internet sinh hoạt, cùng phát dương một cái truyền thống văn hóa, cũng không giống những người khác như thế sẽ đi bắt lấy nhiệt độ vận doanh, chỉ là hoàn toàn như trước đây tùy tính, nhàn rỗi liền dây cót thô giáp, liền phối nhạc đều không có khô khan video, trực tiếp liền tình chuẩn si rơi mất chín thành ăn dưa dân mạng, còn lại thật đều là cảm thấy rất hứng thú fan hâm mộ. Bởi vì huyện âm tỷ cùng phi mặc ban đêm đều ở chỗ này ra quầy nguyên nhân, Trần Thập An mỗi đêm hạ tự học buổi tối đều sẽ tới Tây Giang bên cạnh uống nước trẻ, tiện thể cùng bọn này đối quốc học cùng truyền thống văn hóa cảm thấy hứng thú fan hâm mộ giao lưu một cái. Chỉ bất quá ra quầy không có cố định mặt tiền cửa hàng cùng địa điểm, Trần Thập An cũng không định giờ không chừng điểm ngoi đầu lên, đám fan hâm mộ nghĩ bắt hắn cũng khó khăn. Phát hiện tiểu Trần sư phụ cuối cùng sẽ tại đường thủy cô nương quầy hàng bên cạnh nổi lên về sau, đám fan hâm mộ cũng tìm tới quy luật, từ mỗi ngày ngồi xổm Trần Thập An biến thành ngồi xổm Lý Huyền Âm nước trẻ quán vị trí ở đâu, bọn này fan hâm mộ văn hóa giao lưu tiểu tụ sẽ vị trí ngay tại chỗ nào. Liên chính Lý Huyền Âm đều không nghĩ tới, Trần Thập An người không tại quầy hàng bên trên, chính mình vẫn còn dính hắn ánh sáng, vô cùng náo nhiệt làm ăn. Ngày bình thường nàng cũng muốn đi làm. Mỗi ngày hết giờ làm trở về liền đội vàng bận rộn chuẩn bị nước trẻ, 8 giờ đúng giờ ra quầy. Nguyên bản xem trường ra quầy muộn như vậy, tối thiểu đến nhịn đến ban đêm 11-12 điểm mới có thể bán xong nước trẻ, lại không nghĩ rằng dính lấy Trần Thập An ánh sáng, ra quầy nhiều lắm là 2 giờ khoảng trường, nước trẻ liền muốn bán xong. Dù sao đã không phải là trong trường học không cần vi sinh kế mà phát sầu học sinh, đã tốt nghiệp Lý Huyền Âm rất rõ ràng, cần kiếm tiền trước mới có thể đi làm mình muốn làm việc, nàng không có chi hạ mộng thu tốt như vậy ra cảnh, cũng không có Trần Thập An mạnh như vậy bản sự, nhưng may mắn là nàng gặp Trần Thập An. Vì không cô phụ trợ giúp của hắn, nàng khẳng định phải 12 phần cố gắng mới được. Mỗi ngày hơn 6 giờ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mai cho đến hơn 8 giờ đi ra cửa đi làm, hết giờ làm trở về lại vội vàng làm nước chè ra quầy, mai cho đến 10 giờ hơn thu quán, trở về còn muốn kiểm kê khoản, rửa sạch đồ làm bếp, rửa mặt tắm rửa, bận rộn đạt được không sai biệt lắm 12 giờ mới nằm trên giường đi ngủ. Đã lớn như vậy đến, Lý Huyền Âm chưa bao giờ có dạng này chặt chẽ mà bận rộn thời gian, nhưng nàng lại không cảm thấy vất vả, ngược lại phá lệ phong phú. Nhất là nhìn thấy bờ sông dưới bóng đêm, hạ tự học buổi tối Trần Thập An đeo túi sách hướng nàng đi tới một khắc này, Lý Huyền Âm chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên có lực. Chính như giờ phút này, Huyền Âm tỷ, Thập An ngươi tan học cả nha. Ừm, Huyền Âm tỷ đêm nay nước trẻ bán được thế nào? Hắc hắc, nhanh bán xong, người đám kia fan hâm mộ cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Tiểu Trần sư phụ, nhà ngươi tỷ tỷ làm nước trẻ hương vị xác thực không tệ. Một bên trung lão niên đám fan hâm mộ tán dương. Có đúng không? Cảm ơn chư vị phụ tràng. Trần Thập An cười cười, xoay đầu lại nói chuyện với Lý Huyền Âm. Huyền Âm tỷ còn có chè đậu xanh sao? Có. Vừa mới nói chè đậu xanh bán xong, Lý Huyền Âm từ xe đẩy nhỏ trên lấy ra một bát đã sớm chuẩn bị kỹ càng chè đậu xanh đưa cho Trần Thập An. Đây là thói quen của nàng, mỗi đêm ra quầy bán hai thùng khác biệt nước chè, mặc kệ là cái nào một thùng, nàng cũng nên lưu một bát không bán, mặc kệ Trần Thập An tới thời điểm muốn ăn cái nào một phần, còn lại kia một phần nàng liền tự mình ăn. Trần Thập An tiếp nhận Lý Huyền Âm đưa tới chè đậu xanh, liền đứng tại nàng quầy hàng bên cạnh, vừa ăn nước chè một bên cùng bọn này đám fan hâm mộ giao lưu. Chỉ điểm một chút thư pháp của bọn họ hòa tác, chỉ điểm một chút thủ công của bọn hắn nghệ phẩm. hoặc là cùng bọn hắn tâm sự những cái kia cảm thấy hứng thú nhưng lại nghĩ không minh bạch tu đạo, dễ học, thuật số các loại bách gia kinh điển học thuật vấn đề. Trần Thập An bị cái này 8-9 cái thanh trung lão niên nhân vây quanh, tất cả mọi người cùng hắn, một bên uống vào nước chè một bên giao lưu, ăn mặc học sinh đồng phục hắn, giờ phút này lại càng giống là học thức quen bác lão sư. Cùng lần thứ nhất ra quầy lúc, không ít người qua đường bị hấp dẫn mà đến, từ lúc mới bắt đầu ăn dưa hiếu kỳ, đến mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngừng chân lắng nghe, có lẽ ngày mai về sau, trong bọn họ một ít người cũng sẽ giống hôm nay những này fan hâm mộ, sớm đi vào nơi này chờ Trần Thập An tới đàm kinh luận điển. Cùng một đám có cộng đồng yêu thích người giao lưu là một loại hiếm có niềm vui thú, dù là đối phương học thuật kiến thức xa so với chính công lên. Trần Thập An không dám xưng là sư, chỉ là trình bày cái nhìn của mình cùng lý giải, đồng thời nghe một chút người khác cái nhìn cùng lý giải, với hắn mà nói cũng là một loại phòng ngừa đóng cửa làm xe, mở rộng mạch suy nghĩ địa phương tốt thức. Một bên khác, vừa bán xong nước trẻ thu quán Lý Huyền Âm, bưng cuối cùng một bát nấm tuyết nước trẻ, miệng nhỏ uống, yên tĩnh đứng ở một bên nghe hắn nói chuyện. Nghe không hiểu, không quan hệ. Đèn đường vầng sáng ôn nhu tung xuống, nàng nhìn qua trong đám người Trần Thập An thân ảnh, đôi mắt sáng lấp lánh, trong chén nước trẻ trong veo sứ miệng, thuận biết hầu trượt vào đáy lòng, khuôn mặt của nàng cũng lặng lẽ khắp lên nụ cười ôn nhu. 10 giờ rưỡi, đám fan hâm mộ vẫn chưa thỏa mãn tán đi, Trần Thập An cùng Lý Huyền Âm cũng cùng một chỗ thu quán về nhà. Mèo con ngáp một cái, nhảy lên xe đẩy nhỏ, cùng hai cái không thùng đợi cùng một chỗ. Trần Thập An cùng Lý Huyền Âm cùng một chỗ lôi kéo xe đẩy nhỏ, mèo con tại xe đẩy nhỏ đằng sau đảo ngược ngồi xổm, móng vuốt nhỏ khoác lên sà ngang bên trên, tò mò nhìn xem những cái kia đồng dạng hiếu kỳ nhìn xem nó những người qua đường kia. Huyền Âm thì bình thường một chuyến đem đồ vật đều cầm xuống lâu sao? Nào có, vẫn là thật nặng, liền phân hai lội cầm. Đây không phải là còn không có ra quầy trước hết mệt mỏi sụp đổ. Còn tốt hai thùng nước trẻ, một thùng còn kém không nhiều 30 cân, cũng không có người khác tới hỗ trợ, có trời mới biết Lý Huyền Âm như thế cái nữ hải tử, là bao nhiêu lớn nghị lực, từ lầu 9 chạy tới chạy lui hai chuyến, đem hai thùng nước trẻ đều xách xuống lâu đi. Còn tốt đầu bậc thang có vị trí có thể thả xe đẩy nhỏ, không cần mỗi ngày đều mang lên lâu đi, không phải tối thiểu đến chạy 3 chuyến mới được. Ngẫm lại hôm nay lại kiếm hơn 200 khối tiền, Lý Huyền Âm hiện tại có thể không có chút nào cảm giác vất vả, chỉ cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Tích lũy tiền tiến độ so với nàng suy đoán nhanh hơn nhiều, vốn là số 5 phát tiền lương, vừa vặn ngày nghỉ lễ sớm đến số 30 chờ thứ nhất bút tiền lương phát hạ đến, tăng thêm những ngày này bán nước trẻ tích lũy tiền, nàng ra quầy bán trà sữa kế hoạch liền có thể đưa vào danh sách quan trọng, nghĩ đến đây, Lý Huyền Âm liền toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Dù sao bán trà sữa cũng không chỉ là cho mình kiếm tiền, cũng cho Trần Thập An kiếm tiền đây, mỗi bán đi một chén, liền có thể cho hắn kiếm một khối. Vì để cho Trần Thập An kiếm nhiều một chút, Lý Huyền Âm cảm thấy mình muốn bao nhiêu bán đi mấy chén mới được. Đợi đến thời điểm kiếm lời khoản tiền thứ nhất, Lý Huyền Âm định cho Trần Thập An mua một bộ mới điện thoại đưa cho hắn làm lễ vật, đây là nàng đã sớm bụng trộm kế hoạch tốt lắm. Không có nói với Trần Thập An, bởi vì nàng biết rõ chỉ cần sớm nói, Trần Thập An 100% sẽ không cần. Cái gì bao nuôi năng cao? Tỷ tỷ đưa tốt đệ đệ một đài mới điện thoại, không phải chuyện đương nhiên a. Chớ nói chi là chính mình có thể kiếm tiền, toàn dính Trần Thập An con đây. Đây là chuyện đương nhiên. Không đúng, là lẽ thẳng khí hùng. Vừa nghĩ tới Trần Thập An cầm chính mình tặng mới điện thoại cho nàng chụp ít xeo rõ ràng ảnh chụp, tán dương lấy chơi không có chút nào thẻ đống nhiên, Lý Huyền Âm khỏe miệng liền không nhịn được câu lên thỏa mãn ý cười tới. Huyền Âm tỷ đang suy nghĩ gì? Con mắt không muốn như vậy nhọn á huy. Chứa chút tư ẩn không gian được hay không? Không có gì. Lý Huyền Âm lấy lại tinh thần, lại hỏi hắn, Thập An các ngươi ngày mai sẽ phải nguyệt thi sao? Ừ, thi hai ngày, thi xong vừa vặn nghỉ. Thả vài ngày nghỉ. Năm ngày, Huyền Âm tỷ đâu? Nhóm chúng ta thả 7 ngày. Tốt như vậy. Cũng là muốn điều đừng. Kỳ thật cũng chỉ có 5 ngày mà thôi. Nhóm chúng ta cũng đều bỏ, điều xong mới chỉ có 5 ngày. Lý Huyền Âm nghe cười, học sinh cấp 3 là như vậy à, vậy ngươi ngày nghỉ an bài thế nào? Ta dự định về núi bên trong một chuyến. Muốn trở về bao lâu? 2-3 ngày đi, số 3 số 4 hẳn là cũng liền trở lại. Huyền Âm thì đây, ngày nghỉ về nhà sao? Lý Huyền Âm lắc đầu. Ta lần này trước hết không trở về, vừa vặn ngày nghỉ người lưu lượng lớn, muốn toàn bộ ngày ra quầy, nhiều tích lũy tiền. Sau đó tay trên tài chính cũng nhanh đủ rồi, thừa dịp ngày nghỉ có rảnh, đi chuẩn bị một cái đằng sau bán trà sữa thiết bị những này, đến thời điểm liền có thể ra quầy bán trà sữa. Huyền Âm tỷ ngày nghỉ đều không nghỉ ngơi a. Hắc hắc, về sau các loại tài vụ tự do, ta lại nghỉ ngơi, ngươi không phải muốn đi rất nhiều địa phương du lịch nha, đến thời điểm tỷ có rảnh rỗi, cùng đi với ngươi thế nào? Lý Huyền Âm cứ như vậy nửa đùa nửa thật nói, Trần Thập An cũng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, có thể a có người bồi tiếp không có buồn bã như vậy, Huyền Âm tỷ có rảnh cùng ta cùng nhau nói vậy thì càng tốt rồi. Vậy ta càng phải cố gắng thật nhiều. Lý Huyền Âm nhãn tình sáng lên, dâng lên trước nay chưa từng có lòng cầu tiến. Lấy về phần Trần Thập An cảm thấy nàng một giây sau liền muốn nhịn không được đi đoạt ngân hàng. Thập An, vậy ngươi dự định cái gì thời điểm trở về? Số 1 buổi sáng đi. Thập Mặc cũng trở về đi sao? Ừm, về. Dạng này à? Lý Huyền Âm gật gật đầu. Từ khi biết đến nay đến bây giờ, nàng đã thành thói quen Trần Thập An trong nhà. Chỉ là ngấp lại Trần Thập An kia mấy ngày không tại, nàng đều có chút thất lạc đi lên, giống trong lòng thiếu khối cái gì đồ vật giống như. Huyền Âm tỉ lại đang nghĩ cái gì? Không có gì. Nguyệt Thi hảo hảo cố lên. Chương 136. Lớp trưởng ngươi còn không có nói với ta cảm tạ chương 136, lớp trưởng ngươi còn không có nói với ta cảm tạ tháng 9 ngày 29. Nay 2 ngày thời gian, chính là mỗi tháng một lần thi tháng. Cùng thi đại học sắp xếp thời gian, buổi sáng hôm nay thứ nhất khoa khảo chính là ngữ văn, buổi chiều thi toán học, buổi sáng ngày mai thi lý tổng, ngày mai buổi chiều thi anh ngữ. Ngữ văn khảo thí thời gian từ 9 giờ bắt đầu, một mực thi đến 11 giờ 30 phút. Đang thi bắt đầu trước thời gian bên trong, mọi người liền như cũ tại phòng học bên trong tự học. Bởi vì thi tháng nguyên nhân, cái này 2 ngày quảng bá thao cũng không cần làm. Trên thực tế ngày hôm qua lần kia quảng bá thao, chính là Vân Tê Nhất Trung làm một lần cuối cùng quảng bá thao, từ dưới tháng ngày nghỉ trở về sau, quảng bá thao đem thay thế thành bắt đoạt cầm. Mà Trần Thập An về sau cũng không cần tại trong lớp mình luyện tập, tại bạn lao sư đề nghị cùng Lâm giáo mời mọc, hắn về sau mỗi lần luyện tập đều cần đi đến đài chủ tịch phía trên, phụ trách múa lùa luyện bắt đoạt cầm. Khảo thí trong lúc đó, tan học thời gian có chỗ biến hóa, nhưng lên lớp thời gian là không đổi. Trần Thập An như cũ 6 điểm 27 điểm đi vào phòng học bên trong. Lâm Ngọc Thu đã tại chỗ ngồi của mình đang ngồi. Tối hôm qua dựa theo trường thi yêu cầu dọn xong chỗ ngồi vị trí về sau, hai người cái bàn ở giữa liền cách xa nhau một đầu lối đi nhỏ. Sớm a, lớp trưởng. Chào buổi sáng. Trần Thập An đi tới hắn bên cạnh bàn, chính nhìn xem ôn tập tư liệu Lâm Ngọc Thu, nhẹ nhàng quay đầu liếc hắn một cái. Lần thứ nhất cùng hắn cách xa như vậy chỗ ngồi xuống, Lâm Ngọc Thu cảm giác vẫn rất không quen, chỉ cảm thấy bên cạnh trống rỗng, tràn đầy không được tự nhiên. Hoàn toàn như trước đây, Trần Thập An mặt bàn đổi mới một bình sữa bò. Kỳ thật vẫn là Lâm Ngọc Thu tối hôm qua cho hắn kia bình, chỉ bất quá Trần Thập An rõ ràng nhớ kỹ mình đã đem sữa bò bỏ vào bàn trong bụng, cái này một lát xem xét, thế mà đổi mới tại mặt bàn. Lớp trưởng, ngươi đem ta sữa bò lấy ra. Là ta. Úc, cảm ơn lớp trưởng sữa bò. Dư Quang thoáng nhìn Trần Thập An đem trong tay ly kia sữa đậu nành buông xuống, như cũ lấy trước lên sữa bò uống, Lâm Ngọc Thu lúc này mới thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn nữa. Trái lại trưng bày cái bàn, có chút thẻ chân, Trần Thập An thân cao chân dài, ngồi rất không được tự nhiên, liền đem cái bàn quay lại đến, các loại khảo thí thời điểm lại quay trở lại. Từ giờ trở đi mãi cho đến 8 giờ 30 phút đi thi trận, đều là tự do ôn tập thời gian. Lớp học mọi người nói chuyện, ôn tập, còn có chút tại lẫn nhau ra đề mục, còn có chút đang đánh đùa giỡn náo, nhất là ngồi ở phòng học bên ngoài tổ thứ nhất đồng học, đều đã đến lớp học quy định khi đi học ở giữa. Không ít người còn không có trở về chỗ ngồi, mà là cầm chạm sách tại dương thai bên thượng, cũng không biết rõ là đang nhìn, vẫn là mượn sách điểm hộ đang nói chuyện. So sánh cái khác khoa mục khảo thí, ngữ văn xem như thoải mái nhất, đều xem ngày thường cơ sở lao không chặt chẽ, tạm thời ôm chân Phật cái gì, cũng chỉ là đối một chút liền đọc thuộc lòng đều chẳng qua quan đồng học có tác dụng. Mà tại năm ban nơi này, dù là lập tức liền muốn kiểm tra ngữ văn, nhưng trước khi thi ôn tập đang nhìn ngữ văn đồng học cũng không nhiều, phần lớn là tại ôn tập lý tổng loại hình khoa mục, tối thiểu đợi đến tiến nhanh trường thi, mới lấy ra ngữ văn ôn tập tư liệu hơi lật qua, bảo trì ra tay cảm giác là được rồi. Lâm Mộng Thu cái này một lát không có ở ôn tập ngữ văn. Trần Thập An cũng không có ý định ôn tập ngữ văn. Hắn đem bao buông xuống về sau, liền đi phòng học đằng sau, trên mặt đất chất đống lấy chính mình đống kia trong sách, cầm bản toán học sách ra, tiếp tục học hắn không có học xong cao trung toán học khóa trình. Hình như có nhận thấy, Trần Thập An quay đầu nhìn lại, Lâm Mộng Thu thu hồi ánh mắt. Trước khi thi đoạn này thời gian phá vỡ ngày thường kỷ luật, mặc dù làm lớp chọn học sinh, nhưng dù sao đều là chút ham chơi niên kỷ thiếu niên thiếu nữ, mượn cùng một chỗ ôn tập cớ, không ít đồng học bắt đầu lẫn nhau liều cái bản. Tỷ như trước bàn Trịnh Di Linh cùng Tạ Mộng Huyền, rõ ràng tối hôm qua đều đã dựa theo trường thi yêu cầu kéo ra cái bàn, cái này một lát dựa vào tường bên kia Tạ Mộng Huyền nhưng lại đem cái bàn đánh đến Trịnh Di Linh bên này, hai cái nữ hải tử cùng một chỗ ôn tập. Các ngươi tại sao lại ngồi cùng bàn? Trần Thập An hiếu kỳ nói. Cùng một chỗ ôn tập nha, càng có trạng thái chờ một lát lại đem cái bàn đặt lại đến liền tốt. Trần Thập An, ngươi có muốn hay không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ liều bàn? Trần Thập An đang muốn nói xong, ngẩng đầu lại chú ý tới Lâm Mộng Thu ánh mắt. Nghĩ, Trần Thập An liền nâng lên chính mình cái bàn, đánh đến Lâm Mộng Thu bên cạnh bàn, thế là hai người liền lại ngồi cùng bàn. Ngươi làm gì? Lâm Ngộng Thu hạ giọng, hơi đỏ mặt quát hắn một cái. Vừa mới Trần Thập An giơ lên cái bàn liều tới thời điểm, thật nhiều đồng học cũng nhìn lại. Cái này nếu là cũng giống như những người khác như thế nam nam nữ nữ ngồi cùng bàn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác làm lớp học duy nhất một đôi nam nữ ngồi cùng bàn, tại dạng này phần lớn người đều một mình ngồi tình huống dưới, Trần Thập An còn giơ lên cái bàn, trước mắt bao người liều mạng tới. Ngươi làm sao dám nha? Người khác tránh ta cũng không kịp, hiện tại cũng không phải ngồi cùng bàn, ngươi còn muốn liều bàn tới? Vui vẻ xen lẫn xấu hổ xen lẫn chỗ dạng, lớp trưởng đại nhân giày trắng nhỏ bên trong bàn chân đều giữ chặt. Giống bọn hắn đồng dạng cùng một chỗ liều bàn à, lớp trưởng ngươi không phải là muốn cùng ta liều bàn à? Ai muốn? Kia lớp trưởng ngươi vừa mới một mực nhìn ta. Ta không có. Tốt ta, vậy ta chuyển về đi. Lâm Mộng Thu phục hắn. Cái này chuyển đến lại dọn đi, ở trong mắt người khác chẳng phải là nàng đem hắn đuổi đi. Không có chút nào quan tâm người khác nhìn ngươi thế nào nha. Trần Thập An đang muốn xách cái bàn trở về lúc, một cái còn nắm chặt bút tay nhỏ nhấn tại hắn trên mặt bàn ấn ép lực đạo rất lớn, cùng mặt bàn tiếp xúc đầu ngón tay da thịt đều có chút trắng bệnh. Ừm. Đừng truyền đến dọn đi, ảnh hưởng người khác học tập. Được chưa? Trần Thập An đặt mông ngồi xuống, giống thường ngày như thế đem nàng nhốt ở bên trong. Lâm Ngọc Thu bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn miễn cưỡng tiếp nhận. Rõ ràng là cùng ngày bình thường đồng dạng trạng thái, nhưng giờ phút này lại càng có hơn một loại nào đó mập mờ không khí. Dù sao tại dạng này chỗ ngồi an bài bên trong, ai cùng ai liều bàn, không thể nghi ngờ là tình cảm tốt thể hiện. Lâm Mộng Thu lười đi nhìn những bạn học khác phản ứng, dù sao cũng không ai dám ở trước mặt nàng tung tin đồn nhảm nói lung tung. Nhắm mắt làm ngơ. Đúng rồi lớp trưởng. Ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút. Lần trước đưa cho ngươi tắm giặt quần áo ngươi tắm xong chưa, cái gì thời điểm đưa ta? Ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút. Trần Thập An là người, hắn đã nói rất nhỏ giọng tốt à, lớp trưởng đại nhân tính lực tốt như vậy. Xác thực lời này nghe vào Lâm Mộng Thu trong tai, như sấm bên tai. Thiếu nữ chừng Trần Thập An một chút, tranh thủ thời gian dương mắt nhìn xem chung quanh đồng học, gặp tựa hồ không ai nghe được, lúc này mới hạ giọng cho hắn đáp lời. Ngày mai đưa cho ngươi. Là có chơi có chịu dùng giặt tay sao? Là. Lâm Mộng Thu nghiến răng nghiến lợi, siết chặt bút trong tay. Trần Thập An không còn dám nhiều lời, không phải hắn hoài nghi cây kia bút sẽ ngòi bút hướng ra ngoài hướng hắn đâm tới. Nhà khác liều bàn đều là vừa nói vừa cười cùng một chỗ học tập. Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu liều bàn thì là an an tĩnh tĩnh các học các. 7 giờ đồng hồ thời điểm, Lương lão sư đi tới phòng học tuần tra một cái. Đối với đám người trước khi thi loạn liều bàn sự tình, Lương lão sư cũng nhìn quen cũng lạ, chỉ cần là tại học tập liền tốt, cái này nếu là nam nữ thừa cơ liều bàn, muốn đi yêu sớm sự tình, hắn nhất định phải. Vừa nghĩ tới thời điểm, đã nhìn thấy ngồi cùng một chỗ Lâm Mộng Thu cùng Trần Thập An. Ngày. Thập An cùng Mộng Thu vốn chính là ngồi cùng bàn mà, lẫn nhau học tập, rất tốt. Trước khi thi thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền 8 giờ 20 điểm. Phòng học bên trong không ít đồng học cũng bắt đầu thu thập đồ vật, một lần nữa bày ra tốt cái bàn, chuẩn bị đi hướng thí nghiệm lâu trường thi. Lâm Mộng Thu cũng khép lại trong tay ôn tập tư liệu, xuất ra chén giữ ấm đến, hướng bên trong thả một bao Trần Thập An tặng nuôi dạ dày trà. Không thể không nói, Trần Thập An tặng nuôi dạ dày trà thật dùng rất tốt, cái này hơn nửa tháng đến, nàng đau bụng bệnh cũ đều không tiếp tục phát qua, bất quá vẫn là cần tuân Trần Thập An căn dặn, ngày bình thường có tại hảo hảo nuôi dạ dày. Ta muốn đi múc nước. Lâm Mộng Thu lên tiếng nói. Chuyên tâm học toán học Trần Thập An lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút thời gian, khép lại trong tay toán học sách, đứng dậy cho Lâm Mộng Thu tránh ra vị trí. Các loại Lâm Mộng Thu đánh xong nước trở về, Trần Thập An cũng ở phòng học đằng sau thả xong quay về chuyện tới. Để ngươi mua 2 bê duyên bút ngươi mua ạ? Lâm Mộng Thu hai tay nắm ấm áp bình nước hỏi. Ừm, mua, bài thi thẻ tuyển hạng những cái kia phải dùng duyên bút bôi đúng không? Nhìn xem ngươi duyên bút, không muốn mua sai. Cái kia hẳn là sẽ không. Trần Thập An từ trong túi sách xuất ra 2 cây tại tiệm sách mua 2 bê duyên bút đến, lục sơn sắc bút thân, chất gỗ bao vây lấy bút tâm. Hắn còn không có gọn duyên bút đây, thừa dịp cái này một lát công phu, lại từ trong ba lô đem dao nhỏ đem ra, dùng một chương bản nháp giấy ở trên bàn tiếp lấy mảnh gỗ vụn, bắt đầu gọn duyên bút. Lớp học tuyệt đại bộ phận đồng học dùng đều là tự động duyên bút. Trần Thập An tại tiệm sách mua duyên bút thời điểm, lão bản cũng cho hắn đề cử, chỉ là Trần Thập An cảm thấy loại này gỗ thô duyên bút cầm tại trong tay thuận tay hơn. Lâm Mộng Thu cũng cùng hắn dùng chính là dạng này phổ thông gỗ thô duyên bút, đây là nàng vẽ tranh đến nay liền có thói quen, hầu như không cần tự động duyên bút, nàng rất hưởng thụ duyên bút đao chậm rãi gọt duyên bút quá trình, nhìn xem kia vụn bảo từ lưỡi dao bên trong quyển ra cân xứng xinh đẹp hoa văn, nàng cảm giác rất dài ép. Gặp Trần Thập An tại dùng dao nhỏ gọt duyên bút, thiếu nữ liền chủ động nói, ta có duyên bút đao, ngươi có muốn hay không? Không có việc gì, ta dao nhỏ gọt liền tốt. Không thể không nói, Trần Thập An gọt duyên bút công phu rất lợi hại, cũng không biết rõ là hắn dao nhỏ sắc bén, vẫn là chất gỗ quá mềm, hắn từng dao cắt đứt xuống đi. Động tác lại không có một chút không lưu loát trở ngại, lưỡi dao dán cán bút nghiêng nghiêng rơi xuống lúc, một hoa liền thuận lưỡi dao quyển ra hơi cuộn độ cong rơi xuống, có mang theo vàng nhạt vân gỗ, có dính lấy điểm duyên bút tâm sáng, rơi vào mặt bản nháp trên giấy lúc, còn mang theo nhỏ vụn tiếng xào xạc. Lâm Mộng Thu chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ nhìn người khác gọt duyên bút, thấy nhập thần. Thưởng thức Trần Thập An gọt duyên bút quá trình, vậy mà so chính nàng dùng duyên bút dao tức đến còn giải ép. Chính Lâm Mộng Thu cũng dùng qua dao nhỏ gọt duyên bút, nhưng gọt thật tốt khó coi, cùng chó gặm đồng dạng. Mà nhìn xem Trần Thập An gọt duyên bút, vì cắt dao đều mà chặt chẽ. Bút tâm trung quanh bọc lấy vòng vừa đúng một đầu tầng bảo hộ, đã không để ngòi bút giòn đến đụng một cái liền đoạn, lại có thể lộ ra nhọn một điểm sẫm đen, giống vừa mổ phá sát chim non mỏ, lộ ra lưu loát thanh tú. Gọt xong về sau, Trần Thập An tùy ý cầm duyên bút tại bản nháp trên giấy nhẹ nhàng bạch một cái, liền vẽ ra đến một đạo đều đặn lại rõ ràng tuyến. Lâm Ngọc Thu nhìn ngây người, người nào hình duyên bút đâu a? Chờ sau này thắng ăn cầu, mỗi lần vẽ tranh thời điểm, liền để Trần Thập An đến cho nàng gọt duyên bút mới khá. Trần Thập An ngẩng đầu, Lâm Ngọc Thu thu hồi ánh mắt. Do dự một hồi, thiếu nữ vẫn là không nhịn được từ bút trong túi, lấy ra một cây mới duyên bút. Bút đưa tới trước mặt hắn, bất tiện mở miệng thỉnh cầu người khác nàng, có chút chi ngô đạo, có thể giúp ta gọt một cây hả? Lớp trưởng ngươi không phải có duyên bút nào sao? Ừm. Được rồi. Lâm Ngọc Thu hơi đỏ mặt, dự định thu hồi duyên bút lúc, bút lại bị hắn tiếp nhận. Trần Thập An cái gì cũng không nói, chỉ là cầm nàng cây kia duyên bút, an an tĩnh tĩnh, nghiêm túc giúp nàng gọt xong. Tốt một hồi, hắn cuối cùng đem căn này gọt xong duyên bút đưa tới Lâm Ngọc Thu trước mặt. Cho. Duyên bút cán bút bên trên, còn lưu lại trong lòng bàn tay hắn nắm qua nhiệt độ. Lâm Mộng Thu cầm căn này hắn hỗ trợ gọt duyên bút, một thời gian cảm thấy duyên bút đều nén lòng mà nhìn. Lại ngẩng đầu thời điểm, Trần Thập An đã đeo túi sách, cầm không uống xong sữa đậu nành cùng sữa bò, chuẩn bị đi thi trận. Lớp trưởng ngươi còn không có nói với ta cảm ơn. Cảm ơn? Không khách khí, khảo thí cố lên. Ngươi cũng thế. Chương 137, đạo gia đang thi chương 137, đạo gia đang thi Trần Thập An đi tới chính mình trường thi chỗ lớp 10 bàn 6. Đây là hắn lần đầu tiên tới lớp 10 lầu dạy học. Ngoại trừ trước cửa phòng học lớp bảng hiệu không đồng dạng, lầu dạy học cùng phòng học bản thân cấu tạo bố trí kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đi vào trường thi, đầu tiên xem xét chính một cái cụ thể chỗ ngồi. Chỗ ngồi biểu dán tại cửa ra vào, Trần Thập An ngồi tại thứ 2 trong hàng ở giữa vị trí. Bình thường Trần Thập An đi ở sân trường bên ngoài, có thể nhận ra hắn người cực ít, nhưng ở Vân Tê nhất trung nơi này, cơ hồ không có không biết hắn. Thấy cùng đạo gia một cái trường thi, không ít cùng phòng học thí sinh đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Đạo gia, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây khảo thí. Làm sao đồng học ngươi cũng gọi ta đạo gia? Toàn trường đều như vậy bảo ngươi a. Ngươi là cái nào ban? Ta 16 ban. Trần Thập An nhẹ gật đầu, nhập học lâu như vậy, hắn cũng biết rõ nào lớp là lớp chọn, nào là lớp chọn, 16 ban, là khoa học tự nhiên lớp phổ thông. Lớp phổ thông cùng 5 ban chênh lệch liền rất lớn, dù là đem lớp học thứ 2 đếm ngược từ Tử Hàm phóng tới 16 ban đi, cũng là không hề nghi ngờ thứ một tên. Về phần đem lớp học thứ nhất đếm ngược hắn bỏ vào, Trần Thập An xem chừng, cũng không về phần lại rót số thứ nhất đi. Đương nhiên, nếu như là mới vừa vào học kia thời điểm bỏ vào, khẳng định vẫn là thứ nhất đếm ngược, dù sao ngoại trừ cá biệt giá cao sinh bên ngoài, cho dù là lớp phổ thông học sinh, tuyệt đại bộ phận đồng học trước đây cũng là lấy điểm cao thi được Vân Tê nhất trung tới. Chỉ tiếc Vân Tê nhất trung học sinh khá giỏi vân tập, có lẽ năm đó những bạn học này tại sơ trung lúc cũng là người khác trong miệng học bá đến nơi này về sau, liền thường thường không có gì lạ. Bất quá cho dù là lớp phổ thông học sinh, nhưng mỗi tháng từ lầu dạy học trường thi tấn thăng đến thí nghiệm lâu trường thi đồng học cũng có khối người, trường học mỗi học kỳ mạt đại khảo kết thúc sau sẽ có lên lớp cùng đào thải chế độ, đây là đối học sinh một loại ban thưởng, cũng là một loại áp lực. Cự ly thi đại học còn có gần 2 năm thời gian, càng không chưa định, ai cũng không biết rõ ai sẽ là kia một con ngựa ô đi vào phòng học, Trần Thập An đi vào chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Trái lại trương bày cái bàn ngồi có chút khó chịu, mà lại trương này không biết rõ vị bạn học kia dùng cái bàn, chân bàn có chút bất bình. Trần Thập An xé trang giấy gấp thành cái đệm, nhét vào bàn chân cùng mặt đất khe hở ở giữa. Nhẹ lay động một cái bàn, rốt cục vương vức, không còn vang lên kẹt kẹt. Trong trường thi, không ít lớp phổ thông học sinh còn tại cầm ngữ văn ôn tập tư liệu nắm chặt thời gian đọc. Có chút vừa vặn cùng lớp lại tại cùng một trường thi đồng học, thì lẫn nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. Trần Thập An không biết bọn hắn, không ai cùng hắn đáp lời thời điểm, hắn liền yên tĩnh ngồi yên lặng chờ khảo thí bắt đầu. 8:50 điểm, trước khi thi tiếng chuông vang lên. Lão sư giám khảo cầm bài thi đi vào phòng học. Có muốn đi phòng vệ sinh đồng học, nắm chặt thời gian đi phòng vệ sinh. Trên chỗ ngồi ngoại trừ khảo thí dụng cụ, không được lưu thả cái khác cái nhân vật phẩm, nhất là điện thoại, ôn tập tư liệu các loại, bắt được liền theo gian lận xử lý. Ba lô cùng ôn tập tư liệu đều thu lại, trước tiên có thể phóng tới bục giảng bên này, tự mang bản nháp giấy cũng không thể lưu, một hồi sẽ phát bản nháp xuống dưới. Ngoại trừ Trần Thập An bên ngoài, những bạn học khác đều không phải là lần thứ nhất thi tháng. Lão sư giám khảo nói xong, đám người liền chân chu hành động, đem ba lô những vật này cầm tới bục giảng bên kia, tạm thời chất đống tại mặt đất, còn có chút rõ ràng trước đó đi qua, hiện tại lại đột nhiên mắc tiểu đồng học tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi phòng vệ sinh. Trần Thập An cũng đem chính mình ba lô những vật này cầm đi lên, trên mặt bàn chỉ để lại 2 cây viết ký tên, 2 cây 2B duyên bút, còn có 1 khối cao su xoa, còn có 2 thiếu nữ cho sữa đậu nành cùng sữa bò. 8:55 điểm, lão sư giám khảo đem lần này thi thắng ngữ văn bài thi cùng bản nháp giấy phát ra. Mọi người kiểm tra một cái có hay không in ấn sai lầm, 9 ấn mở thi tiếng chuông vang lên sau mới năng động bút làm bài, nhớ kỹ không nên quên viết lớp học của mình tính danh học hảo, đáp án nhớ kỹ viết đến bài thi bên trên. Trần Thập An cũng không cảm thấy lão sư giám khảo rông dài, mặc dù loại này rõ ràng sơ ý chủ quan sai lầm ở trên người hắn gần như không có khả năng xuất hiện, nhưng đã lao sư giám khảo lặp đi lặp lại đề cập, vậy nói rõ khẳng định thường xuyên có nhiều như vậy ngựa lớn hổ bạn học. Rất nhanh, 9 giờ cả, bắt đầu thi tiếng chuông vang lên, trường thi yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại chung quanh vụ vụ viết chữ âm thanh cùng xoay tròn từ thanh âm. Trần Thập An trước tiên đem bài thi trên đọc văn chương toàn bộ say sưa ngon lành nhìn kỹ một lần. 10 phút sau, Trần Thập An lúc này mới nâng bút dựa theo ra để mục chỉnh tự làm bài. Hắn ngữ văn cơ sở vốn là vững chắc vô cùng, trải qua 1 tháng này quy phạm hóa huấn luyện về sau, bây giờ làm lên đề đến càng là thuận buồm xuôi gió. Trần Thập An không có đang thử cuốn lên dự đoán viết cái gì đáp án, hắn trực tiếp nhìn xem bài thi để mục tại bài thi trên đáp lại. Cảm giác lần này ngữ văn thi tháng bài thi độ khó, so tuần thi còn đơn giản hơn nhiều, cũng không biết rõ có phải hay không chính mình đoạn này thời gian lại tiến bộ không ít, vẫn là bài thi xác thực đơn giản. Trước đó nhất tạm ngừng tin tức loại văn bản độc đề, tại Trần Thập An có ý thức tăng cường huấn luyện về sau, bây giờ hắn làm cũng tương đương có nắm chắc. Về phần cái gì khác thể văn ngôn thi từ loại độc đề, văn học loại văn bản độc đề, chép lại đọc thuộc lòng những này, càng là tay cầm đem bóp. Trần Thập An một đường làm xuống đến nước chảy mây trôi, thậm chí liên vẽ tuyến chữ sai xóa và sửa địa phương đều không có. Chữ viết đến nhanh chóng, chữ viết nhưng như cũ xinh đẹp, cho người cảm giác không giống như là hắn tại làm đề, mà giống như là tại chép đáp án. Không phải anh em, ngươi làm đọc đề đều không cần vừa nhìn đề bên cạnh so sánh văn bản sao? Nhìn một lần văn chương, sau đó cùng chép đáp án, liền cũng không quay đầu lại bắt đầu viết rồi. Ngữ văn khảo thí 2:30, còn nhớ kỹ lần thứ nhất làm tuần thi bài thi thời điểm, hắn làm xong những đề mục này dùng 80 phút khoảng chừng, mà cái này một lát, viết đến viết văn đề lúc cự ly khảo thí kết thúc còn có trọn vẹn hơn 90 phút. Nhìn quanh một cái chu vi, có chút đồng học thậm chí đều vừa mới làm một nửa. Còn lại nửa giờ đến sáng tác văn, Trần Thập An lúc này mới cuối cùng đem tốc độ chậm lại, dù sao thi thắng cũng không cho phép sớm nộp bài thi, dù sao là phải chờ khảo thí kết thúc, hắn dự định hảo hảo cân nhắc lại viết văn viết như thế nào. Lần này thi thắng viết văn đề mục là một thiên vật liệu viết văn. Lập tức, nhóm chúng ta thân ở tin tức bùng nổ thời đại, video clip không chùi xong điểm nóng, xã giao bình đài lưu không hết quan điểm, trong lớp học bên ngoài xếp đầy nhiệm vụ, thường để cho người ta lâm vào dùng lỗ tai ngay bận rộn. Có người cho rằng, cũng có người nói, trở lên vật liệu đã dẫn phát ngươi như thế nào liên tưởng cùng suy nghĩ. Yêu cầu, tuyển chuẩn góc độ, xác định lập ý, rõ ràng văn thể. Trần Thập An tay trái cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm, tay phải bút tại hắn giữa ngón tay nhảy vỏ xoay tròn ra bức hoa, hắn tĩnh tâm ngưng thần, tự hỏi tiếp xuống hành văn. Trước đó ngữ văn tuần thi, Trần Thập An dùng đều là hiện đại văn sáng tác, chủ yếu là tăng cường huấn luyện chính một cái bộ phận này. Bây giờ thi tháng, Trần Thập An nghĩ, vẫn là có ý định dùng chính mình nhất am hiểu thể văn ngôn tới lui sáng tác, dù sao Lương lão sư cũng đã nói, văn ngôn văn tả làm không phải không được. Nếu có thể ổn định phát huy, lớn như vậy dùng đặc biệt dùng cũng không sao. đã như vậy, Trần Thập An trong tay xoay tròn bút dừng lại, hắn buông xuống sữa đậu nành, trải tốt viết văn giấy, bắt đầu đáp lại. Phu trang tử có lời, không nghe chi lấy thai mà nghe chi lấy tâm, không nghe chi lấy tâm mà nghe chi lấy khí. Tư nói bóc thiên địa chi bí, đến nhân thế chi mê. Hai nghe người, chủ âm thanh chi biểu, tâm người nghe, xem xét lý chi hơi, khí người nghe, khế nói chi thật. Khí không phải hô hấp chi vị, chính là trong bắt mang xem nói, hư tất sinh bạch chi cảnh. Tâm không lo lắng thì khí định, khí luật vạn vật tất hiện hắn nguồn gốc. Nay xem đương thời, tin tức hạo như yên biển. Cổ kim so sánh, chính phản xen lẫn, trích dẫn kinh điển. Trần Thập An động nâng bút về sau, bút pháp liền không tiếp tục cương chắc chắc qua một phần, dương dương sái sái viết thiên 800 chữ thể văn ngôn viết văn. Chuyên chú lên thời điểm, một thời gian cũng quên thời gian trôi qua, trên thực tế chỉ qua 40 phút mà thôi. Lại ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện lão sư giám khảo không biết rõ cái gì thời điểm đứng ở một bên. Lão sư giám khảo Trần Thập An cũng không nhận ra, nhìn khí chất xem chừng cũng là dạy ngữ văn. Lúc đầu lão sư giám khảo chỉ là thông lệ xuống tới tuần tra, lại không nghĩ rằng đi đến Trần Thập An chỗ ngồi bên cạnh, nhìn hắn bản này văn ngôn văn tạ làm lúc, đi bất động đường, đã ở chỗ này nhìn tốt một hồi. Đợi cho Trần Thập An viết văn viết xong, ánh mắt nhìn khi đi tới, lão sư giám khảo mới nhẹ gật đầu, một mặt vẻ hân thưởng. Cũng không nói cái gì, chỉ là về tới trên giảng đài, tiếp tục giám thị. Thứ nhất khoa ngữ văn khảo thí kết thúc. Sau cùng thành tích có thể cầm mấy phần, chính Trần Thập An cũng coi như không cho phép. 10 ngày trước tuần thi, hắn ngữ văn thi 132 điểm, trong đó viết văn chụp 10 phần, lần kia dùng chính là hắn không tính quen thuộc hiện đại văn sáng tác. Lần này hắn dùng chính mình am hiểu thể văn luôn, xem chừng cũng không về phần lại bị trừ 10 điểm đi. Buổi chiều, vẫn là cùng một cái trường thi, cùng một cái chỗ ngồi. Nguyên bản đệm ở bàn chân cái kia tờ giấy lại không biết rõ đi nơi nào, Trần Thập An đành phải lại đệm một chương. Lần trước toán học tuần thi vẫn là không điểm, lần này toán học thi thắng cũng không thể không điểm. Dù sao hắn đã học được bắt buộc hai nội dung, bao quát mặt phẳng vẽ tựa, giải hình tam giác, số nhiều, hình học không gian sơ bộ những này, mặc dù còn kém lớp học tiến độ không ít, nhưng vốn là toán học thiên phú rất cao Trần Thập An, cũng là có thể siêu cương làm một chút đề. Cái này nếu là đi tham gia sát vách lớp 10 toán học thi tháng, Trần Thập An cảm thấy mình hẳn là nhẹ nhõm mắt điểm. Toán học bài thi đề hình đơn giản chính là lựa chọn, bổ khuyết đề, cùng giải đáp đề ba bộ phận. Lựa chọn cùng bổ khuyết đề đại bộ phận đều tương đối cơ sở, Trần Thập An vẫn như cũ dựa theo đề mục chỉnh tự đáp lại, mặc kệ có hay không học được đề mục, hắn đều sẽ trước dùng chính mình đã có tri thức, nếm thử giải đáp một cái. Về phần hoàn toàn không có gì đầu mối, tỉ như một chút hắn còn không có học được khái niệm, liền đề mục đều nhìn không hiểu nhiều, hắn liền dứt khoát trống không, cũng không đi loạn chọn một đáp án. Lao cao thi hình thức dưới, lựa chọn chiếm 60 điểm, bổ khuyết đề chiếm 20 điểm, giải đáp đề 70 điểm. Trần Thập An có năm chắc tự mình làm đề hoàn toàn đúng, đoạn đường này làm xuống đến, lựa chọn hẳn là có thể cầm 45 điểm, bổ khuyết đề có thể cầm 15 điểm, nơi này liền vừa vặn 60 điểm. Giải đáp đề bộ phận, đề thứ nhất cơ sở giải đáp đề thi là giải tam giác, đưa điểm đề, 12 phần cầm xuống, đề thứ hai thi là tuyến mặt song song chứng minh cùng góc nhị diện tính toán, đưa điểm đề, 12 phần cầm xuống, nhưng từ phía sau bắt đầu, đạt được liền trở nên không có như vậy mà đơn giản. Còn lại ba đạo 12 phần giải đáp đề, cùng cuối cùng một đạo áp chụp 10 phần 3 chọn một tuyển làm bài. Bởi vì những đề mục này đều dính đến lớp học gần nhất học nội dung, thì như hình nón đường cong, thống kê xác suất, đạo số, bất đẳng thức chứng minh những thứ này. Có chút chi thức điểm khái niệm, Trần Thập An cũng còn không có làm rõ ràng, chớ nói chi là giải đáp. Bất quá cũng may những đề mục này đều chia làm hai hỏi hoặc là tam vấn, thứ nhất hỏi thi vẫn là rất cơ sở. Trần Thập An đem chính mình sẽ làm xong, xem chừng phía sau cùng những đề mục này, lấy thêm cái 18 điểm cũng không có vấn đề. Ngữ văn cả chương bài thi làm xong, Trần Thập An còn có thể còn lại cái 40 phút, 2 giờ toán học khảo thí, Trần Thập An chỉ cảm thấy thời gian giật gấu và bay, chủ yếu là không ít đề mục đều so với hắn hiện hữu giai đoạn tri thức hệ thống hơi vượt qua, tính toán suy nghĩ quá trình phí hết hắn không ít thời gian. Bất quá ngữ văn bài thi hắn đánh giá không cho phép thành tích, toán học bài thi, Trần Thập An liền có thể đánh giá ra bản thân thành tích tới. Hắn có thể bảo chứng làm đều hoàn toàn đúng. 45 15 12 12 666. 102 điểm. Xem như đạt tiêu chuẩn. Có 3 đạo lựa chọn trống không, Trần Thập An cảm thấy nhắm mắt lại loạn tuyển đáp án, đoán mò chúng một hai cái cũng không phải không có khả năng, kỳ thật hắn mặc dù không làm ra đến, nhưng số cảm giác rất tốt hắn, có tương đối mãnh liệt cảm giác, đoán được cái nào đáp án độ chính xác cao hơn. Đổi người khác tới, khẳng định liền được một cái được rồi, bất quá Trần Thập An vẫn là không có đi được. Chủ yếu là không cần thiết. Một lần thi tháng mà thôi, lấy trước mắt hắn học tập tiến độ chờ sau đó tháng về sau, hắn đại khái liền có thể vượt qua lớp học lớp số học đường học tập tiến độ. Trần Thập An cũng không tin tưởng lần sau thi tháng còn có hắn sẽ không làm đề. Trước ngày nghỉ cuối cùng một ngày, cũng là khảo thí cuối cùng một ngày. Sáng nay thi là Lý Tổng, thời gian giống như ngữ văn, cũng là 2 giờ rưỡi. Bất quá Lý Tổng đề số lượng nhiều, cũng là đại đa số đồng học đáp lại thời gian cấp bách nhất một môn khảo thí. Trần Thập An lựa chọn trước làm vật lý, bởi vì cái này khoa làm nhanh, vừa mới bắt đầu tiếp xúc cao trung vật lý, chỉ học đến vận động miêu tả một chương này Trần Thập An, mắt liếc vật lý bài thi về sau, trực tiếp giác. Bất quá dựa vào một chút vật lý thường thức cùng vật lý cơ sở, Trần Thập An còn làm một đạo lựa chọn, đưa tuyển, 4 phần. Ok, thành công phá chứng. Làm xong vật lý về sau, Trần Thập An tiếp lấy làm sinh vật. Sinh vật xem như trước mắt Lý Tổng bên trong, hắn học tập tiến độ nhanh nhất khoa mục, dù sao lệnh văn khoa thuộc tính, mà lại hắn trực tiếp từ cao trung bắt đầu học, so trước mắt lớp học tiến độ cũng liền kém không đến một quyển nội dung. Rất thuận lợi đem chính mình sẽ làm đều làm, Trần Thập An đoán chừng cầm cái 80 điểm khoảng chừng không có vấn đề. hóa học tiến độ nhanh hơn vật lý, nhưng so sinh vật chậm, bất quá thí nghiệm cơ sở, ổ xỉ hóa trở lại như cũng phản ứng những này hắn đều học được. Ngoại trừ phản ứng hóa học nóng hiệu ứng, tốc độ cùng cân bằng, chất điện phân dung dịch những này lớp học gần nhất học nội dung hắn sẽ không bên ngoài, toàn bộ bài thi tính được, cầm cái 68 điểm không có vấn đề. Người khác đều thi ba khoa, Trần Thập An thi hai khoa, thời gian một cái lại trở nên dư giả. Thẳng đến khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên, trong trường thi phần lớn lớp phổ thông học sinh còn kêu thảm không làm xong, một mặt nặng nề. Đạo gia, ngươi làm được thế nào? Vẫn được. Đóa, đạo gia không hổ là lớp chọn. Trần Thập An cũng không làm xong, có lẽ so trong chàng đại bộ phận đồng học thi đều muốn chênh lệch, bất quá hắn biểu lộ nhưng như cũng nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới buổi chiều cuối cùng một khoa chính là thi Anh ngữ, Trần Thập An liền càng thêm dễ dàng. Cùng trước đó khoa mục, thi xong về sau, chỉ lấy bài thi đi lên, bài thi cùng bản nháp giấy chính mình thu, nghe Ôn Chi Hạ nói, thi đại học liền bản nháp giấy đều muốn thu đi lên. Trần Thập An đem bài thi cất kỹ, đứng dậy đi bục giảng lấy chính mình ba lô. Tại lớp 10 lầu dạy học khảo thí hắn, cái này một lát trước tiên cần phải đi nhà ăn giúp Tiểu Chi mua cơm đi. Chương 138, trả lại ngươi quần áo. Chương 138, trả lại ngươi quần áo. Khảo thí thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền còn lại Anh ngữ cuối cùng một khoa. Nắm khảo thí phúc, cái này trong hai ngày buổi trưa đều là 11 giờ 30 phút liền tan học. Trần Thập An đông nhiên có chút không muốn đi thí nghiệm lâu trường thi, bởi vì tại lầu dạy học bên này thi xong, đi nhà ăn thật rất thuận tiện, đi thí nghiệm lâu bên kia khảo thí, tối thiểu đến vượt ngang hơn phân nửa sân trường mới đến nhà ăn. Cầm hai tấm phiếu ăn, Trần Thập An tại trước cửa sổ đánh hai phần đồ ăn. Như cũ đi đến ngày bình thường cùng Ôn Chi Hạ ăn cơm tương đối thường ngồi khu vực đợi nàng. Thiếu nữ còn chưa tới, Trần Thập An cũng không nóng nảy ăn. Đợi cho nhà ăn người dần dần nhiều, trước cửa sổ cũng bắt đầu xếp hàng ngũ thời điểm, đạo thân ảnh quen thuộc kia từ nhà ăn cửa ra vào xông vào Trần Thập An trong tầm mắt. Nàng làm một đường chạy chậm đến tới, có thể tiến vào nhà ăn về sau, Ôn Chi Hạ liền trung thực không dám chạy. Có tại nhà ăn sàn nhà thua thiệt qua đồng học liền biết rõ, nhà ăn mặt đất gọi là một cái trượt, cái này nếu là không xem chừng bằng cái té ngã, trước mặt mọi người mặt đều ném không có. Ôn Chi Hạ tiến vào nhà ăn về sau, trực tiếp thẳng hướng nửa bộ sau đi tới, mắt to bịch bịch tại quen thuộc khối kia khu vực bên trong tìm kiếm lấy, thẳng đến thấy được người nào đó nâng tay lên. Thế là gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên vui sướng, bước nhanh hướng hắn đi tới. Tất cả đều là ta thích ăn đồ ăn. Ôn Chi Hạ trước mắt nhìn phía bên mình bàn ăn, sau đó đem sau lưng ba lô gỡ xuống ôm vào trong ngực, ép trên chân, tại Trần Thập An ngồi đối diện xuống tới. Bắp chân mà tự nhiên ngả vào cái kia vừa đi, nàng mừng khấp khởi chính nhìn xem trước mặt thức ăn, lại nhìn xem Trần Thập An trong mâm thức ăn. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng nhà ăn mỗi ngày menu cũng chính là những này đồ ăn, chính nàng chọn, luôn muốn chọn cả buổi, mà nàng đều không có nói cho Trần Thập An nàng muốn ăn cái gì, Trần Thập An lại luôn có thể tinh chuẩn đánh tới những cái kia nàng muốn ăn đồ ăn. Đổi lại chính mình mẹ đến, đại khái cũng không có Trần Thập An tuyển đến chuẩn như vậy a. Ngươi vì cái gì như thế rõ ràng khẩu vị của ta? Mỗi ngày cùng ngươi ăn cơm, còn có thể không biết rõ ngươi muốn ăn cái gì? Kỳ hỉ, cảm ơn đạo sĩ Ôn Chi Hạ dẫn đầu đập đũa, thứ nhất đũa kẹp lại không phải chính mình trong mâm đồ ăn, mà là Trần Thập An trong mâm đồ ăn. Đem hắn trong mâm đồ ăn kẹp đến chính mình bên này một chút, sau đó lại đem phía bên mình đồ ăn kẹp đi cái kia bên cạnh một chút, mỗi dạng đồ ăn đều muốn trao đổi một cái, lúc này mới rốt cục đắc ý cùng hắn cùng một chỗ ăn lên cơm tới. Đạo sĩ, ngươi hôm nay Lý tổng thi thế nào? Vẫn được, hẳn là có cái 150 điểm khoảng chừng đi. Thấy Trần Thập An như thế buông lòng thần thái, Ôn Chi Hạ đều cho là hắn thi rất khá, thẳng đến 150 điểm cái số này nói ra, thiếu nữ bắt đầu bội phục lên tâm tình của hắn. Ngươi đây, thi thế nào? Ô, thế nào? Cảm giác không có thi tốt. Lại không thi tốt. Trần Thập An là người, ngữ văn không có thi tốt, toán học không có thi tốt, văn tổng cũng không có thi tốt, kia Tiểu Chi ngươi lần này thi tháng không phải phải xong đời. Đúng a? Ai? Ôn Chi Hạ thở dài. Đồng dạng cái này thời điểm, đổi lại Tiểu Nghiên nàng nhóm, đoán chừng liền muốn kéo kẹt nàng ngưỡng ấy. Cái này nếu là nghe được hai người đối thoại, không chừng sẽ còn lớn tiếng ồn ào đạo sĩ. Ngươi đừng tin nàng. Nàng không có thi tốt, chỉ là bởi vì không có cầm mát điểm a. Tuyệt đối đừng an ủi nàng. Đáng tiếc đối Trần Thập An tới nói không có cầm mát điểm sát thực tính không có thi tốt. Thấy thiếu nữ hề bại nhỏ biểu lộ, Trần Thập An lập tức cũng là an ủi lên nàng tới. Tốt tốt, không có thi tốt lần sau tiếp tục cố gắng là được, ta tin tưởng Tiểu Chi ngươi nhất định có thể thi tốt. Ô, đạo sĩ ngươi thật tốt. A, cái này cảm thấy ta tốt. Đúng vậy à, ta cùng Tiểu Nghiên nàng nhóm nói, nàng nhóm đều không tin ta, liền ngươi mới có thể an ủi ta, ta xác thực cảm thấy mình không có thi tốt lắm. Kia ăn nhiều một chút cơm đi, ăn no mới có lực khí khảo thí, buổi chiều anh ngự thi tốt đến là được rồi. Ừ mừng. Ôn Chi Hạ lớn thủ cổ vũ, chăm chú ăn cơm, tranh thủ buổi chiều anh ngự thi cái mát điểm ra. Đạo sĩ, ngươi anh ngữ ôn tập đến thế nào? Ừm. Anh ngữ cũng muốn ôn tập sao? Kia tốt xấu xem một chút đi. Ừm, bình thường có nhìn. Vậy ngươi lần này mục tiêu thi mấy phần? Lần trước tuần thi ngươi cũng thi 141 điểm. Ôn Chi Hạ hiếu kỳ nói. Mục tiêu A, cao hơn ngươi điểm đi. Vừa mới còn tại an ủi ta, hiện tại lại muốn đả kích ta. Đồng dạng lòng háo thắng mạnh thiếu nữ nhịn không được nói. Ngươi nghĩ kia, ta lần này thế nhưng là chuẩn bị thi 146 điểm trở lên. Tiểu Chi anh ngữ thi qua tối cao điểm một lần là mấy phần? 148 điểm. Ừm. Trần Thập An nhẹ gật đầu, vậy ta liền thi 148 điểm trở lên đi. Làm một đoạn thời gian học sinh, Trần Thập An cũng biết do ngữ văn, anh ngữ, văn tổng dạng này khoa mục, muốn cầm mát điểm là kiện phi thường khó khăn sự tình, bởi vì dính đến chấm bài thi lão sư cá nhân chủ quan nhân tố, nhất là viết văn, muốn cầm mát điểm khó tránh khỏi cần chút vận khí thành phần. Nhưng bình thường vận khí như vậy thành phần, chiếm cứ điểm giá trị sẽ không vượt qua 2 đến 3 phần, cùng một trận trong cuộc thi, có thể thi 148, 149 hoặc là 150 điểm người, kỳ thật đều xem như cùng một cấp độ, bản chất đều đã là ngạnh thực lực cao cấp nhất, cái khác điểm số người cùng bọn hắn so ra, trên lệch không chỉ có riêng là vận khí. Ngữ văn cùng văn tổng là bên trong không trượt điểm số tụ tập, điểm cao cùng thấp điểm cũng không nhiều. Mà toán học cùng lý tổng thì lại khác, dù sao đáp án ngay tại chỗ ấy, đối chính là đối, sai chính là sai, bởi vậy lượng cực phân hóa nghiêm trọng, điểm cao đặc biệt cao, thấp điểm đặc biệt thấp. Nghe được thối đạo sĩ lần này anh ngữ thế mà mục tiêu muốn kiểm tra 148 điểm trở lên, trong lòng Ôn Chi Hạ hãi nhiên, lâu dài anh ngữ thi 145 điểm trở lên nàng, cũng không dám bảo đảm chính mình có thể thi đến cái này điểm số. Cái này nếu là đổi lại nửa tháng trước, Ôn Chi Hạ nghe sẽ còn cười ha ha. Nhưng bây giờ không cười được. Dù sao lần trước tuần thi, tài học hơn nửa Nguyệt Anh ngữ Trần Thập An liền đã thi 141 điểm, về khoảng cách lần tuần thi lại qua nhiều ngày như vậy, hắn thật rất có thể sẽ trên anh ngữ vượt qua chính mình a a a. Tiểu Chi tại sao không nói chuyện? Thử, chờ ngươi thi thắng ta lại nói. Ôn Chi Hạ buồn bực thanh âm đào cơm, ăn nhiều một chút, ăn no điểm, mới có lực khí bảo vệ chính mình anh ngữ. Đạo sĩ, ừm, ngươi đêm nay đi lâm giáo trong nhà ăn cơm. Đúng a? Tốt a, vậy ta không đi cùng với ngươi úc. Đi, chờ buổi sáng ngày mai nhóm chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Được. Một bữa cơm ăn xong, hai cơm muối nuôi riêng phần mình trở về phòng học của mình nghỉ trưa. Khảo thí cái này trong hai ngày, thừa dịp nghỉ trưa thời gian tại phòng học bên trong tự học đồng học nhiều hơn không ít. Ngày bình thường năm ban đại khái chỉ có 8-9 người lưu tại phòng học bên trong tự học, cái này hai ngày đều gia tăng đến hơn 10 người. Khiến Trần Thập An không nghĩ tới chính là, liền Lâm Mộng Thu buổi trưa hôm nay đều lưu tại phòng học bên trong mặt. Thiếu nữ An An tĩnh tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình, Trần Thập An từ đi cửa sau lúc đi vào, trước nhìn thấy chính là bóng lưng của nàng. Mái tóc rối tung tại phía sau lưng nàng bên trên, nàng chính chậm rãi ăn từ nhà ăn sách về cơm hộp, trong tay còn đặt vào một phần anh ngữ ôn tập tư liệu đang nhìn. Khóe mắt quét nhìn bên trong, thoáng nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lâm Mộng Thu đang ăn cơm, nhìn xuống không có quay đầu đi xem như không biết rõ Trần Thập An tới. Đợi cho Trần Thập An sách chính mình cái bàn, cùng với nàng cái bàn liệu tại cùng một chỗ lúc, Lâm Mộng Thu rốt cục vẫn là nhịn không được, xoay đầu lại, nhìn hắn một cái. Lớp trưởng hôm nay không trở về ký túc xá nghỉ trưa sao? Ừm. Muốn ở phòng học nghỉ trưa. Ôn tập. Lớp trưởng còn không có cơm nước xong xuôi đâu. Ừm. Mắt nhìn nàng cơm hộp bên trong đồ ăn, Trần Thập An cười nói, ta vừa mới cũng ăn khoai tây gà khối. Ngươi làm sao nhanh như vậy ăn xong? Ta tại lớp 10 bên kia khảo thí a, cách nhà ăn gần. Ngươi không đợi Ôn Chi Hạ à? Úc, ta giúp nàng cùng một chỗ đánh đồ ăn, nàng thi xong tới liền trực tiếp ăn. Lớp trưởng đại nhân ăn no rồi. Nàng khép lại cơm hộp cái nắp, đem túi nhựa thắt nút một chắc, lại quay người nhìn về phía Trần Thập An. Trần Thập An hiểu chuyện đứng lên, tránh ra vị trí. Lâm Mộng Thu ném xong rác rưởi, lại về tới trên chỗ ngồi, vặn ra bình thủy đóng, tủ lấm nhấp một hớp nuôi dạ dày trà. Ngươi Lý tổng thi thế nào? Lâm Mộng Thu hỏi. Vẫn được. Lớp trưởng ngươi đây. Đồng dạng đi. Ngươi cũng thi rớt. Ừ, Tiểu Chi mới vừa rồi còn nói nàng văn tổng thi rớt. Tin ngươi cái quỷ. Nàng lừa ngươi an ủi đây. Lâm Mộng Thu nhưng đánh chết không tin, cái này đáng ghét ve văn tổng mạnh như vậy, lại nện có thể nện vào đến nơi đâu. Liền không thể giống nàng đồng dạng thành thật một điểm. Bởi vì giữa trưa so bình thường sớm tan học duyên cớ, cơm nước xong xuôi cũng bất quá 12 giờ 15 điểm mà thôi. Cự ly buổi chiều chung vào học vang còn có hơn 1 giờ thời gian, Trần Thập An liền lấy ra toán học sách, hơi nhiều học một hồi. Lần thứ nhất gặp Trần Thập An tại sau khi học xong thời gian bên trong học tập, mà lại học được vẫn là toán học, Lâm Mộng Thu rất hài lòng, nghĩ đến là bởi vì toán học thi thắng, rõ ràng biết mình bao nhiêu cân lượng đi. Bất quá nàng vẫn là nhắc nhở một câu, buổi chiều thi anh ngữ. Biết rõ. Người không nhìn anh ngữ à? Không có việc gì, nhìn xem toán học. Gặp Trần Thập An như thế có ít học thượng tiến tâm, Lâm Mộng Thu liền mặc kệ hắn. Dù sao lần trước tuần thi, nàng anh ngữ cũng bất quá mới thi giống như Trần Thập An điểm số. Bởi vậy nàng mới như thế nhưng thấy, chưa có trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà là thừa dịp nghỉ trưa thời gian đến phòng học học tập. Mặc dù tại trong túc xá cũng có thể học, nhưng đầu nhập trạng thái là không đồng dạng, dù sao kia là cái ngủ địa phương, người đợi ở nơi đó vô ý thức liền sẽ mệt ra rời, không bằng tại phòng học bên trong học được đầu nhập. Tốt à, nàng thừa nhận, cũng là bởi vì nghĩ đến nhìn xem Trần Thập An trong bình thường buổi trưa tại phòng học bên trong làm cái gì. Thừa dịp hiện tại phòng học ít người, Lâm Mộng Thu do dự một cái, cầm lên chính mình ba lô. Kéo ra khóa kéo, nàng lần nữa nhìn quanh chu vi, lúc này mới cuối cùng đem bên trong kia thân đã rửa sạch áo ngắn đạo phục đem ra. Vươn tay ra đi, chọc chọc Trần Thập An. Trần Thập An quay đầu, trông thấy thiếu nữ hơi có vẻ không được tự nhiên biểu lộ, còn có nàng trong tay xếp được thật chỉnh tề đạo phục. Lớp trưởng ngươi giúp ta rửa sạch rồi. Nhỏ giọng một chút, chớ quay dày đến người khác tự học. Các loại Trần Thập An tiếp nhận đạo phục về sau, Lâm Mộng Thu ngay lập tức đem chính mình ba lô thả lại đến tại chỗ, cho người cảm giác giống như là chính Trần Thập An lấy ra, mà không phải nàng đưa cho hắn đồng dạng. Lớp trưởng, ngươi cái gì thời điểm rửa? Chủ nhật muộn. Kia tắm xong làm sao không sớm một chút đưa cho ta? Quên. Dùng cái gì rửa? Tay. Trần Thập An đem trong tay đạo phục cầm lấy, hơi xích lại gần trước mũi hít hà. Động tác này lại vô hình kỳ diệu khiến thiếu nữ đỏ mặt. Trần Thập An nghe được ra đạo phục phía trên hương vị, cùng Lâm Mộng Thu mùi trên người là đồng dạng, hẳn là dùng cùng một cái bột giặt. So với trước đó Ôn Chi Hạ dùng sữa tắm rửa hương vị muốn nhạt được nhiều, nhưng cũng có loại rất ôn hòa mùi thơm ngát. Không tệ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, rửa rất tốt. Trần Thập An tán dương một câu, đem cái này thân rửa sạch nói trang phục tiến trong ba lô. Lại quay đầu nhìn lên, lớp trưởng đại nhân đã không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm tại học tập. Đợi cho Trần Thập An cũng một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến toán học học tập phía trên lúc, một bên Lâm Ngọc Thu mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không có giặt quần áo trước đó, nghe thối hay không rất bình thường đi. Tắm xong quần áo về sau, nghe rửa không có rửa sạch sẽ, kia sửa chữa thường nhà. Mà lại cái này một thân thế nhưng là rất ít gặp đạo phục, nàng chỉ là tại trong túc xá vụng trộm mặc thử một cái, chiếu chiếu kính tử hiếu kỳ xuyên đạo phục chính mình là bộ dáng gì, chẳng lẽ nói không đi qua. Về phần tại sao không sớm một chút trả lại hắn? Quên chính là quên. Chương 139, cổ phân chương 139, cổ phân 1 giờ chiều thời điểm, lưu tại phòng học bên trong tự học đồng học lục tục nằm xuống. Lâm Mộng Thu cũng có chút phạm vào khốn, nàng ghé túi đầu, tay nhỏ ngăn tại miệng chỗ, nhẹ nhàng ngáp một cái. Trần Thập An đã thu hồi lớp số học chuẩn bị tính toán minh tưởng, nghe được thiếu nữ ngáp động tĩnh, quay đầu hướng nàng nhìn lại. Lớp trưởng ngươi không nghỉ chưa sao? Không buồn ngủ. Ngươi cũng ngáp. Ngủ một hồi đi, buổi sáng thi xong mệt mỏi như vậy, buổi chiều còn muốn thi anh ngữ. Sợ buổi chiều anh ngữ thi bất quá ta. Lâm Mộng Thu lúc này mới từ trong lúc nói chuyện với nhau xoay đầu lại nhìn hắn, trợn trắng mắt. Ngủ đi. Có trời mới biết cái này thối đạo sĩ có phải hay không có cái gì mê hoặc nhân tâm lực lượng, lúc đầu Lâm Mộng Thu cảm thấy mình còn chịu đựng được, kết quả bị hắn dạng này quên mấy câu về sau, cảm giác càng ngày càng buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ? Lâm Mộng Thu hỏi. Tính tọa minh tưởng một hồi. Tính tọa minh tưởng? Ừm. Lớp trưởng có muốn thử một chút hay không? So đi ngủ hữu dụng a. Trình độ nhất định càng hữu dụng, tỉ như thời gian không đủ tình huống dưới, tính tọa minh tưởng có thể càng nhanh khôi phục trạng thái. Lâm Mộng Thu xem không ít qua phim truyền hình bên trong liên quan tới ngồi xuống minh tưởng tu hành tình tiết, nói chung đều là một chút huyền huyễn sự tình, khi còn bé đã từng học mô hình học dạng ngồi xuống qua, cũng không cảm thấy có cái gì tính thực chất tác dụng. Cái này nếu là người khác cùng với nàng nói như vậy, Lâm Mộng Thu sẽ chỉ cười nhạo một cái lời nhắc tí tưởng, nhưng Trần Thập An kiểu nói này, thiếu nữ cũng có chút ý động. Dù sao mình tại trong túc xá còn bụng trộm xuyên qua hắn đạo bảo, chính tưởng tượng cũng là đạo sĩ tới. Làm sao làm? Trước tính toán. Muốn ngồi xếp bằng sao? Không cần, tư thế không trọng yếu, mặc kệ là ngồi xếp bằng vẫn là đứng đấy nằm, mấu chốt là ngươi cảm thấy có thể để ngươi thể xác tinh thần an tĩnh lại trạng thái là được rồi. Nghe Trần Thập An tiểu nói này, Lâm Mộng Thu yên tâm xuống tới. Dù sao phòng học bên trong cái bàn không gian vị trí có hạn, nếu như hắn nói muốn ngồi xếp bằng hoặc là cái gì đặc thù tư thế yêu cầu, kia để ý hình tượng chính mình khẳng định liền không làm. Lâm Mộng Thu trước tiên ở trên chỗ ngồi bưng lòng ngồi, sau đó lại cảm thấy không đủ tự tại, nếm thử điều chỉnh mấy lần tư thế ngồi về sau, nàng lựa chọn thân thể có chút dựa vào tường, tay phải ở trên bàn tự nhiên hoành hạ, tay trái nâng lên, khuỷu tay chống tại mặt bàn, cánh tay hướng lên uốn lượn. Thủ trưởng nhẹ nhàng nâng gương mặt, giống như cùng những bạn học khác lên lớp vụng trộm tư thế ngủ cũng không khác biệt ta. Dạng này có thể chứ? Có thể, ngươi có thể yên tĩnh là được, tư thế không trọng yếu. Lâm Mộng Thu buông lòng xuống, còn tưởng rằng tu hành có bao nhiêu khó đây, nguyên lai liền tư thế đều không giảng cứu. Nhắm mắt lại đi. Sau đó làm cái gì? Điều thân, điều tức, điều tâm, để cho mình hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Vừa mới còn cảm thấy tu hành đơn giản Lâm Mộng Thu, đến một bước này đột nhiên liền mê mang, cái gọi là tu hành lập tức trở nên trừu tượng. Nàng đương nhiên biết do Trần Thập An nói tới tĩnh cũng không đơn ngón tay không nói lời nào yên tĩnh chỉ là người mỗi giờ mỗi khắc đều tại thông qua đại não xử lý các loại tin tức, cái gì ý thức tự chủ, tiềm thức chờ đã. Thật có thể làm được loại kia hoàn toàn tĩnh trạng thái. Liên liên suy nghĩ như thế nào tĩnh chuyện này bản thân, liền đã không phải tĩnh. Thiếu nữ vụng trộm híp mắt mở trong mắt một đạo may, nhìn thấy Trần Thập An giống như lão sư yên tĩnh nhìn xem nàng. Nàng giống như là lên lớp đào ngũ bị bắt lại, tranh thủ thời gian lại nhắm mắt lại. Không có một hồi, nàng lại lén lén mở mắt ra, phát hiện Trần Thập An cũng vừa mới tư thái không có chút nào biến hóa. Vẫn như cũng là an an tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Lâm Mộng Thu nhịn không được nhỏ giọng nói, "Ngươi không muốn nhìn ta?" "Được." Trần Thập An thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa nàng, chỉ là phối hợp nhẹ giọng nói ra, "Ngươi bây giờ liền tầng thứ nhất thân yên tĩnh cũng còn không làm được. Nếu như khống chế không nổi chính mình suy nghĩ đồ vật, vậy ngươi có thể không cần cưỡng cầu để tư duy yên tĩnh, ngươi có thể đi hướng dẫn nó, đừng đi nghĩ phía ngoài đồ vật, ngươi liền nhớ ngươi thân thể của mình." Nhắm mắt lại, chính tưởng tượng cánh tay, chính tưởng tượng đùi, ngươi có thể đi nghĩ đầu ngón tay cuối cùng xa nhất địa phương, cũng có thể suy nghĩ mũi chân nhất góc rơi xuống đất phương, có thể đi nghĩ đầu góc của mình, suy nghĩ chính mình ngũ tạng lục phủ, tưởng tượng bọn chúng kết cấu, bọn chúng vận chuyển. Lâm Ngọc Thu mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng ngoan ngoãn dựa theo Trần Thập An đi làm. Giống như vậy tu hành cơ sở nhất đồ vật, nếu không có cao nhân chỉ điểm, người bình thường đời này đều tiếp xúc không đến những thứ này. Đây là tinh thần bên trong thụ, mặc kệ là tính và minh tưởng, vẫn là tinh thần bên trong hao tổn, buồn khổ lo nghĩ, chỉ cần ngươi cảm giác thất lạc bực bội không được mình thời điểm, ngươi cũng có thể đi làm như vậy một kiện sự tình. Dưỡng thành thói quen lời nói, ngươi toàn bộ tinh khí thần liền sẽ càng ngày càng chú ý chính mình, bên trong mình sẽ trở nên càng ngày càng có sức mạnh, hoàng đế nội kinh có vân, không màng danh lợi hư vô, chân khí từ chi tinh thần bên trong thủ, cũng ăn chưa. Hề. Trần Thập An ở một bên nhẹ giọng nói chuyện, tiếng nói ôn hòa như gió, sẽ không nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, nhưng lại có thể như gió đồng dạng dẫn dắt suy nghĩ của nàng tiến lên phương hướng. Thời gian dần trôi qua đầu nhập tiến trạng thái về sau, Lâm Mộng Thu có một loại không giống đồng dạng cảm thụ. Nàng tận lực đóng chặt hai mắt, dần dần thư hoãn, mí mắt cũng không tái phát rung động. Hô hấp cũng chậm chậm trở nên kéo dài mà đều đều. Chính kể nói Trần Thập An nhìn xem thiếu nữ trạng thái ngẩn người. Không phải. Ngươi làm sao ngủ thiết đi. Ta liền có như vậy thôi miên sao. Luyện công luyện đến ngủ a ngươi. Từ trước đến nay chìm vào giấc ngủ khó khăn Lâm Mộc Thu chưa hề thử qua cao như thế hiệu giấc ngủ, nàng chỉ là làm theo lấy Trần Thập An nói lời, cũng không phải buồn ngủ, cũng không phải mệt mỏi, liền chỉ là rất yên tĩnh bình thản, bất chi bất giác xuất thần, hóa thành mộng, sau đó liền ngủ mất. Vốn là một cái tay chống đỡ đầu, thời gian dần qua biến thành toàn bộ thân thể nằm ở trên mặt bàn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong cử tay. So với nhu hòa giường lớn cùng gối đầu đến, dạng này tại phòng học bên trong nằm sấp bàn học đi ngủ hiển nhiên càng không thoải mái, nhưng Lâm Mộng Thu lại ngủ được thâm trầm, ngủ say xưa. Trần Thập An nhìn xem nàng ngủ say sau non nửa trương bên mặt, nghĩ không ra ngày bình thường như vậy cao lãnh, An nói có ý tứ lớp trưởng đại nhân, đang ngủ lấy về sau, nhìn xem lại người vật vô hại dáng vẻ, rất là mềm mại đáng yêu. Gặp không tiến bộ thiếu nữ luyện công luyện đến ngủ, Trần Thập An cũng không có đánh thức nàng. Hắn như cũng ngồi ngay ngắn ở chỗ mình ngồi, nhắm mắt lại, tiến vào tính tỏa minh tưởng trạng thái. Giữa thiên địa mỏng manh linh vận cùng hắn tương dung cùng nhau hô, một loại khó nói lên lời tính cùng động còn cuốn hắn tản mắt ra. Tại Trần Thập An tu hành trận ảnh hưởng dưới, phòng học bên trong những bạn học khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể được lợi, nguyên bản suy nghĩ tạp nhạc trở nên suy nghĩ thanh tĩnh, nguyên bản học tập thất thần trở nên phá lệ chuyên chú. Mà cách Trần Thập An gần nhất Lâm Mộc Thu càng là ngủ một trận trước nay chưa từng có tốt cảm giác. Đầu thu buổi chiều ánh nắng tươi sáng, thế giới thanh âm tiến vào thiếu nữ non mềm thai bên trong, xen lẫn thành giấc mơ của nàng. Lâm Mộng Thu rất lâu đều không ngủ đến tư thái như vậy, nặng như vậy, lấy về phần liền dự bị chung gieo đều không biết rõ. Bạn cùng lớp hầu như đều đã đi tới phòng học bắt đầu chuẩn bị kiểm tra tự học. Chính Di Ninh cùng Tạ Mộng Viên cũng tới đến phòng học, hiếm thấy nhìn thấy lớp trưởng thế mà nằm sấp tại trên mặt bàn đi ngủ, hai thiếu nữ đều vô ý thức giảm thấp xuống tiếng nói, hơi có vẻ ngạc nhiên bụng trộm dò xét nằm sấp tại trên mặt bàn ngủ lớp trưởng một chút. Trần Thập An, ngươi buổi sáng Lý tổng thi thế nào? Vẫn được, các ngươi đây. Ai, đừng nói nữa. Các ngươi cũng thi rớt. Trần Thập An mơ hồ, hẳn là bây giờ nói thi rớt là lớp chọn càng lưu hành chào hỏi phương thức. Lớp trưởng nàng giữa chưa ở phòng học tự học sao? Hạ giọng, ừm. Hỏng, tốt có cảm giác tội lỗi, thành tích tốt người còn tại cố gắng. Mắt nhìn xem lập tức liền phải vào lớp rồi, phía bên mình tiếng nói chuyện thế mà còn không có đánh thức Lâm Mộc Thu, Trần Thập An liền giống nàng như thế, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng. Lớp trưởng, tỉnh, phải vào lớp rồi. Gặp Trần Thập An cư nhiên như thế lớn mật nhiễu người thanh mộng, Chính Di Ninh cùng Tạ Mộng Viên đều dọa đến quay đầu đi. Tốt một hồi, giống như là Ôn Tiểu Trư phụ thể giống như Lâm Mộng Thu rốt cục bị hắn đánh thức. Còn có rời giường khí đây, đều quên chính mình còn tại phòng học bên trong. Lâm Mộng Thu cao mày lẩm bẩm hai tiếng, giống như là chụp đi chán ghét con rồi, mở ra Trần Thập An tay, sau đó đổi tư thế ngủ tiếp. Trần Thập An bị nàng khí cười, Tiểu Chi Liễu đều không có rời giường khí, ngươi thế nào như thế tiền đồ đâu? Thế là dứt khoát đưa tay qua đến, đẩy bờ vai của nàng, đem nàng lay tỉnh. Tỉnh lớp trưởng, muốn kiểm tra thử. Nô, phiền chết. Ai vậy? Bị đánh thức Lâm Mộng Thu giống như là nổ lông nhỏ con, phủi đất một cái ngồi thẳng người, nét miệng tức giận hướng Trần Thập An nhìn. Chỉ tiếc nàng dạng này giữ dằn dáng vẻ đối Trần Thập An mà nói hoàn toàn không có lực uy hiếp, ngược lại là bởi vì đè ép cánh tay đi ngủ mà dẫn đến cái chán một mảnh rõ ràng dấu đỏ, để dạng này nàng xem ra phá lệ buồn cười. Làm cái gì? Nghe được Lâm Mộng Thu rõ ràng tức giận ngữ điệu, trước bàn Trịnh Di Ninh cùng Tạ Mộng Viên run lẩy bẩy. Trần Thập An, ngươi không muốn sống nữa? Không muốn một hồi chết tại phòng học bên trong á? Còn làm cái gì đây? Đều lên khóa, lớp trưởng ngươi còn ngủ đâu? Nhìn xem thiếu nữ rõ ràng còn không có lấy lại tinh thần dáng vẻ, Trần Thập An lại còn nhịn không được cười, ngươi nhìn ngươi mặt đều ngủ đỏ lên. Ngủ bất quá nửa giờ cũng chưa tới, nhưng Lâm Mộng Thu lại cảm thấy mình ngủ rất lâu rất lâu, cái này một lát mang theo rời giường khí tỉnh lại, còn có chút mơ mơ màng màng bộ dáng, nguyên bản chân bong cái chán để ép cánh tay có chút đỏ lên, hiện ra một khối rõ ràng hình bầu dục dấu đỏ, tàn mát sợi tóc cũng kề sát tại trên da thịt. Giống như là lạc đường, nguyên bản trong mắt sinh khí, dần dần chuyển biến thành mê mang, nhất thời nửa một lát không có lấy lại tinh thần chính mình ở đâu. A, ta không phải trong nhà ạ. Buổi chiều chướng mắt đến có chút lóa mắt ngoài trời chói chang. Sáng sủa sạch sẽ phòng học, một đám ăn mặc xanh trắng đồng phục đồng học, lúc này mới giống vỡ đê hồng thủy, xông vào tầm mắt của nàng bên trong. Đinh linh, đinh linh. Vừa mới dự bị linh đã vang lên, hiện tại vang lên chính là chuông vào học âm thanh. Lâm Mộng Thu rốt cục thanh tỉnh lại. Vừa mới rời giường khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vốn là bị cánh tay ép tới hồng hồng gương mặt, cái này một lát càng là nhiễm lên một loại nào đó không được tự nhiên đỏ bừng. Tỉnh. Lớp trưởng đại nhân không nói lời nào, đỏ mặt nghiêng đầu đi, vặn ra bình thủy đóng, uống nàng ấm dạ dày trà. Lập tức liền là cuối cùng một khoa khảo thử. Vừa nghĩ tới thi xong liền nghỉ, lớp học không khí có chút phấn khởi, cho dù chung vào học văn lên, cũng là xào xào nháo nháo. Anh ngữ giống như ngữ văn, càng nhiều dựa vào ngày thường tích lũy, cho dù tạm thời ôm chân Phật ôn tập, cũng chỉ là nhiều đọc một chút viết văn kết cấu hoặc là danh từ danh ngôn cái gì, thật nhiều lấy chút điểm. Khảo thí 3 giờ bắt đầu, thi đến 5 điểm. Trần Thập An tiếp tục tại học hắn toán học. Lương lão sư đi vào phòng học, lớp học rối bời bầu không khí lúc này mới an tĩnh lại. Một hồi thi xong đều đừng chạy a. Về tới trước phòng học dọn xong cái bàn, làm tốt vệ sinh, sau đó các khóa đại biểu nhớ kỹ đi phòng làm việc cầm bài thi. Lão sư, cái gì bài thi? Thi tháng nhanh như vậy đổi xong bài thi phát bài thi sao? Nghĩ cái gì đây, là ngày nghỉ của các ngươi làm việc. Thật chẳng lẽ thả cái nghỉ liên tác nghiệp đều không cần làm a? O ngao đám người kêu thảm, ngày nghỉ vui vẻ trong nháy mắt liền thiếu đi một nửa. Rất nhanh, 2 giờ rưỡi thời điểm, đám người liền lần lượt thu thập đồ vật, một lần nữa bày ra tốt cái bàn, đi hướng riêng phần mình trường thi. Trần Thập An cũng trở về đến lớp 13-6 trường thi. cũng không biết do cái này cái bàn chủ nhân trời sinh ưa thích cái bàn lay động, vẫn là tự học thời điểm giống những bạn học khác đồng dạng đem cái bàn chuyển đến dọn đi liều bàn, mỗi lần Trần Thập An hướng góc bàn đệm tờ giấy đều không cánh mà bay. Liên tục thi mấy trận về sau, cái này đều thành Trần Thập An trước khi thi một loại nghi thức cảm giác, đến xé một chương bản nháp giấy đến, cho lay động góc bàn lót dạ một chút. Anh ngữ khảo thí liền không có gì nói. Khảo thí tổng cộng lúc dài 2 giờ, bao quát tính lực ở bên trong. 3 giờ bắt đầu khảo thí, Trần Thập An 4 điểm ra mặt 10 phần, liền đã làm xong bài thi trên tất cả nội dung, cái này không chỉ là hắn đối tri thức kiên cố nắm giữ, cũng phải nhờ vào hắn nhanh nhẹn suy nghĩ tốc độ cùng đọc tốc độ cùng biết tốc độ. Kiểm tra một lần bài thi, không có bất kỳ lỗi lầm nào để lọt. Bất quá căn cứ ngữ văn anh ngữ cái này khoa mục tính chất, cuối cùng được điểm là 150 vẫn là 149, vẫn là 148, Trần Thập An cảm thấy đều có thể tiếp nhận, về phần lại nhiều trừ điểm địa phương, đại khái là không có. Dù sao tại anh ngữ cái này một khoa bên trên, hắn tiến độ đã viễn siêu bạn cùng lớp, toàn bộ cao trung khóa trình đều học xong, nắm giữ từ đơn lượng càng là đến 5 chữ số. Còn lại thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, vừa mới thi anh ngữ trước đó, hắn tựa như đọc văn khoa như thế, đem chưa xem xong lớp số học một bộ phận nội dung cong xuống tới, vừa vặn thừa dịp cái này một lát các loại nộp bài thi nhàn rỗi, dùng anh ngữ khảo thí phát bản nháp giấy, đến học tập một cái trong đầu dưới lưng lớp số học nội dung. Hắn chỉ là không có ở sau khi học xong thời gian học tập mà thôi, ai nói hắn học tập không cố gắng. Anh ngữ thi xong, những bạn học khác còn đang chờ ngày nghỉ sau ra thành tích, Trần Thập An đã có thể cho mình tính ra tương đối tinh chuẩn thành tích. Nếu như cho điểm tiêu chuẩn cùng tuần thi không sai biệt lắm lời nói, ngữ văn chí ít 140 điểm trở lên A, toán học không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là 102 điểm, lý tổng hẳn là 152 điểm, anh ngữ giống như ngữ văn, bảo thủ điểm, tính 148 điểm tốt, như vậy tổng điểm chí ít 542 điểm. Thực tế kết quả sẽ chỉ so cái này càng nhiều, sẽ không càng ít. Hỏng. Căn cứ lần trước thi tháng lớp học thành tích đến xem, 542 điểm vẫn là hạt chót. Dù sao thứ nhất đếm ngược từ tử hàm, đều có 608 điểm. Tử hàm đại biểu cho học sinh khá giỏi đường danh giới, vẫn là đến vượt qua tử hàm tòa này đại sơn mới được a. Bất quá so với thành tích của mình đến, Trần Thập An càng hiếu kỳ Lâm Ngọc Thu cùng Ôn Chi Hạ thành tích. Cũng không biết rõ hai nàng lần này thi tháng thi cụ thể thế nào. Tiếng chuông vang lên, nộp bài thi. Chương 140, hai người các ngươi đều chụp 2.5 phần. Chương 140, hai người các ngươi đều chụp 2.5 phần. Thí nghiệm lâu làm trường học độc lập một tòa cao ốc, ngoại trừ đại bộ phận thời điểm đều là bài trí hóa học vật lý phòng thí nghiệm bên ngoài, kia đông đảo không phòng học liền ở trường học khảo thí trong lúc đó xem như trường thi. Mỗi cái niên cấp chỉ có khoa học tự nhiên trước 300 tên, văn khoa trước 200 tên mới có tư cách đi vào thí nghiệm lâu trường thi khảo thí. Chỗ ngồi sắp xếp cũng không giống lầu dạy học trường thi như thế, các thí sinh xáo trộn sắp xếp, mà là rất ngay thẳng địa, dựa theo mỗi cái đồng học lần trước khảo thí thành tích xếp hạng tiến hành trường thi chỗ ngồi an bài. Lâm Ngọc Thu ngồi tại lớp 11 khoa học tự nhiên cái thứ nhất trường thi tổ thứ nhất vị thứ nhất, Ôn Chi Hạ ngồi tại lớp 11 văn khoa cái thứ nhất trường thi tổ thứ nhất vị thứ nhất. Tại hai thiếu nữ sau lưng, cái khác thí sinh chỉ có thể nhìn bóng lưng của các nàng. Những người khác mỗi lần khảo thí bị lần, bao nhiêu đều sẽ phát sinh biến hóa, có thời điểm hướng phía trước tiến, có thời điểm lui về sau. Chỉ có hai người bọn họ, tại phân khoa về sau, mỗi lần khảo thí vị trí liền chưa từng thay đổi. Khảo thí kết thúc về sau, mỗi tổ vị cuối cùng đồng học phụ trách thu bài thi nộp lên. Giao xong quyển, lần này thi tháng liền kết thúc, chỉ chờ ngày nghỉ trở về ra thành tích. Tại hạ thí nghiệm lâu thang lầu lúc, thi hai ngày thử Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu gặp nhau. Đối mặt lẫn nhau đều sở trường nhất học tập, lại là năm đó chọn vẹn lẫn nhau cuốn một cái học kỳ đối thủ, vừa thi xong cái này một lát, hai thiếu nữ gặp phải lẫn nhau lúc, đều kiêu ngạo giống là đấu thắng gà trống. Lâm Mộng Thu thẳng sống lưng, Ôn Chi Hạ ưỡn ngực, Trần Thập An cái này một lát không ở bên một bên, hai thiếu nữ gặp mặt giữa lẫn nhau cũng không nói chuyện, hoàn toàn như trước đây ngưng kết lấy bầu không khí, đi theo đám người trầm mặc xuống thang lầu. Liên Ôn Chi Hạ cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay sẽ không chủ động mở miệng cùng người nói chuyện Lâm Mộng Thu, tại đi mấy cái bậc thang về sau, đột nhiên mở miệng hỏi nàng, thi thế nào? Ôn Chi Hạ vô ý thức nhìn một chút đám người xung quanh, thẳng đến bước tin Lâm Mộng Thu lời này là hỏi nàng. Lâm Mộng Thu vốn là không có ý định hỏi, chỉ bất quá giữa chưa lúc, nghe thối đạo sĩ nói Ôn Chi Hạ thi rớt, nàng lúc này mới nhịn không được hiếu kỳ hỏi một chút. Không tệ. Ôn Chi Hạ nói. A, quả nhiên. Liên ngốc đạo sĩ mới tin cái này đáng ghét về chuyện ma quỷ. Người đây. Sau khi nói xong, Ôn Chi Hạ cũng hỏi lại lên nàng tới. Rất tốt. Lâm Mộng Thu cũng nhàn nhạt đáp lại. Cái này nếu là Trần Thập An tại, đoán chừng cũng đầu bốc lên dấu chấm hỏi, hai người không phải một cái nói mình thi rớt, một cái nói mình thi đồng dạng sao? Hai thiếu nữ ở giữa giao lưu dừng ở đây, ly khai thí nghiệm lâu về sau, liền riêng phần mình ăn ý kéo ra cự ly, trở về phòng học của mình thu thập đồ vật. Nhìn xem đi tại phía trước Ôn Chi Hạ bóng lưng, Lâm Mộng Thu vẫn rất hồ nghi. Cái này đáng ghét ve hẳn là biết rõ thối đạo sĩ đêm nay muốn đi nhà nàng ăn cơm đi. Làm sao cái này một lát như thế bình tĩnh? Không nên giống trước đó như thế, lớn loa cùng ta lộ ra thứ gì tin tức a? Thế nào thấy ngược lại che giấu dáng vẻ? Cũng đúng. Một hồi đợi nàng cùng thối đạo sĩ cùng nhau về nhà thời điểm, cái này đáng ghét ve khẳng định liền sẽ không biết rõ từ cái kia trong bụi cỏ đụng tới. Trước phòng nàng một tay lại nói, trở lại phòng học. Lớp học hò hét ầm ĩ, đám người một bên đem thi xong sau chỗ ngồi, sách vở chuyển về tại chỗ, một bên lẫn nhau đúng đáp án, các khóa đại biểu đội vàng phát ngày nghỉ làm việc bài thi. Không có thi xong trước đó, tất cả mọi người rất tự giác khống chế chính mình không đi đối đáp án, thi xong về sau liền không nhịn được, dù sao đối đáp án cũng coi là một loại niềm vui thú. Lớp học không có người tìm Lâm Mộng Thu đối đáp án, Lâm Mộng Thu cũng chưa từng tìm người đối đáp án, Cao Lanh thứ một tên luôn luôn cô độc. Tới tương phản, trên lầu 11 ban Ôn Chi Hạ vừa về tới phòng học, liền bị Tiểu Nghiên nàng nhóm bao bọc vây quanh cùng một chỗ cùng với nàng đối đáp án. Trần Thập An đã về tới phòng học bên trong, đem hai người tách ra cái bàn, một lần nữa ghép lại thành ngồi cùng bàn. Lại quay đầu lúc, Lâm Mộng Thu đã ôm mình đống kia sách, về tới Trần Thập An đã bày ra tốt trên chỗ ngồi. Trở về lớp trưởng. Ừm. Thi thế nào? Thi rớt. Tốt à, thi kém cũng không quan hệ, ngày nghỉ nghỉ ngơi một cái, về là tốt tốt cố lên là được. Lâm Mộng Thu xem như biết rõ Ôn Chi Hạ vì sao muốn bán thẳng rồi, thối đạo sĩ mấu chốt thời điểm vẫn là rất biết an ủi người. Ngươi đây, hẳn là không sai biệt lắm có thể mát điểm đi. Ngươi là không có chút nào khiêm tốn a. Anh ngữ làm nàng có chút lệch khoa mục, ngày bình thường tại 135 phân đến 145 phân khu thời gian ba động, liên tưởng đến Trần Thập An nói mình anh ngữ hẳn là có thể mát điểm, như vậy lấy hắn góc độ an ủi nàng thi rất cũng nói qua được. Nhưng nghe làm sao như vậy không phục đây. Bất quá cho dù có chút không phục, nhưng Lâm Mộng Thu lại một câu kiên cường đều nói không nên lời. Dù sao cũng có trước tuần thi thành tích làm nghiệm chứng, Trần Thập An lần này thi thắng, khả năng rất lớn thật ngữ văn cùng anh ngữ đều còn cao hơn nàng điểm. Thiếu nữ thật muốn lấy chồng nhu tư, đi phòng làm việc trước lật ra Trần Thập An anh ngữ bài thi tới xem một chút. Nàng so chính Trần Thập An đều tốt hơn kỳ lần này thi thắng hắn các khoa thành tích. Từ trước đến nay không cùng người khác đối đáp án Lâm Mộng Thu, chủ động cùng vị này một tháng trước liền từ đơn cũng không nhận ra đạo sĩ đối lên đáp án, thiên thứ nhất đọc kia hỏi hạt đồ sồn. Người chọn là cái gì? Cái này để là Lâm Mộng Thu ấn tượng tương đối sâu khắc một đề, bởi vì B cùng C tuyển hạng nàng tương đối mơ hồ, điểm giá trị 2.5 điểm. Ngươi nói là thứ 24 đề a? Rất tốt, xem ra ngươi cũng rất mơ hồ a. Thế mà liền đề hào đều nhớ như vậy rõ ràng. So với tin tưởng hắn trí nhớ tốt, thiếu nữ càng muốn tin tưởng lý do này. Ngươi chọn là cái gì? Lâm Mộng Thu lại hỏi một lần. Tuyển B a. Nhìn thấy lớp trưởng đại nhân nhíu nhíu mày nhỏ biểu lộ, Trần Thập An hiếu kỳ nói, lớp trưởng ngươi không phải tuyển B a? Ta đằng sau tuyển C, ta cảm thấy C càng phù hợp văn ý. Ừm. Chúng ngươi 2 điểm 5 phần. Lâm Mộng Thu kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, người này thật đúng là tự tin đến quá phận, vốn cho rằng Trần Thập An sẽ cùng với nàng biện luận chính một cái tuyển B lý do, kết quả lại là chính mình cầm tiêu chuẩn đáp án, trực tiếp nhất định nàng chọn sai. Coi như ta anh ngữ không có đáng ghét bè cao như vậy điểm, tốt xấu ta cũng có thể thi đậu 104 tốt ta. Vạn nhất là người sai đây. Đánh cược sao? Không cá cược, kia để xác thực hẳn là tuyển B, ta không khi dễ ngươi. Đánh cược sao? Lớp trưởng không phục a. Đánh cược sao? Tốt a, đánh cược gì? Cùng lần trước, ngươi thua ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta thua ta. Giặt quần áo cho ngươi, hạ giọng. Trần Thập An buồn cười, làm sao còn giặt quần áo nghiện rồi. Đáp ứng ngươi một sự kiện có thể, bất quá nếu là lớp trưởng ngươi thua, lần này cũng không cần ngươi giặt quần áo. Lâm Ngộng Thu thất vọng, lại hỏi, vậy ngươi muốn ta đánh cược gì? Đánh cho ta nước một tuần đi. Trần Thập An lắc lư một cái trong tay nàng tặng cái này uống nước chén. Còn đánh cược hay không? Tới. Nhìn xem thiếu nữ quật cường nhỏ biểu lộ, Trần Thập An buồn cười, yêu cùng người đánh cược cũng không phải thói quen của ta. Thu thập xong đồ vật, hai người liền cùng một chỗ trở về. Trần Thập An chưa quên phải trả cho nàng sách, trong ngực ôm cao cao một chồng, giúp Lâm Mộng Thu chuyển về nhà đi. Trước ngày nghỉ hoàng hôn phá lệ sáng lạ, hành đầu tại ngày nghỉ sân trường bên trong, liền trong không khí đều tràn đầy tự do khí tức. Lớp trưởng, tối nay là Lâm thúc nấu cơm sao? Hắn nói muốn nếm thử tài nấu nướng của ngươi. Thiếu nữ chột dạ đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, dù sao tối hôm qua nàng mới cùng lão ba nói, Trần Thập An dự định xuống bếp biểu hiện ra một cái tài nấu nướng, còn không phải thương cảm lão ba vất vả. Ngày bình thường đi làm mệt mỏi như vậy, lúc này mới cho hắn tìm cái khổ lực, vào nhà nấu cơm cho hắn ăn. Trần Thập An hoàn toàn như trước đây hiền hòa, thuận miệng đáp ứng xuống tới. Kia Lâm Thúc đã mua thức ăn sao? Không biết do hắn. Ngươi muốn làm cái gì món ăn lời nói, nhóm chúng ta có thể chính mình đi mua, ta trả tiền. Vậy được, một hồi trực tiếp đi chợ bán thức ăn dạo chơi tốt, lớp trưởng ngươi muốn ăn cái gì? Đều có thể. Kia làm thịt kho tàu, làm hạt rẻ gà quay, làm tam tiên, lại chừng cái cá trích thế nào? Được. Đều là rất thường gặp đồ ăn thường ngày, Trần Thập An nói những ngày đồ ăn, lão ba cũng đều có làm qua, nhưng cũng không tính là nàng thích ăn, thì như thịt kho tàu, chỉ là nghe nàng phản ứng đầu tiên chính là dính, còn có cá trích tươi đúng là đỉnh cấp, nhưng chính là rất rất nhiều lâm. Lão ba bình thường làm thời điểm, cơ bản đều là dùng để nấu canh, dùng để hấp. Lâm Ngộng Thu cảm thấy ăn nói vụng về chính mình, sợ là lại muốn bị xương cá thẻ hết hầu. Có thể mặc dù là như thế kén ăn nàng, đang nghe Trần Thập An báo ra những này tên món ăn thời điểm, lại y nguyên cảm giác khẩu vị đại động, trở nên tốt trở mong, thật muốn ăn. Thịt kho tàu sẽ dính a? Ta làm hẳn là sẽ không. Cá trích không cần tới nấu canh a, chứ có thể hay không thật nhiều xương cốt. Ừm. Cá trích xương cốt xác thực rất nhiều, ta đồng dạng sẽ đem xương cốt đi hết, làm thành không xương, cá trích phiến đến hấp. Ăn không được xương cốt, một cây đều không có. Chỉ là như thế nghe, Lâm Mộng Thu liền con mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được phải tăng tốc bước chân, tranh thủ thời gian cùng hắn cùng đi mua thức ăn, sau đó về nhà nấu cơm. Chỉ tiếc cái này tăng tốc bước chân suy nghĩ vẫn là ra chậm. Có người so với nàng sớm hơn tăng nhanh bước chân. Đạp 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 đất tiếng bước chân vang, sau đó cùng phát động phó bản cơ chế, Ôn Chi Hạ chuẩn chút tại Trần Thập An bên cạnh đổi mới. Đạo sĩ, Lâm Mộng Thu. A, nhìn ngươi lần này lại phải lớn loa hô cái gì? Có người ngoài ở thời điểm, Lâm Mộng Thu trong nháy mắt liền lại về tới cái kia thanh lãnh không nói lời nào thần thái. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, lần này Ôn Chi Hạ ngoại trừ xem nhẹ nàng bên ngoài, lại tựa hồ như không cùng nàng chiến đấu ý tứ. Cái này chỉnh Lâm Mộng Thu nghi ngờ hơn, chẳng lẽ cái này đáng ghét ve lớn phương khởi tới, thế mà không ngại thối đạo sĩ trên nhà nàng ăn cơm rồi, nếm qua hắn nấu cơm mà ngươi. Tiểu chi ngươi muộn như vậy, nhiều lần nói vậy ta đi trước sau đó đều so ta còn chậm a, ta nhiều hơn ngươi bỏ hai tầng lâu có được hay không? Giống thường ngày, Ôn Chi Hạ đi tại Trần Thập An bên phải, chỉ cùng hắn nói chuyện, bởi vì hẹn xong buổi sáng ngày mai sẽ cùng nhau về nhà. Ôn Chi Hạ hôm nay cũng không có bao lớn bao nhỏ dẫn theo hành lý, dán Trần Thập An bên người đi, nghiêng đầu ngửa đầu cùng hắn nói chuyện. Đạo sĩ, ngươi anh ngựa thi thế nào? Hẳn là không sai biệt lắm có thể mát điểm đi. Ngươi thật hay giả? Ngươi đây, cảm giác thế nào? Ta. Ôn Chi Hạ vô ý thức liền muốn bán thảm cầu an ủi, kịp phản ứng chú ý tới một bên An An tĩnh tĩnh Lâm Mộc Thu, lúc này mới đáp lời, ta cũng cảm thấy ta thi không tệ, cùng ngươi đồng dạng. Tăng thêm ngữ khí, thi tốt như vậy, Tiểu Chi ngươi cũng đầy điểm a. Lâm Mộc Thu, mát điểm cũng không về phần, khả năng viết văn sẽ bị chụp điểm điểm, bất quá cái khác đề mục ta hẳn là đều không có làm sai. Ừm, kia sắp thực thi còn có thể. Đúng rồi đạo sĩ, ngươi thiên tứ nhất đọc kia hỏi ngươi chọn là cái gì nha? Đột nhiên không tự tin đi lên. Nào có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Cái nào hỏi? Liền cái kia hạt đổ xuống. Lựa chọn a, cũng liền cái này một đề tương đối mơ hồ mà thôi. Làm sao các ngươi đều cảm thấy cái này để mơ hồ? Các ngươi? Ừm, lớp trưởng vừa mới cũng nói cái này để mơ hồ. Ôn Chi Hạ ánh mắt rốt cục vượt qua ở giữa Trần Thập An, hướng bên kia Lâm Ngộng Thu nhìn thoáng qua. Lâm Ngộng Thu không nhìn nàng, tiếp tục an an tĩnh tĩnh đi đường. Kia đạo sĩ ngươi chọn là cái gì? Tuyển B a. Ha, ngươi khẳng định chọn sai. Ngươi tuyển cái gì? Ta tuyển C. Kia chụp ngươi 2.5 điểm. Phách lối. Ta ngay từ đầu cũng là tuyển B, nhưng đằng sau vẫn cảm thấy hẳn là tuyển C, rõ ràng là ngươi sai có được hay không? Hai người đối thoại lấy thời điểm, Lâm Ngộng Thu cũng tại an tĩnh nghe. Không nghĩ tới Ôn Chi Hạ hỏi, thế mà vừa vặn cũng là nàng vừa mới hỏi qua Trần Thập An đạo này để. Nguyên bản nghe được Trần Thập An tuyển B thời điểm, nàng đều có chút hoảng hốt, càng nghĩ càng thấy đến có thể là B, lại không nghĩ rằng Ôn Chi Hạ cùng với nàng đồng dạng chọn là C. Mặc dù Lâm Mộng Thu không muốn thừa nhận, nhưng đáng ghét về anh ngữ thành tích xác thực rất tốt, so với nàng tốt. Gặp Ôn Chi Hạ cũng tuyển C, Lâm Mộng Thu lập tức liền có lo lắng. Tại Ôn Chi Hạ cùng Trần Thập An thảo luận tuyển B vẫn là tuyển C thời điểm, An Tĩnh một đường nàng phá thiên đất hoang gia nhập cùng một cái chủ đề, xen vào một câu miệng, thậm chí còn đứng đội đến Ôn Chi Hạ bên này, ta cũng tuyển C. Lâm Mộng Thu đột nhiên xuất hiện chen vào nói cùng đứng đội, để Ôn Chi Hạ ngẩn người. Mặc dù nàng không quá để mắt khối băng tinh anh ngữ thành tích, nhưng dầu gì cũng xem như cái điểm cao tuyển thủ, thấy Lâm Mộng Thu chủ động chọn đội, Ôn Chi Hạ thanh âm càng vang dội. Xem đi, đạo sĩ ngươi quả nhiên chọn sai, kia để liền hẳn là tuyển C. Ôn Chi Hạ nói, không phải, nhiều người chính là đúng sao? Trần Thập An xem như đã nhìn ra, nguyên bản đều không có gì phấn khích hai thiếu nữ bởi vì tuyển đồng dạng đáp án, đột nhiên có lo lắng. Đến thiếu chính xác thực suất cao hơn ngươi. Lâm Mộng Thu nói, nguyên lai các ngươi đều dựa vào được a. Cái gì gọi là được, vốn chính là tuyển C khả năng càng lớn nha. Ôn Chi Hạ nói, khả năng càng lớn, vậy cũng không chính là được à? Vậy ngươi liền không có tại B cùng C ở giữa do dự qua sao? Không có, rõ ràng cái này để là tuyển B. Tuyển C. Đã văn lý danh sách đậu một tên chính đều bày tỏ tuyển C, Trần Thập An cũng cho nàng nhóm mặt mũi, một lần nữa trong đầu nhớ lại một lần đề mục. Nghĩ minh bạch không? Ôn Chi Hạ hỏi. Nghĩ minh bạch. Nói thế nào? Lâm Ngọc Tu nói. Trần Thập An ha ha cười cười, hai người các ngươi đều chụp 2.5 điểm. Chương 141, các ngươi vội vàng, các ngươi vội vàng. Chương 141, các ngươi vội vàng. Các ngươi vội vàng tối đạo sĩ thật sự là chán ghét chết. Rõ ràng cùng văn lý danh sách đậu một tên chọn là khác biệt đáp án, vì cái gì hắn liền có thể không có chút nào hoảng. Thấy Trần Thập An nói chắc như đinh đóng cột tự tin bộ dáng, ngược lại lại khiến cho Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu tâm hoảng hoảng. Bất quá cũng may hai thiếu nữ chọn đều là đồng dạng đáp án, muốn sai cũng là cùng một chỗ sai. Đối càng tốt hơn có thể nhìn tối đạo sĩ kinh ngạc. Nghĩ như thế, liền dù sao không lỗ. Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu không hẹn mà cùng đem ánh mắt vượt qua ở giữa Trần Thập An, hướng đối phương nhìn sang, nhưng lại tại chạm nhau đụng một nháy mắt lập tức rời. Vừa mới vẫn là đồng minh hai thiếu nữ, giờ phút này sinh ra cái nức, còn tốt nàng không có cùng tối đạo sĩ tuyển đồng dạng. Không phải nếu là chỉ có tự chọn sai, vậy coi như khó chịu. Phi phi phi, khẳng định là tuyển C. Bất chi bất giác đi tới trường học cửa ra vào. Ngày mai chính là quốc khánh ngày nghỉ, trường học ba cái niên cấp đồng thời nghỉ, tăng thêm tới gần hết giờ làm giờ cao điểm, trường học ngoài cửa đường đi đường cái náo nhiệt phi phàm, chắn đến chật như nêm tối. Lâm Mộng Thu vô ý thức cảnh giác. Dựa theo di vãng lệ cũ, cái này đáng ghét ve tại trước khi rời đi, đoán chừng lại muốn lớn loa hô lên thứ gì cố ý chọc giận nàng tới. Cũng tốt, hô a hô đi, vừa vặn ta cũng có thể biết rõ một cái ngươi lại chuẩn bị cùng Trần Thập An đi làm cái gì. Lâm Ngọc Thu đã quyết định chủ ý, dự định như lần trước đánh lén nước Trần Thập An đi chơi bóng như thế, che giấu mình hành trình, mặc kệ đáng ghét bé lớn loa hô cái gì đều không để ý tới nàng. Đã có thể hiện lộ rõ ràng chính mình mây trôi nước chảy, lại có thể trong âm thầm tích lũy tiến độ, thật đúng là diệu quá thay. Làm thế nào đều không nghĩ tới, Ôn Chi Hạ hôm nay cùng đổi tính, không những đối với Trần Thập An đi nhà nàng ăn cơm không ngần ngại chút nào dáng vẻ, thậm chí liền trước khi rời đi cũng sẽ không tiếp tục lớn loa phóng đại chiêu. Tại Lâm Mộng Thu cảnh giác trong ánh mắt, Ôn Chi Hạ chỉ là tự nhiên phất phất tay, nói câu, đạo sĩ, ta đi bãi mai. Bãi mai. Sau đó nàng cứ như vậy quay người đi. Lâm Mộng Thu đứng tại chỗ, đầu đầy dấu chấm hỏi. Lớp trưởng, người còn không đi. Thằng đến Trần Thập An cũng đã nói một câu, Lâm Mộng Thu lúc này mới lấy lại tinh thần, một mặt nghi ngờ cùng Trần Thập An hướng bên trái phương hướng đi đến. ngẫu nhiên còn có chút không yên tâm quay đầu nhìn xem, có thể chỗ nào còn thấy được Ôn Chi Hạ thân ảnh. Hai thiếu nữ vụng trộm đang suy nghĩ cái gì, Trần Thập An không biết rõ, hắn chỉ cảm thấy hôm nay thiên khoảng trắng bên ngoài Thái Bình, quả nhiên cả nước cùng chúc mừng An lên dạng này nha, tất cả mọi người là tốt bằng hữu, mỗi ngày đấu võ mồm như cái gì nói. Lớp trưởng nhìn cái gì đây? Không có gì. Lâm Mộng Thu thu hồi về sau nhìn ánh mắt, vững tin Ôn Chi Hạ thật sẽ không lại đột nhiên xuất hiện, nhưng trong lòng lại càng thêm bình tĩnh không xuống. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Nàng cũng không tin tưởng cái này đáng ghét ve đột nhiên cũng giống Trần Thập An như thế đem bằng hưu thật coi bằng hưu, không chừng trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác đây. Nghĩ đến cái gì, Lâm Mộng Thu giống như tùy ý hỏi, Ôn Chi Hạ hôm nay không trở về nhà sao? Ta nhớ được nhà nàng tại huyện thành bên kia a. Ừm, Tiểu Chi nói buổi sáng ngày mai lại trở về. Đêm nay không trở về. Thời gian còn sớm đi. Đúng a, nàng cùng ta đã hẹn buổi sáng ngày mai cùng một chỗ trở về. Quả nhiên trộm đạo có hành trình. Cùng một chỗ trở về, ngươi muốn đi nhà nàng a? Đúng vậy a, Tiểu Chi hẹn ta giữa trưa tại nhà nàng ăn một bữa cơm. Lâm Mộng Thu ngón tay cuộn tròn, thật xa ước nam đồng học vào nhà ăn cơm, thua thiệt nàng làm ra được. Bất quá cũng may, tựa hồ Trần Thập An cũng tới nhà mình ăn cơm xong, mà lại không chỉ một lần, vừa nghĩ như thế, trong lòng ghen tuông liền phai nhạt rất nhiều. Ngươi đặc biệt chạy tới trong nhà nàng ăn cơm không? Không, vừa vặn tiện đường liền đi ăn một bữa cơm, ta ngày nghỉ muốn về một chuyến trên núi. Ngươi muốn về trên núi? Ừm. Trở về mấy ngày? 2-3 ngày đi. Chỉ một mình ngươi trở về? Ừm, còn có Phỉ Mặc. Lâm Mộng Thu yên tâm xuống tới. Còn tốt Ôn Chi Hạ không cùng hắn cùng một chỗ trở về, chỉ là thối đạo sĩ tiện đường tại nhà nàng ăn một bữa cơm mà thôi. Lâm Mộng Thu đột nhiên cảm thấy chính mình rộng lượng. Tại biết được Ôn Chi Hạ cái này không có chút nào uy hiếp âm thầm hành trình về sau, Lâm Mộng Thu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Lúc đầu Trần Thập An còn dự định mời Lâm Mộng Thu đi trên núi chơi, bất quá như là đã đáp ứng trước Ôn Chi Hạ đi trong nhà nàng ăn cơm, nghĩ đến hai thiếu nữ quan hệ, để lớp trưởng đại nhân đi tiểu chi nhà ăn cơm, nàng tất nhiên không chịu, tăng thêm đường xá xa xôi, để chính thiếu nữ một người ngồi xe đến trên núi, cũng lộ ra không thành tâm không yên lòng. Liền cũng dứt khoát thôi. Kia lớp trưởng ngươi ngày nghỉ an bài thế nào? Cùng ta cha cùng đi du lịch. Đi nơi nào du lịch? Nam Hải. Muốn chơi mấy ngày? 3 ngày. Có phải hay không muốn đi máy bay đi? Ừm. Máy bay làm sao ngồi? Ta còn không có ngồi qua máy bay đây. Chương 141, các ngươi vội vàng, hai người sóng vai đi tới, tán gẫu ngày nghỉ du lịch chủ đề, cùng đi thị trường mua đồ ăn, trước khi mặt trời lặn về tới nhà. Lập tức liền muốn tới đầu tháng 10, mùa biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Nửa tháng trước trạng vạng tối 6 điểm thiên vẫn là sáng rõ, hiện tại đã bắt đầu mơ màng tối. Bởi vì khuê nữ nói đêm nay Trần Thập An muốn đích thân xuống bếp, Lâm Minh liền cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, muốn làm phiền sư đệ đưa cho hắn nấu cơm, nhưng giống như Lâm Mộng Thu, Lâm Minh cũng xác thực thèm Trần Thập An chiêu này đồ ăn. Lâm Mộng Thu cùng Trần Thập An mở ra cửa chính vào nhà thời điểm, Lâm Minh ngay tại trên ghế salon đọc sách. Lão phụ thân quay đầu, nhìn xem bộ dáng này, dáng vóc đều xứng thiếu niên thiếu nữ, lại nhìn xem bọn hắn trong tay mang theo tràn đầy đồ ăn, một thời gian đều có chút hoảng hốt. Thế nào cùng ta lui đường, hai người lập gia đình giống như đấy. Cha, trở về nha. Lâm Thúc. Ha ha, Thập An tới a, các ngươi đi mua thức ăn. Ta còn nói trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn đây. Hai người tốt, Lâm Minh cũng cười ha hả buông xuống sách trong tay nên đón tiếp lấy. Đối, cũng không biết rõ Lâm Thúc trong nhà đều có cái gì đồ ăn, cho nên ta liền cùng lớp trưởng cùng đi chợ bán thức ăn mua chút, lần trước làm phiền Lâm Thúc xuống bếp chiêu đãi ta, hôm nay liền ta tới cấp cho Lâm Thúc làm bữa cơm ăn. A nha, đều người một nhà, nói cái gì chiêu đãi không chiêu đãi, quá khách khí. Lâm Minh cười đến sáng lạ. Ta đã trước tiên đem cơm nấu tốt, Thập An ngươi xem một chút làm cái gì đồ ăn, thúc đến cấp ngươi trợ thủ. Không có chuyện, Lâm Thúc đi trước uống trà nghỉ ngơi, ta đến là được. Không đợi Lâm Minh trò chuyện, một bên Lâm Mộng Thu liền đã nhận lấy Trần Thập An trong tay đồ ăn, cầm tiến phòng bếp về sau, liền người cũng không có đi ra ngoài nữa, một bộ rõ ràng nàng đến trợ thủ bộ dáng. Gặp tự mình khuê nữ thương cảm lão phụ thân, muốn chính mình xuất mã, Lâm Minh liền cũng không đi vào phòng bếp tham gia náo nhiệt. Thật sự giống về hưu lão đầu, An An ổn ổn ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo đọc sách, nghe trong phòng bếp đinh đinh đàng đàng, an tâm các loại cơm ăn. Trong phòng bếp, lớp trưởng đại nhân đối mặt với một đống chờ xử lý nguyên liệu nấu ăn chân tay luống cuống, cái này cái túi nhấc lên nhìn xem, cái kia cái túi nhấc lên nhìn xem, một bộ bề bộn nhiều việc dáng vẻ, nhưng kỳ thật cái gì cũng không có làm. Thằng đến Trần Thập An đi tới, thấy bên trong đổ thừa không đi thiếu nữ, lúc này mới cho nàng bố trí việc. "Lớp trưởng, giúp ta lột." Trần Thập An nói cũng còn chưa nói xong, liền bị Lâm Mộng Thu không vui đánh gãy. "Còn có khác sao?" "Kia lớp trưởng giúp ta đem thịt tắm một cái." "Có thể." Lâm Mộng Thu đem trong túi thịt đem ra. Thịt ba chỉ lại dính lại dầu, có chút tiểu khiết đam mê nàng. Ngón tay vân vê đều cảm giác không được tự nhiên, nhưng như cũ cố nén, cầm thịt tại vòi nước hạ cọ rửa. Tốt dầu. Cảm giác rửa không sạch sẽ. Thịt là như vậy, quang rửa không được, đến cầm dao cạo sạch sẽ da heo. Da heo cắt đứt không được sao, dù sao lại không ăn. Không được, nếu như không có da heo, thì kho tàu làm được liền không có loại kia chất heo, coi như cắt đứt, cũng phải đem da heo cùng một chỗ bỏ vào nấu. Nghe Trần Thập An kiểu nói này, tắm nhục Lâm Mậu Thu liền cầm lên dao thay. Nhìn xem nàng tay phải cầm dao tư thế, cùng vòi nước hạ tay trái cầm thịt tư thế, Trần Thập An giật nảy mình. Cái này nếu để cho lớp trưởng đại nhân đến phá da heo, bảo đảm dao này trước phủi đi đến bàn tay nhỏ của nàng phía trên đi, da heo cứng cỏi, dao cũng khó khăn bị phá, mà thiếu nữ da thịt, lại non đến tựa như trang giấy đều có thể vạch phá giống như. Lớp trưởng đem thịt heo tắm đến sạch sẽ như vậy rồi, không tệ, còn lại da heo ta đến phá đi. Nghe Trần Thập An tiểu nói này, Lâm Mộng Thu cũng không thể hiện, lúc này mới đem trong tay thịt heo cùng dao để xuống. Sau đó chuyện thứ nhất chính là tranh thủ thời gian chen điểm nước rửa bát, rửa tay một cái trên trắng non nà dầu. Khối kia không nghe lời thịt, đến Trần Thập An trong tay trong nháy mắt liền trở nên nghe lời, hắn một cái tay cầm thịt, một cái tay cầm dao, thuần thục cạo sạch sẽ da heo mặt ngoài heo lông cùng bẩn đổ vật. Còn có đường được à? Trần Thập An quay đầu, Lâm Mộng Thu đã rửa sạch sẽ tay, giật tờ khăn giấy, cầm trên tay nước cũng lau sạch sẽ, một bộ đã làm xong việc bộ dáng, nhưng trong ánh mắt nhưng bây giờ đang tìm việc. Cái này nếu để cho lớp trưởng đại nhân toàn bộ hành trình lần tiếp theo chủ, sợ là không biết do muốn rửa bao nhiêu lần tay, dùng bao nhiêu tờ khăn giấy, chỉ cần tay có một chút bẩn, nàng liền muốn trước tắm một cái lại nói. Kia lớp trưởng giúp ta đào khối gừng, sau đó gọt một cái khoai tây ra, rửa một cái ớt xanh quả cả, lột điểm tỏi lột điểm hành đi. Được. Nhiều như vậy nhiệm vụ trọng yếu có thể hoàn thành à? Ngươi làm ta là tiểu hải tử. Lâm Ngộng Thu xoay đầu lại, lườm hắn một cái. Mặc dù còn không có nông thôn tiểu hải tử có thể làm việc lớp trưởng đại nhân cực kỳ cái bắp, nhưng làm việc tính tích cực không thể phủ nhận, nghiêm túc làm lấy Trần Thập An cho nàng bố trí nhiệm vụ. Ngẫu nhiên lão phụ thân bụng trộm hướng trong phòng bếp liếc một chút, nhìn thấy bảo bối quê nữ ngồi xổm trên mặt đất đào gừng lột tỏi, có chút đau lòng. Hắn ngày bình thường là một điểm việc đều không bỏ được Lâm Mộng Thu làm, đến Trần Thập An nơi này, làm trâu ngựa làm a. Hết lần này tới lần khác vẫn là quê nữ chính mình đi tìm việc, ngươi nói chuyện này huyên náo. Đương nhiên, chính Trần Thập An cũng không có nhàn rỗi phế liệu công phu giao cho Lâm Mộng Thu về sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Thịt ba chỉ cắt thành đều khối lớn, một hồi làm thịt kho tàu, kia một phần tư gà đất, mua là đùi gà kia nửa khối, rửa sạch về sau giơ tay chém xuống, chặt thành gà khối, một hồi làm hạt rẻ gà quay, trong túi có hai đầu cá trích bóc nhỏ, đi xương cắt miếng về sau kỳ thật không có bao nhiêu thịt, chủ quán đã hỗ trợ rất tốt, Trần Thập An tiếp tục hai lần ra công một cái. Chủ yếu là đi xương cùng cắt miếng, cái này thuần khảo nghiệm đao công cùng kinh nghiệm. Đầu cá cùng xương cá thịt cũng không lãng phí, tại trong mâm dọn xong, đến thời điểm trước trưng xương, cuối cùng lại đem lát cá bày ra thả đi, phục trưng một cái là đủ. Chỉ là chiêu này, liền thấy Lâm Minh chật chật tán thưởng. Không xương cá trích hắn ở bên ngoài nhà hàng đến qua, cũng nghĩ qua cho khuê nữ làm, chỉ tiếc đao kia công kém xa. Lại không nghĩ rằng Trần Thập An làm lên món ăn này, đúng là như thế hạ bút thành văn. Cha, ngươi ngăn ở phòng bếp làm gì? Cản trở nhóm chúng ta làm việc. Tốt tốt tốt, các ngươi bận điệu, các ngươi bận điệu. Chương 142, cùng một chỗ tản bộ A lớp trưởng chương 142, cùng một chỗ tản bộ A lớp trưởng ba người, bốn đồ ăn một chén canh. Lâm Ngọc Thu ăn hai bát cơm, Lâm Minh ăn ba chén cơm. Trần Thập An hạ một trận này chủ, nhưng làm hai cha con đều cho ăn no, chống cũng không được. Lâm Minh đều quên chính mình bao lâu chưa từng ăn qua ba chén cơm, ngẫm lại lúc tuổi còn trẻ đói bụng thời điểm, ở trường học nhà ăn cơm, kia cơm trắng đều có thể trồng đến cùng núi nhỏ cao như vậy, kia thời điểm người cũng gầy đến cùng cây gậy trúc, làm thế nào ăn đều không hợp. Về sau ra cảnh tốt, chính mình cũng hết khổ, lượng cơm ăn lại càng ngày càng ít, mỗi bữa ăn nhiều lắm là một bát rưỡi cũng liền đã no đầy đủ, nhưng vẫn là gặp trung niên mập ra, có bụng địa. Trên bàn trà, Trần Thập An cùng Lâm Minh đang uống trà nói chuyện phiếm. Bình thường Lâm Thúc dùng sinh vật học tri thức tới nói, người đây là thân thể cơ năng suy giảm, thay thế năng lực trở nên yếu đi. Từ đó y góc độ đến xem, ngươi đây là tỷ hư ẩm ướt thịnh, đảm trọng nội bẩn, hành khí ứ chặt lại, ngày khác ta cho ngươi châm cứu một cái, điều trị một phen thân thể. Thập An ngươi còn hiểu châm cứu? Hiểu sơ, đều thuộc y lý, lý thuyết y học. Ta nghe Mộng Tu nói, ngươi lần trước trả lại cho nàng phối nuôi dạ dày trà, nói hiệu quả rất tốt. Trần Thập An cười cười, hướng ghế sofa đầu kia ngồi xem TV Lâm Mộng Tu nhìn lại. Lâm Mộng Tu làm không nghe thấy, con mắt tiếp tục xem TV, trong tay bưng lấy chén ấm dạ dày trà. Nàng nha, từ sơ trung bắt đầu dạ dày liền không tốt, cũng nhìn rất nhiều bác sĩ đều vô dụng, vẫn là Thập An ngươi có cái này diệu thủ. Y dược cùng thuốc đều chỉ là phụ trợ, mấu chốt vẫn là ngày thường bảo dưỡng, Lâm Thúc chính mình cũng thế, nhiều vận động một chút, ít ăn sinh lạnh dầu mỡ, ít uống rượu, rảnh rỗi có thể luyện một chút bát đoạn cầm. Ha ha, có đang luyện. Gần nhất mỗi đêm ta đều có chính mình luyện một lần. Lâm Thúc buổi sáng có rảnh rỗi, tốt nhất buổi sáng luyện, bát đoạn cầm thăng dương, ban đêm luyện dễ dàng ảnh hưởng giấc ngủ. Hảo hảo, tại dưỡng sinh phương diện này, Thập An ngươi cùng sư phụ ngươi, ta tin tưởng tuyệt đối là quyền uy. Hai người từ ăn cơm cho tới dưỡng sinh, lại từ dưỡng sinh cho tới quốc học, gần nhất Trần Thập An tại Tây Giang bên cạnh đầu đường giảng quốc học video, Lâm Minh cũng đều soát đến, có nhận biết trường trung học giáo sư, còn cứ gọi điện thoại tới hỏi hắn, video này bên trong tiểu hỏa tử có phải là hắn hay không vấn tê nhất trung học sinh đây. Vừa vặn rất tốt là cho Lâm Minh một phen tăng thể diện. Bất quá Lâm Minh cũng lòng dạ biết rõ, thế này sao lại là trường học bồi dưỡng công lao à, trường học lao sư nào có tư cách, có học thức dạy hắn những này. Nói là Trần lão đạo trưởng mượn hắn người tình đến để Trần Thập An học tập, nhưng đối Lâm Minh tới nói, nhân tình này sợ lại là chính mình thiếu Trần lão đạo trưởng, đây là hướng Vân Tê nhất trung đưa một khối bảo a. Cho tới bảy quầy bán hàng thời điểm, Trần Thập An nhìn một chút thời gian, ban đêm hơn 8 giờ, liền mới nói, "Lâm Thúc, lớp trưởng, có muốn cùng đi hay không Tây Giang bên cạnh tản bộ?" Vừa vặn cùng cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi qua, tản bộ dưỡng sinh. Trên ghế salon Lâm Mộng Thu nháy máy mắt, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi truyền hình. "Được." Sau đó nàng liền chân chu đứng dậy, đi cửa ra vào đổi giày. Ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền trạch trong nhà khuê nữ, nào có qua tích cực như vậy thời điểm. Lâm Minh làm phụ thân, mặc dù cùng khuê nữ có chút ít khoảng cách thế hệ, nhưng bao nhiêu cũng có thể nhìn ra tự mình khuê nữ một chút tâm tư. Gặp hai người muốn đi Tây Giang bên cạnh tản bộ, lão phụ thân lần này rốt cục rất hiểu chuyện, ha ha cười nói, kia thập an các ngươi đi thôi, ta còn có một số văn kiện phải xử lý. Lâm thúc không đi sao? Các ngươi đi, nhiều dạo chơi, quốc khánh ngày nghỉ, tây giang bên cạnh bên kia rất náo nhiệt đây. Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu cùng một chỗ đi xuống lầu. Vào ban ngày lưu lại thời tiết nóng chưa hoàn toàn tiêu tán, gió đêm thổi cũng đã đem khô nóng lặng lẽ vào nát, nhiệt độ không khí thuận bóng đêm chìm xuống dưới. Lâm Mộng Thu choàng một kiện mỏng áo khoác, che khuất nàng bên trong món kia đồng phục ngắn tay. Mà Trần Thập An vẫn như cũ ăn mặc kia thân mùa hạ đồng phục. Không có lão ba ở bên cạnh, chỉ cùng Trần Thập An sóng vai đi tại hơi lạnh trong bóng đêm, Lâm Mộng Thu cảm thấy liền bước chân đều nhẹ chút. Ban đêm giống như thật có ma lực, rõ ràng còn là bình thường đường, giờ phút này sóng vai đi tới, nhưng dù sao cảm thấy cùng hắn tự ly tới gần điểm. Lâm Mộng Thu vụng trộm dương mắt nhìn hắn một cái, đây là lần thứ nhất cùng hắn chậm như vậy chậm tản bộ. Nói đến, đã lớn như vậy, cũng là lần đầu cùng nam sinh dạng này đi tại trong đêm. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ, đêm nay lại ăn non nê, ấm áp tại trong dạ dày tản ra đến, Lâm Mộng Thu đem hai tay nhét vào áo khoác trong túi, gió thổi qua cái cổ lúc, nhìn không được nhẹ nhàng rụt cổ một cái, giống con cất ấm tay nhỏ thú. Lớp trưởng có lạnh hay không?
Không lạnh.
Ngươi bình thường có tản bộ sao?
Không có.
Vậy tối nay tại sao lại ra rồi?
Ngươi gọi ta.
Ta coi là lớp trưởng sẽ nói không đi, đọc sách.
Vậy ngươi còn gọi ta?
Muốn gọi ngươi ra đi một chút, cùng ta cảm thấy ngươi sẽ không đáp ứng là hai việc khác nhau à, bởi vì muốn gọi ngươi ra đi một chút, cho nên ta gọi.
Úc.
Lâm Mộng Thu trong túi cất giấu tay nhỏ vụng trộm giật giật, nàng ngón cái móng tay để ép ép ngón trỏ bên dưới, qua mấy giây mới nhỏ giọng bổ túc một câu, vậy ta đáp ứng.
Ừm, niềm vui ngoài ý muốn.
Vui cái gì? Trước đây vừa cùng lớp trưởng ngồi cùng bàn thời điểm, ta còn cảm thấy ta sẽ rất lấy lớp trưởng lại, hiện tại xem ra, lớp trưởng vẫn là không chê ta.
Dựa vào cái gì cảm thấy như vậy?
Kia lớp trưởng hiện tại chê ta sao?
Trần Thập An đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng.
Lâm Mộng Thu ngẩn người, lúc ngẩng đầu vừa vặn tiến đụng vào hắn trong ánh mắt. Rõ ràng là cái rất vi phạm quan hệ nhân mạch vấn đề, hắn lại hỏi được lẽ thẳng khí hùng, trên mặt cũng không có gì gợn sóng, giống như chỉ là đang hỏi ngày mai muốn hay không mang dù đồng dạng bình thường. Mới vừa rồi còn giống muốn tại chăn ấm bên trong như thế hài lòng Lâm Mộng Thu, trong nháy mắt cảm thấy thân thể căng thẳng, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn, mắt mẹ gió đêm thổi tới, thiếu nữ lại chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên.
Ngươi không hỏi vấn đề này trước đó, ta không chê ngươi.
A, nguyên lai còn điểm tình huống có ngại hay không?
Ừm.
Lâm Mộng Thu không nhìn hắn, chỉ là con mắt nhìn xem phía trước mặt đất, rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trên thực tế trong túi ngón trỏ đều muốn bị ngón cái bóp ra thật là nhiều dấu tới.
Đột nhiên, cổ tay bị Trần Thập An kéo một cái.
Thiếu nữ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Đi bên này.
Ta biết rõ.
Thật biết rõ.
Ta lại chê ngươi.
Ngày nghỉ tây giang bên cạnh rất là náo nhiệt.
Vùng ven sông hàng rào, hàng cây bên đường xuyên lên ngũ thải dây đèn điện, cờ đỏ rũ xuống, trong gió nhẹ nhàng lắc, người lưu lượng so bình thường ngày làm việc tăng mấy lần còn nhiều, lít nha lít nhít chen lấn đầy đường.
Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu liền xen lẫn trong náo nhiệt như vậy bên trong, dọc theo bờ sông chậm rãi đi.
Cùng Ôn Chi Hạ cùng Lý Uyển Âm khác biệt, cùng lớp trưởng đại nhân cùng một chỗ tản bộ, đại bộ phận thời điểm nàng vẫn là rất ít nói chuyện. Nàng hai tay cắm ở mỏng áo khoác trong túi, tận lực đi tại ở gần hàng rào bên trong, gió sông vất qua, bên tóc mai toái phát phiêu lên, nàng ánh mắt xa xa nhìn xem trên mặt sông lái qua dạo đêm vòng. Tâm tư lại đặt ở giữa hai người va chạm trên cánh tay, vùng ven sông lối đi bộ người người chen, đi tới, hai người liền bị dòng người đẩy đến tới gần chút, tụi trò thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng đụng một cái, lại rất nhanh tách ra. Điểm này yếu ớt xúc cảm và ấm áp lại tại trên da lưu lại rất lâu.
Lâm Mộng Thu lặng lẽ đem hai tay từ trong túi áo đem ra, dù sao có tuổi cho thời điểm, không gian chiếm cứ đến càng nhiều.
Có thể tay vừa lấy ra đi, dù xuống tới bên cạnh tân lúc, trống rỗng cũng không có dựa vào, lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, do dự mấy giây, vẫn là ngoan ngoãn đem móng đuốt nhét về trong túi. Sớm biết rõ đem chén giữ ấm cho lấy ra. Đi đến một chỗ tầm mắt khoáng đạt địa phương, giang cảnh cùng xa xa ánh đèn vừa vặn góp thành một bức đẹp mắt bức tranh, Lâm Mộng Thu dừng lại bước chân, lấy tuổi trò nhẹ nhàng đỉnh đỉnh bên cạnh Trần Thập An.
Ừm.
Thế nào lớp trưởng?
Ngươi có thể hay không?
Cho ta chụp tiểu ảnh.
Tốt, lần trước cùng một chỗ cưới xe đạp thời điểm, muốn cho ngươi chụp ngươi còn nói không chụp.
Ta rất chê ngươi.
Chê ta không cho ngươi chụp.
Thiếu nữ hé miệng, tức giận quét hắn một chút.
Trần Thập An bị nàng chọc cười, quả nhiên đùa lớp trưởng vui vẻ là kiện chuyện rất khó, nhưng là muốn đùa lớp trưởng tức giận, đùa nàng ngại, quả thực là dễ như trở bàn tay à.
Tới đi, lớp trưởng muốn làm sao chụp?
Không biết rõ.
Lâm Mộng Thu thành thật trả lời.
Nàng chỉ là vừa mới nhìn lấy giang cảnh, đột nhiên liền muốn lưu tấm hình.
Có thể từ trước đến nay không ưa thích chụp ảnh nàng, đôi ống kính, liên thủ nên đi chỗ nào thả đều không biết rõ.
Do dự mấy giây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nếu không ta chụp ngươi đi.
A.
Trần Thập An sửng sốt, làm sao đột nhiên biến thành người chụp ta?
Chụp không chụp?
Được chưa?
Thế là hai người đổi cái vị trí.
Có thể quang minh chính đại cho hắn chụp ảnh, để thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, đánh bậy đánh bạ địa, lại có như thế lý do chính đáng.
Lâm Ngọc Thu móc ra chính mình điện thoại, đối Trần Thập An khoa tay.
Vừa mới liền cái gì chụp ảnh tư thế đều không nghĩ ra được nàng, cho Trần Thập An chụp ảnh lúc đột nhiên tựa như là khai thiếu, nàng một hồi để hắn tựa ở trên hàng rào, một hồi để hắn quay đầu nhìn mặt sông, liên tiếp chụp hơn 10 chương. Mỗi một chương đều nhìn kỹ, mới hài lòng đem ảnh chụp rời đến chính mình tư ẩn album ảnh bên trong.
Chụp hết à?
Ừm.
Chụp bao nhiêu?
Không có bao nhiêu.
Ta xem một chút.
Tối nay ta phát ngươi.
Cũng được.
Kia lớp trưởng ngươi còn chụp không?
Được rồi.
Muốn chụp ảnh chung sao?
Được.
Lâm Mộng Thu cơ hồ là lập tức đáp ứng, so với chính mình đơn độc chụp, cùng hắn cùng một chỗ chụp ảnh chung, giống như không có như vậy có gấp. Trần Thập An đứng ở bên người nàng đến, cùng với nàng đồng dạng dựa khẽ lấy sau lưng thạch hàng rào, sau đó giơ lên điện thoại, đổi thành tự chụp hình thức. Người điện thoại tốt mơ hồ, đổi ta a. Cũng được. Trần Thập An tiếp nhận Lâm Mộng Thu điện thoại. Hai người cùng nhau nhìn xem ống kính. Trên màn hình, từ trước đến nay thanh lanh thiếu nữ, giờ phút này nghiêm mặt, lộ ra ngơ ngác, cùng nàng tại trong lớp dáng vẻ hoàn toàn không đồng dạng. Trần Thập An không nhấn gọi lay thời điểm, Lâm Mộng Thu liền chờ đợi đến có chút có gấp, xinh đẹp hai con ngươi bất an loạn liếc, một hồi nhìn xem ống kính, một hồi nhìn xem màn hình, một hồi nhìn xem chung quanh người đi đường, một hồi xem hắn. Lớp trưởng, ngươi chụp ảnh đều không cười sao? Cứ như vậy quay xong, có thể cười một cái, bị cười là được, nhếch miệng lên đến một điểm. Lâm Mộng Thu thử giật giật khoe miệng, cũng mặc kệ làm sao động, đều cảm thấy biểu lộ cứng ngắc cực kỳ, nhìn màn ảnh bên trong khó chịu chính mình, đều cảm thấy lạ lẫm. Trần Thập An nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Mộng Thu giận, quay đầu mút hắn một cái. Ngay trong nháy mắt này, Trần Thập An nhấn xuống cửa chớp. Trong tấm ảnh không có đập tới nàng mỉm cười, lại lưu lại nàng trừng người bộ dáng, trong đôi mắt mang theo điểm bản trách, gương mặt còn hiện ra đỏ, ngược lại là so vừa rồi càng cứng dáng vẻ tự nhiên nhiều. Lâm Mộng Thu ngược lại là đối tấm hình này thật hài lòng. Nguyên lai vừa rồi bọn hắn đứng được gần như vậy, liền bả vai đều nhanh dựa chung một chỗ. Nàng không tốt lắm ý tứ nói ra cái từ kia, nhưng sắc thực lộ ra rất thân mật. Lớp trưởng vừa mới chê ta sao? Ngại. Chương 143, ước là tỷ tỷ chương 143, ước là tỷ tỷ ngày nghỉ đều đang nghỉ ngơi thời điểm, vừa lúc người làm ăn bận rộn nhất thời điểm. Đêm nay tan việc về sau, Lý Huyền Âm liền như thường lệ 8 giờ nấu xong nước chè ra ngoài. Cân nhắc đến ngày nghỉ người lưu lượng lớn, nàng đêm nay chuẩn bị nước chè so bình thường còn hơi nhiều một chút. Liên tục ra quầy cũng có 12 ngày, so với vừa ra quầy kia một lát, hiện tại Lý Huyền Âm nghiễm nhiên đã là quen tay, từ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đến bày quầy bán hàng ra quầy, đến tiếp đại khách hàng, đến đóng gói thu ngân, động tác lưu loát thuần thục đến cùng bày quầy bán hàng 2 năm rưỡi giống như. Thêm nữa tỷ tỷ tuổi trẻ lại xinh đẹp, đại khách vừa nóng tỉnh, còn có Trần Thập An fan hâm mộ giúp đỡ, hiện tại nàng đã có tương đối ổn định lưu lượng khách. Mỗi ngày chuẩn bị nước chè cơ hồ đều có thể thuận lợi bán xong, nhập chướng hơn 200 khối tiền, coi như so với nàng bản chức công việc thu nhập còn cao hơn. Lý Huyền Âm chính cho khách nhân đóng gói lấy nước chè thời điểm, sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, "Huyền Âm tỷ." "Ồ, Thập An, còn có Mộc Tu, các ngươi sao lại tới đây? Các ngươi không phải trong nhà ăn cơm không?" Bình thường Trần Thập An muốn lên tự học buổi tối, Lý Huyền Âm đều phải bày quầy bán hàng đến tối 10 điểm khoảng chừng mới có thể nhìn thấy hắn. Hiện tại cái này một lát bất quá 9 giờ tối mà thôi, nàng vừa mới ra quầy 1 giờ đây. "Huyền Âm tỷ." Lâm Mộng Thu cũng lễ phép cùng Lý Huyền Âm lên tiếng chào hỏi. "Đúng à, đều 9 giờ, ta ăn no rồi gọi lớp trưởng cùng một chỗ xuống tới tản bộ, Huyền Âm tỷ vẫn là 8 giờ ra quầy sao?" "Ừm ân, Thập An ngươi muốn nước chè sao?" "Không có chuyện, ta không đói bụng chờ tối nay lại ăn." "Được, người fan hâm mộ khả năng đều không nghĩ tới ngươi hôm nay sớm như vậy đến đây." Vừa mới nghe Trần Thập An nói tới Lý Huyền Âm mỗi đêm ra quầy sự tình, Lâm Mộng Thu đối vị tỷ tỷ này cũng sinh lòng bội phục, đổi lại là chính mình, đại khái là làm không được giống nàng dạng này hai phần công việc không ngừng nghỉ, vốn cho rằng Lý Huyền Âm nhìn sẽ là rất mệt mỏi dáng vẻ, lại không nghĩ rằng gặp mặt, vị tỷ tỷ này trạng thái tinh thần sung mãn đến càng hơn lúc trước. Nhất là kia ánh mắt, có loại không nói ra được kiên định hương vị, thật sự là rất khó tưởng tượng đến cùng nàng là lấy cái gì đến làm chính mình cố gắng như vậy động lực nguyên tuyển. Bất quá nghĩ đến đây vị tỷ tỷ trong lòng chỉ có kiếm tiền lời nói, Lâm Mộng Thu cũng càng yên tâm xuống tới. "Mộng Thu, ngươi muốn nước chè sao? Tỷ mời ngươi uống." Lý Huyền Âm quay đầu nhìn về phía Lâm Mộng Thu cười hỏi. "Vậy ta muốn hai phần khoai môn xạ gỗ sao?" "Tốt, là muốn đóng gói mang về cho Lâm Thu ca." "Ừm." Lý Huyền Âm thuần thục lấy ra hai cái bát đóng gói nước chè, nàng chưa kịp tới kịp ngăn cản, Lâm Mộng Thu liền hoàn toàn như trước đây xuất ra điện thoại quét mã, thanh toán 10 đồng tiền tới. "Mộng Thu, cái này không cần." "Ừm." Lâm Mộng Thu ngoài miệng nói ân, giao xong khoản điện thoại lại nhét vào trong túi. Sau đó nhận lấy Lý Huyền Âm đóng gói tốt nước trẻ. Đã cùng Trần Thập An chậm rãi tản bộ một giờ, gặp Trần Thập An không có tiếp tục lại đi ý tứ, Lâm Mộng Thu liền dự định đi về nhà. "Ta đi về trước." "Lớp trưởng gấp gáp như vậy trở về sao? Cùng một chỗ ở chỗ này tâm sự a. Trở về tắm rửa đọc sách." "Tốt a, vậy ta đưa ngươi trở về đi." "Không cần." Giống như là không nghe thấy nàng, Trần Thập An đem trên vai ba lô trước lấy xuống, đem trên ghế phỉ mặc ôm mở, sau đó đem ba lô thả trên ghế, lại đem phỉ mặc ôm trở về ba lô bên trên, để nó tiếp tục chiêu tài. "Huyền Âm tỷ, ta bao trước thả nơi này, ta trước đưa lớp trưởng trở về một chuyến, một hồi trở lại." "Ừm ân, đi thôi." Gặp Trần Thập An đều đi theo đi tới, Lâm Mộng Thu liền cũng không có lại cự tuyệt, cùng vừa mới cùng một chỗ tản bộ tới, lại cùng nhau tản bộ trở về. Đưa Lâm Mộng Thu trên đường trở về, Trần Thập An đi không nhanh. Đưa xong nàng tiến vào cư xá, Trần Thập An đi về tới tốc độ liền rất nhanh. Thuận đường còn tại Tây Giang bên cạnh cái khác bày đồ nướng nơi đó, gói một chút sâu nướng trở về. Trở lại cây rong hạ cái kia đèn sáng quán nhỏ vị, hết thảy cũng còn cùng hắn lúc rời đi như thế, ngoại trừ hai cái giữ ấm trong thùng thiếu đi một nửa nước chè. Ngày nghỉ sinh ý thật rất không tệ, thảo nào Lý Huyền Âm thả rằng quốc khánh không nghỉ ngơi, cũng muốn kiên trì ra quầy. "Thập An trở về à nha?" "Ừm, ta mua một chút sâu nướng, Huyền Âm tỷ nghỉ ngơi trước hạ ăn sâu nướng đi." Trần Thập An mở ra trong tay hộp, bên trong là hương khí mê người sâu nướng, cũng còn nóng hổi. "Cảm ơn Lý Huyền Âm cũng không khách khí với hắn, đưa tay qua tới bắt một cây, sau đó liền một bên nhanh chóng ăn, một bên chuẩn bị tiếp đại khách hàng." Nhưng không ngờ, Trần Thập An đẩy ra bên cạnh nàng đến, còn đem trong tay kia một hộp sâu nướng đều đưa tới nàng trong tay. Huyền Âm tỷ đi nghỉ ngơi đi, ta đến nhìn xem quầy hàng. Như vậy sao được?
Không có chuyện gì, Thập An ngươi ngồi liền tốt, ta đến bận bịu là được.
Không, ta chỉ là nghĩ thể nghiệm một cái mà thôi. Gặp Trần Thập An nhất định phải, Lý Huyền Âm cũng bắt hắn không có biện pháp, đành phải đem quầy hàng cho hắn. Nhưng vẫn là nhàn không xuống, mỗi khi có khách hàng ghi món ăn xong, nàng ngay tại một bên đưa tới đóng gói hộp cho Trần Thập An chờ Trần Thập An đánh tốt nước trẻ, nàng lại vội vàng muốn giúp hắn đóng gói. Trần Thập An thấy bất đắc dĩ, buồn cười nói, Huyền Âm tỷ đều đem việc làm, vậy ta liền thể nghiệm đánh nước trẻ à? Sợ ngươi bận không qua nổi nha.
An tâm, ta tới.
Trần Thập An lần thứ nhất bán nước trẻ, như cái gì đóng gói loại hình việc, hắn tuần tục tốc độ lại không có chút nào so Lý Huyền Âm chênh lệch, thậm chí nhanh hơn nàng. Thêm nữa hắn tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng cùng cái này một thân đồng phục, hấp dẫn tới khách hàng thậm chí so Lý Huyền Âm còn nhiều. Chín thành đều là nữ khách. Cái gì tiểu muội muội đại tỷ tỷ, vây tụ tại hắn quầy hàng bên cạnh mua nước trẻ. Trần Thập An một bên nói với khách nhân lấy lời nói, một bên đều đâu vào đấy múc nước trẻ cùng đóng gói. Lý Huyền Âm ngay tại một bên trồng chất cái ghế nhỏ ngồi, trong tay bưng lấy kia một hộp sâu nướng từ từ ăn, bờ sông gió đêm thổi tới, ôn nhu lại mát mẻ, nàng cũng như cái này trên đường những người khác, cảm nhận được ngày nghỉ mang tới dễ dàng cùng hài lòng. Con mắt của nàng liền không có từ trên thân Trần Thập An rời qua. Rõ ràng nên đứng ở nơi đó người là nàng, nên ngồi ở chỗ này người là Trần Thập An, nhưng giờ này khắc này lại đổi đi qua. Trần Thập An đang giúp nàng làm lấy vốn nên thuộc về nàng sự tình, để nàng có thể có ngắn ngủi ngày nghỉ thể nghiệm, loại này sai chỗ cảm giác rất kỳ diệu, thậm chí còn có chút không hiểu tiểu hạnh phúc.
Mèo,
mèo. Phi Mặc bất mãn rôi ra nhỏ chảo chảo đẩy Lý Huyền Âm u bàn tay, phát cái gì ngốc đây? Bản miêu sâu nướng đều đã ăn xong, còn không cho bản miêu cầm. Lý Huyền Âm lúc này mới lấy lại tinh thần, bóp mặt khác một cây que thịt nướng đưa tới Thập Mặc bên miệng. Nàng đứng dậy, cầm sâu nướng hướng Trần Thập An đi đến. Hôm đó cùng đi cưỡi xe thời điểm, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu đều có cho Trần Thập An ném cho ăn đồ vật, mà nàng không có. Nhưng cái này một lát, đến chậm đến. Vội vàng đóng gói Trần Thập An nhìn thấy cây kia đưa tới bên miệng hắn sâu nướng ngẩn người. Quay đầu thời điểm, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tí tí. Có chút hay. Lý Huyền Âm làm bộ dùng tay cho mặt quạt quạt gió, một cái khắc cầm sâu nướng tay lại không thu hồi, cứ như vậy ngay trước nhiều như vậy khách hàng mặt, đưa tới bên miệng hắn. Thập An ngươi nếm thử.
Tạ Huyền Âm tỷ.
Trần Thập An vốn định đưa tay đón, nhưng gặp Lý Huyền Âm ngón tay nắm thật chặt que gỗ tử, đầu ngón tay đều dùng sức đến trắng bệnh, không có đem que gỗ tử đưa cho ý hắn, hắn liền tự nhiên mở to miệng, từ sâu nướng trong cùng nhất, đem phía trên thịt nướng một ngụm toàn lột tiến bên trong miệng. Ngón tay thông qua que gỗ tử có thể cảm nhận được loại kia kỳ diệu xúc cảm, Lý Huyền Âm chỉ cảm thấy trái tim đều đi theo thít chặt một cái. Bên này thân mật như vậy hô động, nhưng nhìn đến trước mặt mấy cái kia tuổi trẻ nữ khách hàng phát ra mập mờ vui cười âm thanh.
Tiểu lão bản, đây là người đối tượng sao?
Người yêu sớm a?
A,
không phải, là tỷ tỷ, lão bản cũng là nàng.
Là thân tỷ tỷ sao?
Đây cũng không phải.
Úc là tỷ tỷ đến, người hai phần khoai môn xạ gỗ sẵn.
Trần Thập An đối với mấy cái này nói cũng không đặc biệt phản ứng, chỉ là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lạnh nhạt, như loại này hiểu lầm, hắn đều chẳng muốn giải thích, dù sao trong lòng thanh thanh bạch bạch lại không có quỷ. Ngược lại là Lý Huyền Âm giống như có chút không chịu nổi, cho ăn cái kia một cây sâu nướng về sau liền không lại cho ăn. Xuất đầu lộ diện làm nhiều ngày như vậy sinh ý đều không gặp nàng thẹn thùng qua, giờ phút này đúng là xấu hổ không được, thậm chí đều không có ý tứ ở một bên chồng chất trên ghế ngồi, cầm sâu nướng đi đến phía sau bờ sông hàng rào nơi đó hong hong gió, tán giải nhiệt. 10 giờ rưỡi, thu quán. Trên thực tế hôm nay nước trẻ đã sớm bán xong, chủ yếu là Trần Thập An đám kia fan hâm mộ vây quanh hắn trao đổi tốt một hồi. Thu quán về sau, hai tỷ đệ cũng không có gấp về nhà, mà là đổi cái vị trí, giống trong ngày nghỉ cái khác du khách như thế, cùng một chỗ hưởng thụ một cái ngày nghỉ nhàn nhã thời gian. Tây Giang bên cạnh một chỗ gặp nước trên cầu thang, Trần Thập An cùng Lý Huyền Âm giống như là hai cái tại đêm câu câu cá lao, ngồi phía trên bậc thang, thổi gió sông, nhìn xem đèn đuốc phản chiếu sáng chói mặt sông, riêng phần mình trong tay bưng cuối cùng một bát nước trẻ vừa uống bên cạnh nói chuyện phiếm. Hắc Miêu Nhi thì đi tới nhất dựa vào nước chỗ kia trên bậc thang, nước sông nhẹ nhàng dao động, mặt nước trên dưới chập trùng, nó tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trong nước độc tĩnh, thật dài cái đuôi tại sau lưng đưa, chóp đuôi mà giống sâu gióm giống như chậm rãi và mèo. Đột nhiên, Phi Mặc nhanh chóng đột nhiên hướng trong nước rội ra một bước. Xoạt một thanh âm băng lên, một đầu hai ngón tay rộng tiểu ngư liền bị nó từ trong nước câu đi lên, lân phiến tại dưới ánh trăng lóe ngân bạch ánh sáng, con cá rơi xuống trên bậc thang sau liền bắt đầu nhảy nhót, không đợi trốn về mặt nước, liền bị mèo con một ngụm tha đi, sau đó chạy đến một bên nơi hẻo lánh xem như bữa ăn khuya.
A.
Lý Huyền Âm bị động tĩnh này giật nảy mình, Thập Mặc nó bắt một con cá. Trần Thập An ngược lại là nhìn quen không lạ, hiếu kỳ nói, Tây Giang bên cạnh bình thường có thể câu cá à? Ta thường xuyên thấy có người sáng sớm ngay tại bờ sông câu cá.
Có thể à, bình thường thật nhiều người tại cái này câu cá, ngươi thấy khả năng không phải sáng sớm ra câu cá, có lẽ là câu được cả đêm.
Kia ngày khác ta cũng làm cái cần câu đến, có rảnh liền đến vung hai cây, câu lên cá, vừa vặn có thể thêm đồ ăn. Lý Huyền Âm nghe vậy phốc thử cười một tiếng, nào có tốt như vậy câu, thường xuyên ở chỗ này nhìn thấy những cái kia câu cá lão, thùng nước cùng cái kia lưới đều là trống không.
Vấn đề kỹ thuật.
Nói như vậy ngươi kỹ thuật rất tốt lạc.
Hiểu sơ.
Câu cá không phải liền là ném mồi xuống dưới sau đó trông coi nhà, đều xem vật khí.
Vậy vẫn là có chút chú ý.
Câu cá là sẽ lên nghiện, Trần Thập An cùng sư phụ, phá lệ yêu quý câu cá, rất lâu đều không có câu qua cá, nhớ tới cũng có chút tay ngứa ấy.
Thập An ngươi, lần này thi tháng thi thế nào?
Cảm giác vẫn được, bất quá vẫn là có một ít nội dung không có đổi theo, lần sau thi tháng hẳn là có thể thi tốt.
Trần Thập An quay đầu hỏi nàng, Huyền Âm tỷ đâu?
hẳn là qua thử việc đi, công ty cho ngươi bình xét cấp bậc sao?
Ừm ừm.
Hôm nay vừa ký chuyển chính thức hợp đồng, về sau mỗi tháng ta liền có thể cầm tới 6000 khối tiền tiền lương. Chúc mừng Nguyễn Âm tỷ.
Hắc hắc.
Có 6000 đồng tiền giữ gốc tiền lương thu nhập về sau, Lý Uyển Âm áp lực lập tức nhẹ rất nhiều. Nàng kỳ thật cũng không chết nắm lấy phần công tác này không thả, theo hôm nay tiền lương phát hạ đến, nàng tích lũy tiền cũng đủ rồi, dự định cái này 2 ngày liền chân chu đi mua bảy quẩy bán hàng xe cùng làm trà sữa quả uống thiết bị cùng nguyên vật liệu, thừa dịp ngày nghỉ người lưu lượng lớn nhất thời điểm, ra quẩy đổi làm trà sữa. Nếu là làm trà sữa ích lợi cùng hiệu quả rất tốt lời nói, nàng liền sẽ cân nhắc quả quyết từ trước, quá chú tâm vùi đầu vào việc buôn bán của mình ở trong. Phong hiểm cùng ích lợi là cùng tồn tại, vì tận lực phòng ngừa phong hiểm, những ngày này Lý Uyển Âm cũng làm rất nhiều kỹ càng khoản tính toán, cũng cho chính mình định cái mục tiêu, chỉ cần trà sữa sinh ý có thể đạt tới nàng cái mục tiêu này tuyến, như vậy cho dù là phí hết lớn như thế sức lực mới tìm được phần này an ổn công việc, nàng cũng sẽ con mắt đều không nháy mắt quả quyết từ trước. Trần Thập An không hỏi nàng, Lý Uyển Âm rất thiếu chủ động cùng hắn trò chuyện những này, dù sao hai người mặc dù cùng ở chung một mái nhà, nhưng mỗi ngày kỳ thật chung đụng thời gian rất ít, tại dạng này có hạn ở chung thời gian bên trong, Lý Uyển Âm không muốn cùng hắn trò chuyện công việc, trò chuyện kiếm tiền.
Thập An ngươi, về núi một chuyến phải bao lâu?
4-5 tiếng đi, chủ yếu là đến trên trấn về sau giao thông không tiện, nếu là có xe tiện lợi dụng, vậy liền sẽ nhanh một chút, đến thôn về sau, có 1-2 giờ đường núi muốn đi.
Ha ha, vậy cùng ta về nhà cũng kém không nhiều.
Uyển Âm tỷ cũng muốn đi đường núi.
Cái này cũng là không cần, nhà ta ngay tại trong làng, ngồi 2 giờ xe buýt đến trên trấn về sau, dựng cái ma thì đến nhà.
Uyển Âm tỷ nhà ở đâu?
Tam đường huyện Tân Đường trấn Thanh Hoa thôn số 69.
Tốt, ta nhớ kỹ.
Ngươi nhớ kỹ làm gì?
Uyển Âm tỷ nói đến cặn kẽ như vậy, cũng không chính là muốn ta nhớ kỹ sao?
Ta nào có.
Lý Uyển Âm đoán trách xem hắn một chút, nhưng nghe đến Trần Thập An nói hắn nhớ kỹ thời điểm, trong lòng vẫn là quái vui vẻ. Trần Thập An đã xuất ra điện thoại địa đồ lục soát Thanh Hoa thôn, địa đồ biểu hiện giao thông công cộng thời gian sử dụng 2 giờ 37 điểm. Vân Tê thị rất lớn, ngoại trừ trung tâm thành phố bên này, xung quanh các huyện khu phần lớn đều là vùng núi làm chủ, sớm mấy năm thời điểm giống Tam Đường huyện loại này địa phương cũng còn không thuộc về Vân Tê quản, về sau một lần nữa phân chia về sau mới về đến Vân Tê thị quản hạt bên trong. Ban đêm dạng này tại bờ sông nói chuyện phiếm rất hài lòng, Lý Uyển Âm kỳ thật rất muốn cùng hắn trò chuyện cái suốt đêm, ngồi mệt mỏi liền đi ép đường cái, không phải có cái lưu hành tự à, gọi xe ỉ tí hoắt. Còn nhớ rõ vừa cầm tới chứng nhận tốt nghiệp một đêm kia, nàng cùng Ngô Giai Vân, Diêm Vũ Phỉ, Dương Lộ Kỳ ba cái bạn cùng phòng, liền cùng một chỗ ép đường cái đi cả đêm. Bất quá nghĩ đến ngày mai Trần Thập An còn muốn về núi đi vào trong đường xa, Lý Uyển Âm liền chủ động kết thúc nói chuyện phiếm.
11 giờ a, chúng ta trở về đi, Thập An ngươi ngày mai còn muốn đi xa nhà đây.
Được, ngươi ngày mai mấy điểm đi ra ngoài?
Cùng Tiểu Chi đã hẹn 7 giờ đồng hồ.
A,
Lý Uyển Âm là người, Chi hạ nàng muốn đi chung với ngươi trên núi sao?
Đó cũng không phải, nhà nàng tại huyện thành bên kia, hai ta vừa vặn tiện đường, liền cùng một chỗ trở về.
Kia rất tốt, trên đường còn có người bạn.
Lý Uyển Âm đối với cái này cũng không ngại, cười nói, ngươi 7 giờ đồng hồ đi ra ngoài, vậy ta sớm một chút lên, cho ngươi nấu cái bữa sáng. Thập An ngươi suy nghĩ một chút ăn cái gì bữa sáng.
Không có chuyện, Uyển Âm tỷ ngủ nhiều một lát tốt, mỗi ngày đi làm lại ra quầy, là rất mệt mỏi.
Không mệt.
Gặp Lý Uyển Âm kiên trì bộ dáng, Trần Thập An liền không nói thêm lời.
Vậy ta muốn ăn cơm chiên.
Tốt, một hồi trở về ta trước hết nấu điểm cơm, bữa cơm đêm qua xảo lấy thơm nhất.
Uyển Âm tỷ đêm nay không có nấu cơm ăn sao?
An mặt hai người từ bậc thang đứng dậy, Trần Thập An lôi kéo xe đẩy nhỏ đi, so với chi đến đây, xe đẩy nhỏ kéo lên có chút không lưu loát, nhìn lại, mới phát hiện có một cái bánh xe hư mất, ken két xoay chuyển rất không trôi chảy.
Cái này bánh xe hỏng a?
Đúng vậy a, dù sao cũng là hai tay, không nghĩ tới như vậy không dùng bền.
Sáng mai ta giúp Uyển Âm tỷ xây một chút.
Ngươi sẽ còn cái này đây.
Hai tỷ đệ vừa đi vừa tán gẫu, khoe miệng dính lấy vảy cá phiến mèo con cũng chạy chậm đến đuổi theo.
Chương 144, tiểu chi liếu tiểu chi liếu chương 144, tiểu chi liếu nghỉ dài hạn ngày thứ nhất.
Trần Thập An như cũ 5 giờ.
Trời vẫn tối, hắn cũng đã rửa mặt xong xuôi, trở về phòng thu thập hành lý.
Xuống núi lúc lên đường gặp gàng, về núi lúc muốn dẫn đồ vật càng là ít.
Trần Thập An liền mang theo một thân thay giặt đạo phục, trên người bây giờ xuyên cái này, là lớp trưởng đại nhân giúp hắn rửa.
Cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác y phục này phía trên ẩn ẩn có lớp trưởng đại nhân hương vị. Ngay từ đầu Trần Thập An còn cảm thấy là dùng cùng một cái bột giặt nguyên nhân, lại hoặc là kia một lát Lâm Mộng Thu vừa vặn ở bên người, nhưng bây giờ lớp trưởng đại nhân không tại, mùi của nàng lại loáng thoáng vẫn còn, cái này chỉnh Trần Thập An đều có chút mơ hồ.
Sẽ không người nào đó vụng trộm xuyên qua hắn đạo phục a?
Trần Thập An sắc mặt cổ quái, đem mặt xề gần nói phục bên trong vừa miệng người một cái.
Còn tốt, hương vị nhưng thật ra là rất dễ chịu.
Chính là ăn mặc đạo phục lúc, cảm giác cùng đem lớp trưởng mặc vào trên người giống như.
Lớp trưởng thật tôn đầu, lần sau không thể để cho nàng lại đụng y phục.
Cái khác muốn dẫn hành lý cũng không có cái gì. Trần Thập An mở ra trong phòng gốm đàn, lấy ra 30 cây thủ công thơm đến, cất vào một cái trúc chế thơm ống ở trong. Đây là hắn lần trước lấy ra công thơm, sau khi làm xong cất vào hầm một đoạn thời gian, bên trong các loại hương liệu hương vị đã dung hợp, có thể bình thường sử dụng. Vật liệu đều là hắn lần trước tại ruộng nước trên núi tìm, từ các loại hoa dại thảo dược cảnh tùng bách một mà chế, nghĩ nghĩ đặt tên là Chậm Ý Thơm, có thư giãn cảm xúc cùng lịch sự tao nhã thanh phân công hiệu. Vừa bạn đưa một ống cho Tiểu Chi phụ mẫu, dù sao cùng với nàng đã hẹn giữa trưa tại nhà nàng ăn cơm làm khách, Trần Thập An từ trước đến nay không dành trên tay cánh cửa làm khách thói quen, mang một ít biểu thị tâm ý thủ công vật là đủ.
Thời gian còn sớm,
Trần Thập An hôm nay liền không ra khỏi cửa chạy, đi vào ban công bên này làm một chút dưỡng sinh thao. Có lẽ bởi vì lập tức liền muốn về trên núi, vì mặc sáng nay lộ ra rất dáng vẻ hưng phấn, Trần Thập An không ra khỏi cửa, nó liền tự mình chạy ra ngoài, trước khi đi tuần sát hạ địa bàn. Luyện qua thao, Trần Thập An cũng chưa chiếc kia hỏng cái bánh xe xe đời nhỏ, tìm ra công cụ trong phòng khách sửa xe. Lý Huyền Âm lên được so với hắn tưởng tượng được sớm hơn một chút, 6:20 liền mở cửa phòng ra. Huyền Âm tỉnh. Ừm. Vừa vặn ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Có đúng không, ta có vẻ giống như nghe được có đồng hồ báo thức thanh âm. Lý Huyền Âm kinh, thầm nghĩ ngươi cái này thối đệ đệ thính lực tốt như vậy, vẫn là phòng nàng không cách âm. Có thể hay không cho tỷ tỷ chừa chút tư ẩn á huy? Cái này có thể nghe được. Đồng hồ báo thức âm thanh rất rõ ràng tốt ta. Lý Huyền Âm một lần nữa mở ra đồng hồ báo thức, đóng cửa phòng thử một chút, quả nhiên vẫn là tương đối rõ ràng. Nhưng nghĩ đến cái này phòng thuê cánh cửa như thế không cách âm, xấu hổ tỷ tỷ vẫn là cho mình một lời nhắc nhở, phải chú ý một cái mới là. Bất quá cũng may Trần Thập An cũng không giống là loại kia sẽ nghe lén người khác thanh âm đệ đệ, Lý Huyền Âm lúc này mới yên tâm xuống tới. Thập An ngươi đem xe xây xong à nha? Ừm, bánh xe có cái miếng đệm gì xét, cho nó đổi liền tốt, hiện tại hẳn là rất thông thuận. Thật đúng là, nhờ có ngươi, không phải kéo lấy đều không tốt kéo. Quả nhiên trong nhà vẫn là đến có cái đại nam nhân a. Lý Huyền Âm đẩy nguyên bản thẻ chát chát xe đời nhỏ, hiện tại đã trở nên rất thuận hoạt. Thập An ngươi hẳn là còn không có ăn điểm tâm a? Không, Huyền Âm tỷ không phải nói phải cho ta làm cơm trên sao, chờ ngươi làm đây. Tốt tốt tốt, tỷ cái này đi làm cho ngươi sợ Trần Thập An giống ngày thường cuối tuần như thế, sớm cho nàng chuẩn bị xong bữa sáng. Mặc dù Trần Thập An làm điểm tâm thật rất ăn ngon, nhưng Lý Huyền Âm hôm nay chính là muốn cho hắn làm dừng lại bữa sáng. Cơ tối hôm qua thu quán trở về thời điểm sớm nấu xong, sợ thả hỏng, trước khi ngủ thời điểm, Lý Huyền Âm liền đem cơm đựng ra bỏ vào tủ lạnh. Làm cơm chiên rất đơn giản, muốn làm được ăn ngon cũng rất khảo nghiệm tay nghề. Lý Huyền Âm làm cơm chiên so làm nước chè đều muốn số lần nhiều, trước kia trong nhà nhất thường ăn điểm tâm chính là cơm chiên. Nàng tại phòng bếp bận rộn thời điểm, Trần Thập An ngay tại một bên nhìn xem, không nói không rằng chỉ đạo, chỉ là tùy ý chính Lý Huyền Âm phát huy. Tốt, thương quá. Huyền Âm tỷ tài nấu nướng thật rất không tệ a. Nào có, so với ngươi kém xa. Thập An ngươi đổi thời gian trước hết ăn đi, ta đi trước soát cái răng. Không đổi, cùng một chỗ. Thập Mặc đâu? Mèo, vừa nói mèo, mèo liền đến, đang ăn trong chuyện này, vì Mặc so với ai khác đều tích cực. Hai người một mèo cùng một chỗ ăn điểm tâm xong, thời gian cũng tới đến 6:50. Trần Thập An xuất ra điện thoại, Ôn Chi Hạ đã cho hắn phát tới tin tức. Chi Chi đạo sĩ ngươi đã tỉnh chưa? Không quan tâm ta sớm như vậy tỉnh, ngươi còn không có tỉnh ở. Trần Thập An chuẩn bị ra cửa, Chi Chi chờ ta một chút. Trần Thập An buông xuống điện thoại, đem bát đũa thu vào trong phòng bếp, chuẩn bị đem bát tẩy. Ta đến rửa liền tốt, Thập An ngươi đồ vật đều thu thập xong sao? Lý Huyền Âm tiếp nhận hắn trong tay bát, không cho hắn rửa. Ừm, chuẩn bị ra cửa. Tốt, vậy ngươi đi ra ngoài đi, trên đường chú ý an toàn. Được. Trần Thập An ly khai phòng bếp, trên lưng ba lô, tiện thể đem sửa xong xe đẩy nhỏ dẫn đi thả lầu một trong thang lầu bên kia, cũng không cần Lý Huyền Âm ra quậy lúc trên dưới lầu đi thêm một chuyến. Đi, Huyền Âm tỷ. Ừm ân, bye bye. Lý Huyền Âm không biết cái gì thời điểm từ trong phòng bếp đi ra, tay còn dính lấy nước rửa bát vào biển, cứ như vậy đưa mắt nhìn hắn ly khai. Đến trên núi nhớ kỹ phát cái tin tức. Được. Trần Thập An đóng lại cửa chính. Lý Huyền Âm đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lên, Thập Mặc cũng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó từ ban công bên ngoài nhảy xuống. Vừa mới còn nhiệt nhiệt nháo nháo trong nhà, lập tức trở nên an an tĩnh tĩnh. Lý Huyền Âm bả vai đạp xuống dưới, trở về phòng bếp tiếp tục rửa chén. Có người vui vẻ có người sầu. Trần Thập An tại giao lộ nhìn thấy Ôn Chi Hạ thời điểm, thiếu nữ sau lưng cong nặng nghề ba lô, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, một đường hưng phấn loạn trà loạn choạng mà hướng hắn chạy chậm tới. Đạo sĩ, đi nha, đây không phải đang chờ ngươi a? Ha ha, ta lại không có đến chế, ai giống ngươi mỗi ngày dậy sớm như thế, đều đây chết. Ừm, làm sao nhìn xem ngươi rất tinh thần bộ dáng. Đi nhanh lên a, ngươi mang đồ vật làm sao ít như vậy? Là ngươi mang đồ vật nhiều, liền trở về 2-3 ngày mà thôi. Ngươi cái này bao lớn bao nhỏ mang đều là cái gì? Kia ngươi giúp ta xách, thật nặng. Ôn Chi Hạ đem trong tay đồ vật điểm đi qua một nửa cho hắn, có Trần Thập An hỗ trợ xách về sau, lập tức toàn thân nhẹ nhàng không ít. Đến 10 tháng cái này một lát, mặt trời mọc thời gian bất chi bất giác đã chỉ hoàn đến 7 giờ đồng hồ. Mặt trời mới vừa từ phía đông dâng lên, hôm nay vẫn như cũng là cái khí trời thật là trong xanh. Ôn hòa nắng sớm từ trước mặt hai người chiếu xéo xuống tới, Ôn Chi Hạ quay đầu cùng hắn nói chuyện thời điểm, quang rơi vào thiếu nữ trong mắt, Trần Thập An có thể thấy rõ nàng tròng đen bên trong xinh đẹp dây núi. Ngươi lần trước từ nhà ga đi đến trường học nha. Đúng a, hiện tại muốn hay không cùng đi đi qua nhà ga? Không muốn. Ôn Chi Hạ sợ hắn, cái này đều cái gì thiết nhân a? Ai có thể chịu được hắn? Còn cùng đi đi qua nhà ga đây. Trần Thập An cư xá cửa ra vào liền có trạm xe buýt, bất quá nơi đó tuyến đường không có đến thị tổng trạm, vì để tránh cho đổi xe phiền phức, hai người liền lại đi đến trường học cửa ra vào bên này trạm xe buýt tới. Xe còn chưa tới, Ôn Chi Hạ liền chạy tới trường học cửa ra vào nơi này. Cách đóng chặt chạy bằng điện có dối cánh cửa hướng trong sân trường nhìn quanh một cái. Trần Thập An cũng đứng ở bên cạnh nàng, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn xem sân trường. Tốt yên tĩnh. Ừm, dù sao như thế Liễu Diễu ngươi cũng ở sân trường bên ngoài. Ngươi mời Liễu Diễu. Nhìn xem trước mặt sân trường, lại nhìn xem cái này một lát đứng tại bên người nàng, giúp nàng dẫn theo đồ vật đạo sĩ, Ôn Chi Hạ cảm giác duyên phận thật rất kỳ diệu. Nếu là trước đây khai giảng ngày ấy, nàng không có ngồi vào Trần Thập An bên người đi, có lẽ cái này một lát hai người còn không biết ta. Ân. Hẳn là nhận biết, tựa như toàn trường đồng học đều biết rõ năm ban đạo gia, nàng hẳn là cũng sẽ biết rõ Trần Thập An, có lẽ Trần Thập An cũng sẽ biết rõ văn khoa thi đệ nhất nàng, nhưng đại khái có lẽ không phải bây giờ cái này ở chung trạng thái. Vừa nghĩ như thế, Ôn Chi Hạ cũng có chút hâm mộ Lâm Mộng Thu cùng Nguyễn Ấm Tỷ, bởi vì dựa theo quy tích, nàng nhóm khẳng định sẽ cùng Trần Thập An gặp nhau cũng nhận biết, một cái là ngồi cùng bàn, một cái là cùng thuê tỷ tỷ. Duy chỉ có nàng, tựa hồ liền trong nháy mắt đó duyên phận, nếu là bỏ qua, đại khái liền thật bỏ qua. Bất quá cũng may, nàng ngày đó lựa chọn ngồi xuống Trần Thập An bên cạnh không bị đi. Nhìn như ngẫu nhiên, có lẽ cũng là một loại tất nhiên đâu. Dù sao kia một xe người trong, liền Trần Thập An thấy vừa mắt nhất. Không chỉ, hai cái ban còn cùng tiến lên qua khóa thể dục đây. Có lẽ lấy nàng tính cách, cho dù không biết Trần Thập An, cũng sẽ tại kia thời điểm đi biết hắn, cùng hắn nói chuyện a. Dù sao nàng Ôn Chi Hạ, thế nhưng là rất chủ động người nha. Ai cùng ngươi tùy duyên, tùy duyên. Nghĩ được như vậy, Ôn Chi Hạ lắc lắc người, dùng bả vai dập đầu đập Trần Thập An, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi hắn nói, đạo sĩ, nếu ngày đó nhóm chúng ta ngồi xe không có nhận biết, phía sau ngươi có thể hay không tới nhận biết ta? Loại sự tình này còn có thể nếu, liền nếu mà. No. Trần Thập An nghiêm túc suy tư một cái, nếu như nhóm chúng ta có thể gặp 3 lần, vậy ta có thể sẽ 3 lần. Còn có thể. Vậy còn ngươi? Ta 1 lần. Gặp ngươi 1 lần, ta liền sẽ đến nhận biết ngươi. Nhìn xem thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trên vẻ chăm chú, Trần Thập An nói không nên lời phủ định nói tới. Dù sao tại đã phát sinh trong hiện thực, Tiểu Chi đã dùng hành động chứng minh qua nàng chỉ cần 1 lần liền sẽ đến biết hắn. Đi hướng thị tổng trạm xe buýt đến trạm. Hai người một mèo cùng nhau lên xe. Trần Thập An đã đi qua đoạn này đường, chậm rãi đi đường cần 50 phút. Ngồi xe vậy coi như nhanh hơn nhiều, hai người cùng một chỗ hạ xe buýt, ngồi lên một cái khác lộ ra hướng huyện thành đường dài xe buýt, lộ trình không tính quá xa, đến Ôn Chi Hạ nhà cái kia đứng 40 phút mà thôi. Mà Trần Thập An mặc dù tiện đường, nhưng muốn ngồi xe về núi bên trong, còn phải lại ngồi hai cái đứng, cuối cùng đổi lại thừa một chuyến đường dài xe buýt mới có thể trở về đến trên trấn. Thị tổng trạm là bắt đầu phát đứng, mặc dù ngày nghỉ lễ nhiều người, nhưng cái này một lát thời gian coi như sớm, hai người thuận lợi tìm được hai cái dính liền nhau ghế chống bị. Tiểu Chi muốn ngồi bên trong vẫn là bên ngoài. Lần trước ngươi ngồi bên trong, lần này ta ngồi Ôn Chi Hạ không ngợi, ngồi trước đến trong chỗ ngồi vừa đi, Trần Thập An sau đó tại bên cạnh nàng chỗ ngồi ngồi xuống. Đi xa đường hơi mệt chút, lười biếng phì mặc đã như lần trước như thế, chui vào Trần Thập An trong ba lô đi, chỉ chưa lại khóa kéo một đường vết rách, lộ ra cái mẹo to đầu ra thông khí. Không biết rõ có thể hay không kẹt xe đây. Không đổi, cuối cùng sẽ đến. Ê, Ôn Chi Hạ từ trong bọc lấy ra một chén phong tốt miệng sữa đậu nành đưa cho Trần Thập An, chính nàng cũng lấy ra một chén miệng nhỏ toát uống. Điểm điểm ấm áp sữa đậu nành cửa vào, nàng chỗ ngồi trước bắp chân mà thích ý lắc lắc, ở giữa bả vai cùng Trần Thập An dán chặt lấy, tâm tình của thiếu nữ rất là vui vẻ. Cảm ơn Tiểu Chi, Trần Thập An cũng không khách khí với nàng, tiếp nhận sữa đậu nành liền uống. Xe buýt khởi động. Ôn Chi Hạ một bên uống vào sữa đậu nành, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, tầm mắt dư quang bên trong, đưa qua đến một cái tay, Ôn Chi Hạ thuận cánh tay phương hướng Trần Thập An mặt nhìn lại, Trần Thập An lại dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhìn tay. Ôn Chi Hạ ánh mắt lại dọc theo cánh tay của hắn thu hồi lại, rơi vào hắn nơi lòng bàn tay. Một cái tinh xảo tiểu nhân nhi mục điêu đang nằm tại hắn trong tay. Chính là lần trước Trần Thập An đáp ứng đưa nàng cái kia mục điêu Tiểu Chi. Ngươi nhanh như vậy liền khắc xong á? Ừm, không thích, xem như ta khắc rất chậm một kiện, cầm đi. Cảm ơn đạo sĩ. Ôn Chi Hạ vui mừng nhướng mày, từ hắn trong tay tiếp nhận cái này mục điêu Tiểu Chi trải qua hắn tinh tế đánh bóng rèn luyện về sau, cầm tại trong tay ôn nhuận như ngọc. Nhỏ nhắn mục điêu, đúng là điêu khắc đến hoàn mỹ như vậy, sinh động như thật, liền một chút trên giáo phục hoa văn, sát bả vai nàng sợi tóc đều cho điêu khắc ra. Nhất là kia ngoái nhìn tiểu dung, giống tràn ngập sinh mệnh lực hạ tiên, loại kia không có chút nào tạp chất tươi đẹp, mang theo thanh xuân đặc hữu lô mãng cùng tươi sống, giống khỏa tiểu thái dương, vội vàng không kịp chuẩn bị liền chiếu sáng quanh mình trầm một nơi hẻo lánh. Rõ ràng một điêu trên tiểu nhân nhi là chính nàng, có thể trong chấp nhóm này, nàng lại giống như là biến thành Trần Thập An, tựa như cảm nhận được hắn nhìn thấy chính mình lúc trong nháy mắt đó cảm thụ. Loại này sai chỗ cảm giác rất là kỳ diệu, Ôn Chi Hạ không biết rõ có phải hay không bởi vì hắn cái này một điêu khắc quá tốt rồi, mới khiến cho trước mắt mình sáng lên, hay là bởi vì trước đây Trần Thập An nhìn thấy nàng lúc, thật sự rõ ràng hai mắt tỏa sáng. Đạo sĩ, đây chính là ngươi trước đây lần thứ nhất trông thấy ta lúc dáng vẻ sao? Ừm, trông thấy ngươi lúc dáng vẻ, còn có ta nhìn thấy ngươi lúc cảm thụ. Ngươi khác đắc hảo dụng tâm. Thiếu nữ trong đời lần thứ nhất thu được như thế chăm chỉ lễ vật, cũng là lần thứ nhất từ người khác trong mắt nhìn thấy như thế hình tượng chính mình. Có lẽ là một điều khác quá tốt, lấy về phần nàng đều có chút không tự tin. Ta lúc ấy nhìn xem thật sự có tốt như vậy. Ừm, có, để cho ta hai mắt tỏa sáng. Kỳ hỉ. Cười cái gì? Ngươi nói ta đều thẹn thùng. Ôn Chi Hạ lại nhìn một chút một điêu cái bệ, quả nhiên phía trên có nàng để Trần Thập An khắc lên mấy cái chữ nhỏ Trần Thập An tặng Tiểu Chi. Trừ cái đó ra, hắn thậm chí còn thật khắc cái nho nhỏ Tiểu Chi liễu tại phía trên. Thấy Ôn Chi Hạ đã vui vẻ lại giận, nàng mới không phải cái gì đáng ghét bé nha. Ưa thích à? Ưa thích. Ôn Chi Hạ yêu thích không buông tay, một hồi trở về cần phải cùng mẹ hào hào khoe khoang mới được. Hâm mộ chết nàng. Chương 145, ta cũng muốn đánh cược. Chương 145, ta cũng muốn đánh cược. Ngày nghỉ lễ số lượng xe chạy lớn, trên đường khó tránh khỏi kẹt xe. Dĩ vãng chính Ôn Chi Hạ trở về, gặp gỡ kẹt xe nhất tâm phiền, bất quá bây giờ có Trần Thập An ngồi tiếp, cho dù là kẹt xe, nàng cũng tương đương có thể ngồi được vững. Trần Thập An xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng mặt ngoài nhìn một chút, trước mặt dòng xe cộ đã chắn thành một hàng dài,
tại điện thoại địa đồ phía trên cho thấy một đầu màu đỏ hỗn loạn lộ tuyến đến, dự tính thông qua thời gian 20 phút. Trần Thập An vẫn rất hiếu kỳ phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra mới đưa đến hỗn loạn. Không thể không nói, hiện tại địa đồ đủ nhân tính hóa, liền hỗn loạn nguyên nhân đều có biểu hiện. Phía trước con đường thi công. Trần Thập An nhìn xem địa đồ nhắc nhở đỏ tiêu. À, thế mà còn không có xây xong, ta lần trước về nhà cũng là đoạn này đường chặn lại một cái. Ôn Chi Hạ hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh một cái. Là toàn bộ đường cũng không thể đi rồi sao? Đó cũng không phải, tựa như là làn xe biến ít. Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ nói chuyện, vừa vặn thoáng nhìn ngoài cửa sổ xe một vị kỵ hành tiểu tử, xuyên làm chuẩn bị đều rất chuyên nghiệp bộ dáng, cưới nhẹ nhàng xe đạp, không nhìn dạng này xe ngựa xe nhỏ hỗn loạn, từ lối đi bộ bên kia thông thuận cưới tới. Trần Thập An nháy máy mắt, đột nhiên hứng thú. Nếu không về sau chính mình cũng làm một cái xe đạp tới làm giao thông công cụ. Cảm giác có thể. Rất nhiều địa phương đường xá xa xôi, mặc dù hắn đi đường không sợ mệt mỏi, nhưng dù sao quá hao tổn thời gian, nếu là có một cái xe đạp, xuất hành liền dễ dàng hơn. Thậm chí về sau về núi bên trong, hoặc là đi cái gì địa phương du lịch, đều có thể chính mình cưỡi xe đạp đi. Xe điện mặc dù cũng thuận tiện, nhưng chạy chặng đường bị quản chế tại tin, đối Trần Thập An mà nói, vẫn là không bằng xe đạp thực dụng hơn. Tiểu Chi, nô, nhà ngươi huyện thành bên kia có bán xe đạp sao? Có a. Ôn Chi Hạ nói xong, lại xoay đầu lại nhìn hắn, làm gì? Ngươi muốn mua xe đạp a? Ừ, có ý tưởng mua một cái xe đạp đến, nếu có xe đạp, giống như vậy trở về, liền có thể cưỡi xe đạp trở về. Ôn Chi Hạ kinh ngạc, tốt xấu ngồi xe cũng muốn một giờ ải, xa như vậy đường ngươi dự định cưỡi trở về? Không xa, cưỡi xe so với đi đường đến, nhẹ nhõm dễ dàng hơn. Vậy ngươi mua xe, liền cưỡi về núi bên trong đi. Ừm, đến thời điểm trở về cũng có thể từ trên núi cưỡi trở về, cũng không cần ngồi xe. Ôn Chi Hạ chịu phục, quả nhiên Trần Thập An chính là cái thiết nhân. Lần trước Hồng Thụ Hồ cưỡi 15 km xe đạp, nàng đều mệt đến ngất ngư, chân đều đau nhức mấy ngày. Mà Trần Thập An thế mà nghĩ đến mua cỗ xe đạp, đường xa như vậy về sau liền cưỡi trở về. Vậy sau này ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về a? Có thể cùng một chỗ trở về a? Làm sao về, ngươi không phải muốn cưỡi xe nha? Ta chở ngươi trở về chứ sao? Ngươi nói. Nghe nói lời ấy, Ôn Chi Hạ cùng hắn đột nhiên lai liếu kỉnh. So với cùng một chỗ ngồi xe trở về, hiển nhiên là ngồi hắn xe đạp cùng một chỗ trở về chơi rất hay, có loại phù hợp thiếu nữ tưởng tượng thanh xuân lãng mạn, chỉ là ngẫm lại ngồi tại xe của hắn chỗ ngồi phía sau, ôm eo của hắn, thổi tự do gió, Ôn Chi Hạ cũng có chút ngao ngoe muốn động. "Ừm, ta nói, không qua đường thật xa. Nếu là ngươi cưỡi không sức lực, cũng có thể đổi ta đến chở ngươi. Ngươi xem thường ta, ta cưỡi xe cũng rất lợi hại của ta. Kia tiểu chi ngươi có muốn hay không cũng mua một cỗ? Ta còn là không được, xa như vậy con đường, ta có thể cưỡi không được. Tốt ta, vậy ta chở ngươi tốt. Ta nhìn trường học bình thường cũng không ít người cưỡi xe đến đi học, đến thời điểm nhóm chúng ta cũng có thể cùng một chỗ cưỡi xe đến đi học. Ngươi muốn chở ta đi học tan học à?" Ôn Chi Hạ trừng to mắt, thương vấn nhìn xem hắn. "Có thể à, vậy chúng ta liền làm xe đạp mối nối tốt, ngươi có thể ngủ nhiều 5 phút chờ ta cưỡi xe đi học lúc, tiện đường dựng ngươi đoạn đường." "Ngươi nói?" "Ừm, ta nói." "Tốt. Loại kia tốt về sau, ta cùng ngươi cùng một chỗ tại trên trấn tìm xem nơi nào bán xe." "Đi." Cái xe đã thành kết cục đã định, Ôn Chi Hạ cũng không có uổng phí hết thời gian, từ trong ba lô lấy ra một đài tấm phẳng ra. "Cái này điện thoại như thế lớn." "Đồ đần, đây là tấm phẳng." "Úc." Trần Thập An nhận lấy nàng tấm phẳng thưởng thức một cái. "Có thể gọi điện thoại sao?" "Có thể nha, bất quá ta bình thường đều dùng để truy kịch xem phim, dù sao không có chuyện làm, đạo sĩ nhóm chúng ta cùng một chỗ nhìn cái phim tốt." "Tốt. Ngươi muốn nhìn cái gì?" "Ngươi để cử đi." "No." Ôn Chi Hạ không có lấy về hắn trong tay tấm phẳng, mà là trực tiếp một thân hình đều sai lệch tới, đưa tay tại hắn trong tay tấm phẳng phía trên một chút kích, phủi đi, thao tác. Thiếu nữ mềm mại thân thể, đủ đấm dán chặt lấy Trần Thập An cánh tay. Trần Thập An vô ý thức cho nàng tránh ra không bị, có thể nàng lại thừa cơ chiếm cứ đến càng nhiều. Bất đắc dĩ, Trần Thập An đành phải đem trong tay tấm phẳng chuyển qua hai người dựa vào ở giữa một điểm vị trí tới. Ôn Chi Hạ tại tấm phẳng trên phủi đi nửa ngày, rốt cuộc tìm được một bộ cảm thấy không tệ phim. Cùng lần trước cùng Trần Thập An cùng một chỗ nhìn huyền thoại về 1900 bộ phim này, nàng cũng nhìn không chỉ một lần. Đã Trần Thập An muốn nàng đề cử, nàng khẳng định phải đề cử điểm hàng tốt cho hắn mới được. "Đạo sĩ, kia nhóm chúng ta nhìn cái này thế nào?" "Tinh tế xuyên qua." "Ừ mừng." "Nhìn rất đẹp. Siêu cấp kinh điển phim khoa học viễn tưởng." "Tốt, vậy liền nhìn cái này." "Ngươi chờ một cái." Ôn Chi Hạ lại mở ra ba lô, từ trong bọc cầm phó vô tuyến thai ngay ra, một cái nhét vào lỗ thai của mình bên trong, một cái khác nàng tự nhiên đưa tay, giúp Trần Thập An nhét vào trong lỗ thai của hắn. Cho hắn mang thai nghe thời điểm, đầu ngón tay không thể tránh khỏi đụng phải Trần Thập An mặt. Thiếu nữ bất động thanh sắc thu tay lại, trái tim thẳng thắn mấy lần. "Meo." Gặp hắn hai đều mang thai nghe xem phim, Trần Thập An trên đùi phì mặc không vui. "Liền hai người muốn nghe thanh âm, bản miêu cũng không cần nghe sao?" Trung quanh cũng không có đồ vật khác có thể cất đặt tấm phẳng, Trần Thập An liền cầm tại trong tay, lấy thuận tiện hai người quan sát góc độ nghiêng, cầm tại giữa hai người vị trí bên trên. Có người hỗ trợ cầm tấm phẳng, Ôn Chi Hạ cảm giác mười phần thư giãn thích thú gần nhất trời giá rét, buổi sáng thời điểm nàng cũng nhiều xuyên qua một kiện mỏng áo khoác, nàng hai tay trùng điệp trước người, ủ ấm rụt rụt thân thể, quang minh chính đại hướng Trần Thập An trên thân dựa vào. Lúc đầu màn hình cũng rất nhỏ nha, không ngang nhiên xông qua thấy thế nào mà. Trần Thập An chỉ mặc một kiện áo ngắn đạo phục, tuy là dài rộng tay áo, nhưng tính chất rất khinh bạc, nhiệt độ của người hắn dễ dàng liền chui qua giữa hai người quần áo, thẩm thấu đến thiếu nữ trên da thịt.
Ôn Chi Hạ cảm giác càng thêm ấm áp cùng thích ý, thế là như lần trước, đầu từng chút nặng nề, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên vai của hắn dựa vào xuống dưới. Thiếu nữ sóng vai sợi tóc lọt vào Trần Thập An trong cổ áo, cào đến hắn có chút ngứa. Gặp Tiểu Chi lại tựa vào trên vai của hắn, Trần Thập An giật nảy mình, vội vàng nói, ngươi cũng đừng lại ngủ tiếp đi à. Không phải lại giống lần trước như thế, đem miệng, ngậm miệng. Ôn Chi Hạ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, tức giận duỗi ra tay nhỏ bóp bóp hắn hai lần. Ngồi đoan chính, không phải một hồi ngươi lại ngủ tiếp đi. Ta không còn a, nhìn như vậy tương đối dễ chịu. Vậy ngươi đừng ngủ lấy a, ngủ ta coi như không khách khí đánh thức ngươi. Thử. Trần Thập An mặc kệ nàng, chuyên chú tiếp tục xem phim. Đã nhìn qua nhiều lần phim, Ôn Chi Hạ đối phim tình tiết đều muốn đọc ngược như chạy, rõ ràng nói xem phim người là nàng, nhưng thấy chăm chú, chỉ có Trần Thập An cùng Thẩm Mặc. Tâm tư của thiếu nữ đã sớm không tại phim phía trên. Dạng này Đường Hoàng đem đầu tựa ở trên vai của hắn, làm nàng có chút khẩn trương, có chút ngọt ngào, có chút mập mờ lại động tâm huyễn tưởng, trái tim bơm ra huyết dịch, tê tê dại dại chạy khắp toàn thân của nàng, nàng nhịn không được đem chính mình mềm mại gương mặt tại Trần Thập An trên bờ vai nhẹ nhàng cọ sát. Các loại Trần Thập An quay đầu lại thời điểm, động tác của nàng lại lập tức cứng đờ, giả bộ như chỉ là điều chỉnh đầu tư thế như thế, đem ánh mắt lại nhìn về phía trước mặt tấm phẳng màn hình. Dạng này từ trên xuống dưới hướng xuống nhìn, Trần Thập An nhìn không thấy con mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng tiểu phiến tử giống như một đôi lông mi thật dài, cùng kia ngạo nghệ ưỡn lên lại tú khí cái mũi nhỏ. Đột nhiên nghe thấy được rõ ràng người khí thanh âm. Sau đó thiếu nữ thanh âm vang lên, "Đạo sĩ, ngươi thay giặt áo phân sao? Cái mùi này cũng rất dễ chịu hải, bất quá cùng ngươi lần trước không đồng dạng. Ngươi đừng nghe ta à, cảm giác rất kỳ quái." "Ai nghe ngươi?" Ôn Chi Hạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ là đâm đâm hắn hai lần. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta nói đây." "Cái gì? Ngươi dùng chính là cái gì bột giặt nha?" "Không biết rõ, không phải ta rửa." Nguyên bản tựa ở trên vai hắn thiếu nữ, dây trắng nhỏ là nhẹ nhàng lung lay, nghe nói như thế về sau, dây trắng nhỏ không hoảng hốt. Nàng vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là giống như tùy ý hỏi câu, "Huyền âm tỷ rửa cho ngươi?" "Không phải, lớp trưởng rửa." Ôn Chi Hạ rốt cục ngẩng đầu, một ánh mắt căng tròn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Nàng rửa? Nàng cái gì thời điểm rửa? Vì sao muốn giúp ngươi giặt quần áo a?" "Liền lên tuần chơi bóng à, lớp trưởng cùng ta đánh cược đùa, một câu không có thắng, liền có chơi có chịu cho ta giặt quần áo. Các ngươi chơi như thế lớn." "A. Vậy nếu là ngươi thua, ngươi cũng phải cấp nàng giặt quần áo lúc." "Đây cũng không phải. Vậy ngươi cùng với nàng đánh cược là cái gì?" "Thua liền đáp ứng nàng một sự kiện." Nghe được Trần Thập An tiểu nói này, Ôn Chi Hạ lông tơ đều dựng ngược, "Ngươi cho ngươi dám đáp ứng khối băng tinh loại này đánh cược?" Cái này nữ nhân nhất biết ăn bạn. Nàng đều không dám nghĩ, vạn nhất thật trùng hợp để khối băng tinh thắng một cầu, kia khối băng tinh sẽ để cho Trần Thập An làm chuyện gì? Cái này nếu là thay cái khác nam sinh, đáp ứng loại này đồ ước, 100% chính là chạy cố ý thua cầu đi. Còn may là thối đạo sĩ, sừng sốt một cầu không thua, cho người ta cạo cái đầu trọc. Về phần cho hắn giặt quần áo, nàng đều không có ý tứ đâm thủng khối băng tinh tâm tư. Kia là chạy giặt quần áo đi sao? Quả nhiên, cái này khối băng tinh hiện tại bắt đầu chuyển di chiến trường, lén lút. Còn tốt thối đạo sĩ thẳng thắn, cái này nếu là hắn cũng che lấp lấp, Ôn Chi Hạ cảm thấy mình khẳng định phải tức khóc. Vậy ngoại trừ cái này, các ngươi còn cược khác sao? No. Ngày hôm qua đạo đề, nếu là ta thắng lời nói, lớp trưởng liền đánh cho ta nước một tuần, nàng thắng lời nói, ta liền đáp ứng nàng một sự kiện. Nghiến răng nghiến lợi. Ôn Chi Hạ gương mặt nâng lên. Quả nhiên cái này khối băng tinh vì để cho Trần Thập An đáp ứng nàng một sự kiện, thật đúng là cái gì đều muốn lấy ra cược. Cái kia đạo đề Trần Thập An tuyển B, nàng giống như Lâm Mộng Thu chọn đều là C, trước đó không biết rõ bọn hắn còn có vụ cá cược này, hiện tại biết đến thời điểm, Ôn Chi Hạ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Thua thiệt nàng lúc ấy còn cảm thấy khối băng tinh là minh hữu đây, cái này nếu là kia để hai người đều chọn đúng, chính mình còn đang bởi vì cầm 2.5 điểm mà đắc chí, khối băng tinh đều có thể để Trần Thập An đáp ứng nàng làm một chuyện. "Đạo sĩ, ta cũng muốn đánh cược với ngươi." "A?" Trần Thập An nghi hoặc quay đầu, "Ngươi muốn đánh cược gì?" "Liền chơi bóng à, còn có cái kia đạo đề nha, nếu là ta thắng, ngươi cũng đáp ứng ta một sự kiện có được hay không?" "Làm sao các ngươi đều ưa thích tại không thắng được sự tình trên cùng ta đánh cược?" "Nàng không thắng được, ta có thể thắng a." "Ngươi nha, xem thường người, cùng ta cược." "Được chưa?" Gặp Trần Thập An đáp ứng xuống, Ôn Chi Hạ lúc này mới vừa lòng thỏa ý, "Vậy nếu là ta thua, ta cũng cho ngươi giặt quần áo tốt." Trần Thập An sâu kín nhìn nàng một cái, "Làm sao đều cấp cho ta giặt quần áo?" Ôn Chi Hạ chột dạ, rời ánh mắt, "Được rồi, quần áo ta còn là tự mình rửa đi. Kia nàng đều giặt quần áo cho ngươi, nàng tắm đến khẳng định không có ta sạch sẽ. Các ngươi tắm đến cũng không bằng ta tắm đến sạch sẽ." Gặp đã Trần Thập An cũng không có để Lâm Mộng Thu lại tẩy quần áo, Ôn Chi Hạ liền cũng coi như thôi. "Vậy ta thua ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đã lớp trưởng đáp ứng đánh cho ta nước một tuần, kia tiểu chi ngươi nếu bị vừa, liền giúp ta dọ sách một tuần tốt, có được hay không?" "Tốt." Thiếu nữ hừ hừ nghĩ đến, nếu là chính mình thắng, liền để Trần Thập An. "Ngạch, từ từ suy nghĩ đi." Chương 146, cha. Hắn là Trần Nhạc sao? Một, chương 146, cha. Hắn là Trần Nhạc sao? Một, huyện thành nhỏ không bằng nội thành phồn hoa, nhưng ngày nghỉ lễ cái này một lát, náo nhiệt so với nội thành không chút nào không giảm. Từ đường dài xe buýt bên trên xuống tới, chân một dính địa, Trần Thập An liền cảm nhận được tòa này huyện thành đặc biệt khí tức. Bên cạnh quầy ăn vặt bay tới hành bánh rán dầu, Cách đó không xa siêu thị lớn loa tuần hoàn quốc khánh lớn bán hạ giá đứng miệng cái khắc lan can bên cạnh vây quanh mấy chiếc chạy bằng điện xe xích lô, thùng xe trên dựng lấy tắm đến trắng bệnh vải xanh đồng, đám thợ cả thao lấy một ngụm bản địa nói rắc uống họng tại kiếm khách. Tầm mắt hướng phương xa nhìn lại, không có cao ngất cao ốc, thuận nhà ga trước đường lớn đi vào trong, hai bên cửa hàng đều mở cửa buôn bán, tiệm trái cây cửa ra vào hoa quả đều muốn đặt tới trên đường cái, tiệm bán quần áo cửa ra vào bám lấy chồng chất giá áo, treo đầy giá đặc biệt trang phục mùa thu, khắp nơi đều là cưỡi xe điện các cư dân tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua. Trở lại chính mình từ tiểu sinh lớn lên địa phương, Ôn Chi Hạ đừng đề cập có bao nhiêu tự tại, Lưu Dữu cùng Trần Thập An giới thiệu trước mắt nhìn thấy thành nhỏ. "Đạo sĩ, nhìn thấy kia chỗ trung học không? Thượng Bình huyện đệ nhất trung học. Tiểu Chi trước kia tại cái này trung học đọc sách sao?" "Ừm, kia khẳng định là trong trường học thứ một tên lạc. Hắc hắc, đồng phục là dạng gì? Chờ ta đến nhà đưa cho ngươi nhìn." "Nhà ngươi ở đâu a?" "Rất gần, ta trước kia đều là đi đường đến đi học, tầm 10 phút liền đi tới, mà lại rất tốt nhận, nhà ga sau khi xuống xe, dọc theo đường lớn đi vào trong, đến trung học nơi này rẽ phải đến sát vách đường phố, sau đó lại một mực đi lên phía trước chính là tại trong khu cư xá sao?" "Không phải, bên này thật nhiều đều là tự xây phòng, nhà chúng ta cũng là chính mình xây nhà, có 4 tầng lâu, gian phòng rất nhiều lúc." "Nguyên lai là dạng này, có phải hay không cùng ngươi tiểu di nhà không sai biệt lắm?" "Ừm, bất quá nhà chúng ta cũng chỉ có lầu 1 là cho thuê người ta bán hoa quả, cha ta mẹ ta ở lầu 2, chính ta tại lầu 3 ở, sau đó có cái gì khách nhân thân thích tới, lầu 3 lầu 4 đều có rất nhiều gian phòng có thể ở." Ôn Chi Hạ nói miệng bầu, vô ý thức nói ra, "Đạo sĩ ngươi đêm nay, liền cùng ta cùng một chỗ tại lầu 3 ở liền tốt." "Ừm." "A, ta không ở a." "Ai nha, đến đều tới, ngươi về núi bên trong lại không nóng nảy, ở một đêm các loại sáng mai lại trở về không phải dễ dàng hơn a. Cha mẹ ngươi bọn hắn đều tại, ở sợ là không tiện." "Sẽ không nha, bọn hắn rất hoan nghênh ngươi tới." "Ngươi phải ở lời nói, bọn hắn khẳng định nguyện ý." "Lại nói, ngươi không phải muốn đi mua xe đạp a chở cơm nước xong xuôi, ta theo ngươi đi mua, mua xong khẳng định đã khuya a, vậy dứt khoát ở một đêm tốt, ở một đêm, thời gian cũng rất nhiều, khó được đến huyện chúng ta thành một chuyến, ngươi liền không muốn dạo chơi à, ta có thể dẫn ngươi đi dạo chơi nha." "Ừm, cân nhắc một cái." "Được rồi được rồi, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa à, liền ở một đêm tốt, mới một đêm này, khó được ngày nghỉ, ta muốn theo ngươi cùng nhau chơi đùa à." Có trời mới biết thiếu nữ làm sao như vậy sẽ mệt mỏi, mỗi lần Trần Thập An có muốn cự tuyệt suy nghĩ lúc, nàng liền lôi kéo góc áo của hắn nắm chặt một nắm chặt, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem hắn, không chút nào che giấu mình muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa tâm tư. Ôn Chi Hạ cũng là sự xuất chính mình lớn nhất công lực, nàng biết do nếu là Trần Thập An một khi hạ quyết định, sẽ rất khó lại sửa lại, thừa dịp hắn còn không có hạ quyết định cái này một lát, chính là nàng duy nhất cơ hội. Gặp Trần Thập An đang tự hỏi, thiếu nữ liền không nói bảo, chỉ là vểnh lên miệng nhỏ, tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn không thả, nhìn hắn con mắt. Cái này nếu là đổi lại phụ mẫu, tại nàng nói được rồi thời điểm, liền đã gật đầu nói tốt, có trời mới biết Trần Thập An làm sao khó như vậy mài, nàng đều tội nghiệp nhìn hắn cả buổi, cái này thối đạo sĩ thế mà còn không chịu nhả ra. Ôn Chi Hạ không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn con mắt, nhăn góc áo của hắn, lại nhăn góc áo của hắn. "Ở cũng không phải không được, ta không mang bàn chải đánh răng khăn mặt những này đổ rửa mà ta." Gặp Trần Thập An rốt cục nhà ra, Ôn Chi Hạ kích động đến kém chút đều muốn nhảy dựng lên. "Không có chuyện gì, nhà ta có thật nhiều dự bị. Bàn chải đánh răng có một lần tính, khăn mặt cũng có mới, nếu là ngươi dùng không quen, một hồi ta đi siêu thị mua cho ngươi. Cái này cũng là không cần đặc biệt mua. Cha mẹ ngươi bọn hắn hẳn là sẽ không để ý a." "Sẽ không." "Ừm, vậy được rồi, ngay tại nhà ngươi ở một đêm tốt, sáng mai ta lại về núi bên trong đi." Ôn Chi Hạ vui mừng nhướng mày, nguyên bản tội nghiệp bộ dáng, cái này một lát vui vẻ đến lọn tóc đều đang tiêu vũ. Trần Thập An cảnh giác, luôn có một loại cảm giác, giống như là một giây sau thiếu nữ liền muốn nhảy dựng lên treo trên người hắn hôn hắn một ngụm giống như. "Tốt tốt, thôi đừng chém gió, quần áo đều muốn bị ngươi kéo lớn." Thứ Ôn Chi Hạ lúc này mới bung lỏng ra góc áo của hắn, đi đường tư thế đều trở nên nhanh nhẹn hơn, rõ ràng chẳng qua là làm việc nhỏ tình, nhưng Trần Thập An đáp ứng nàng kia một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng đừng đề cập có bao nhiêu ngọt ngào, giống như là bị làm hư đồng dạng. Bất chi bất giác chạy tới nhà. Đến nhà. Nguyên lai là nơi này. Trần Thập An ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt nhà này phòng ở, cùng Ôn Chi Hạ lời nói, là một tòa tự xây phòng, 4 tầng lầu cao độ, lầu 1 là cái tiệm trái cây, bên cạnh có cái chạy bằng điện miệng cống, là trong nhà thả xe kho. Từ lâu thể bên ngoài phía trên nhìn, cùng chung quanh tự xây phòng trên lệ không lớn, về sau nghe Ôn Chi Hạ nói tới mới biết rõ, nhà nàng tại nông thôn quê quán còn có xây một ngôi nhà, thương phẩm phòng cũng có 3 bộ, là dùng bỏ ra thuê. Mặc dù thân ở huyện thành nhỏ, nhưng Ôn Chi Hạ gia cảnh đúng là rất không tệ. Trong nhà chủ yếu thu nhập nơi phát ra chính là lão bà khai ra cỗ nhà máy, mẹ là toàn chức bà chủ, mà lại là lớn gia đình, trong nhà có gia gia mãi mãi, còn có một cái thúc thúc, một cái đại cô, mỗi khi gặp ngày Tết lớn giả thời điểm, cả một nhà đều sẽ cùng một chỗ liên hoan. Chính Ôn Chi Hạ cũng từ tiểu thông tuệ cố gắng, gia cảnh giàu có, phụ mẫu hòa thân nhân gian tình cảm cũng rất tốt, các trưởng bối đối nàng cũng là yêu thương phải phép, từ ký sự bắt đầu, nàng chính là tại dạng này gia đình bầu không khí bên trong lớn lên. "A, Chi Chi trở về à nha?" Thấy đi tới thanh xuân thiếu nữ, một vị ngay tại bảy hoa quả phụ nhân cười hỏi một tiếng. "Ừm ân, chính gì? Tối hôm qua làm sao không có trở về nha?" "Ngạch, tan học muộn, sáng nay về. Trường học các ngươi thả vài ngày nghỉ." "5 ngày, nhỏ tiệp các nàng đâu?" "Hẳn là thả 7 ngày a." "Đúng a." Phụ nhân ánh mắt lại rơi vào Ôn Chi Hạ đứng bên người Trần Thập An trên thân. Thấy thiếu niên cùng Ôn Chi Hạ không sai biệt lắm niên kỷ, lại ăn mặc một thân nói phục, nháy nháy mắt còn có chút kinh ngạc. Vị này tiểu sư phụ là cùng Chi Chi ngươi đồng thời trở về?
Ừ mừng.
Hắn là bạn học ta.
Úc.
Đồng học A, ta còn tưởng rằng là đạo sĩ đây.
Hắn cũng là đạo sĩ.
A. Chính Di nhóm chúng ta lên trước lầu, bài này.
Tốt tốt.
Từ tiệm trái cây bên cạnh đi qua, đi vào đầu bậc thang trước cổng chính, Ôn Chi Hạ xuất ra gác cổng thẻ soát cánh cửa. Vị kia A Di là tiệm trái cây lão bản.
Trần Thập An hiếu kỳ nói.
Đúng à, Chính Di thuê nhà chúng ta lầu một làm tiệm trái cây đã nhanh 10 năm, tất cả mọi người rất quen thuộc.
Thì ra là thế.
Đạo sĩ, mời đến. Ôn Chi Hạ kéo cửa ra, Trần Thập An đi đến. Nơi này vẫn là trong thang lầu, nhưng vị trí rất rộng rãi, bên cạnh đặt lấy một đài xe điện, trước mặt hành lang sạch sẽ gọn gàng, bởi vì phòng ở ngoại trừ lầu một mặt tiền cửa hàng bên ngoài đều là tự ở, đến nơi này đã coi như là Ôn Chi Hạ gia sản người không gian. Nguyên bản mang Trần Thập An về nhà, Ôn Chi Hạ rất hưng phấn kích động, nhưng ngay lúc đó liền muốn tiến cửa chính cái này một lát, Trần Thập An nhìn xem còn rất bình tĩnh, ngược lại là chính nàng, đột nhiên không giải thích được có chút ít khẩn trương lên.
Từ trên thang lầu đi sao?
Ừ vâng.
Kia đi thôi.
Vân vân.
Thế nào?
Trần Thập An chính chuẩn bị đi, Ôn Chi Hạ lại ngăn lại hắn, sau đó đem chính mình trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý toàn bộ nhét vào hắn trong tay, thẳng đến chính nàng tay không, mà Trần Thập An trong tay chẳng đầy, thiếu nữ lúc này mới hài lòng xuống tới. Cùng nhau lên lầu hai cửa chính trang trí rất xinh đẹp. Đợi cho Ôn Chi Hạ mở ra trí năng khóa nặng nghề cửa chính, rộng rãi sáng tỏ phòng khách đập vào mi mắt. Chương 146, cha. Hắn là Trần Nhạc sao? 2, chương 146, cha. Hắn là Trần Nhạc sao? 2, trong nhà là làm gỗ thật đồ dùng trong nhà. Lọt vào trong tầm mắt cơ bản tất cả đều là gỗ lim đồ dùng trong nhà. Trần Thập An vẫn rất kinh ngạc, bên ngoài nhìn xem nhà này tự xây phòng giản dị tự nhiên, nghĩ không ra tiến đến bên trong, trang trí đến xinh đẹp như vậy. Đương nhiên ra chữ lót Trần Thập An cái nhìn không tính toán gì hết, dù sao theo Ôn Chi Hạ, loại này gỗ lim đồ dùng trong nhà cùng Tiểu Thanh Vân trang trí phong cách nhìn rất tốt. Nàng càng ưa thích những cái kia cái gì bơ gió, gỗ thô phong chi loại. Nhìn thấy có người mở cửa vào nhà, trên ghế salon trung niên nam nhân quay đầu nhìn lại. Không đợi hắn nói chuyện, vào nhà thiếu nữ liền trách móc, "Cha, Chi Chi trở về." Hôm nay sớm như vậy, vị này là. Trong lúc nói chuyện, Ôn Chí Học đã từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, hởi mở cười đối diện đi tới. Hắn là Trần Thập An, liền ta nói với các ngươi đồng học, lần trước đưa mẹ một điều đồng học. Giới thiệu Trần Thập An thời điểm, Ôn Chí Hạ thanh âm so ngày bình thường nhẹ một chút, đầu ngón tay còn nắm nuốt mấy phần không dễ dàng phát giác khẩn trương, khỏe mắt vụng trộm lườm liếc lão ba phản ứng. Đổi làm khác người thiếu niên đến, tình cảnh này ít nhiều cũng sẽ có chút khẩn trương co gắp, có thể Trần Thập An đối mặt với Ôn Chí Học dò xét ánh mắt, nhưng như cũng lạnh nhạt tự nhiên, chỉ là khẽ bước cằm. Khoe miệng rất ôn hòa tự nhiên đường cong, thanh âm không cao không thấp, ngựa khí bình thản bình tĩnh lễ phép lên tiếng chào hỏi, ôn thúc tốt, ta là Trần Thập An.
Thập An chào ngươi, Chi Chi nàng thường xuyên nói về ngươi, lần trước ngươi tặng cái kia Mai Lan Trúc Cúc một điều cũng là coi là thật không tệ, nghe Chi Chi nói ngươi là chính mình khác.
Đối, vừa bạn hai ta cũng là bằng hữu, nghe nói A Di sinh nhật, liền đưa chút tấm lòng nhỏ làm lễ vật.
Có lòng, khắc tỏa đáng thật phi thường tốt, nghĩ không ra Thập An ngươi niên kỷ nhẹ nhàng lại có như thế tay nghề. Ta lần trước còn nói với Chi Chi đây, nói xưởng chúng ta bên trong lão sư phó đều cùng ngươi không cách nào so sánh được.
Ôn thúc quá khen.
Thập An vào nhà ngồi đi, hẳn là uống trà a.
Ta pha trà cho ngươi uống.
Cảm ơn Ôn thúc, đột nhiên đến thăm quấy rầy các ngươi.
Ai, Chi Chi mang đồng học bằng hữu vào nhà làm khách, chúng ta hoan nên cũng không kịp đây.
Khuê nữ từ nhỏ đến lớn không ít đeo bằng hữu đồng học vào nhà chơi, bất quá mang nam sinh trở về còn là lần đầu tiên.
Nhắc tới cũng kỳ diệu, Ôn Chí Học nhìn tự mình khuê nữ thời điểm, luôn cảm thấy nàng là cái tiểu hài tử liên đối lấy nhìn nàng đồng học. Nói chung cũng đều là dùng đồng dạng nhìn tiểu hài tử nhãn quang tới lui tiếp đãi. Duy chỉ có Trần Thập An khác biệt, rõ ràng hắn cùng Chi Chi là đồng học, hai người là người đồng lứa, nhưng Ôn Chí Học lại sửng sốt không có cách nào coi hắn là làm cùng khuê nữ đồng dạng tiểu hài tử đi đối đãi. Trần Thập An thành thục cùng ổn trọng, còn có kia thông dong lạnh nhạt khí chất, thật sự là rất nhiều người trưởng thành đều cùng hắn không cách nào so sánh được. Từ nhỏ đến lớn, liền không gặp khuê nữ như vậy thường xuyên đem một người treo ở bên miệng, mà lại người này vẫn là cái nam sinh, thậm chí hôm nay còn cho mang về đến nhà bên trong tới. Cha già mẹ già sao có thể không đề phòng lấy điểm a? Không thể tránh khỏi, Ôn Chí Học cùng Trần Thập An giao lưu lúc, luôn luôn trước mang theo một phần xem kỹ cùng đánh giá. Cái khác còn khó nói, vẹn vẹn từ cái này mới gặp lần đầu tiên, trước mặt vị này người thiếu niên tướng mạo, biểu hiện ra khí chất mặc cho Ôn Chí Học cầm kính lúc đến xem, đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Biết cha chi bằng nữ, Ôn Chí Hạ mắt to đảo quanh chuyện, thấy lao ba đối Trần Thập An như thế hài lòng dáng vẻ, thiếu nữ cũng yên tâm xuống tới.
Cha, mẹ ta đâu?
Nàng ra ngoài mua thức ăn, không sai biệt lắm hẳn là cũng trở về.
Đến, Thập An, uống trà.
Ta ôn thúc. Trần Thập An tiếp nhận trà, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó lấy tới ba lô mở ra, chuẩn bị lấy ra tay lễ. Trong ba lô phì mặc chui ra, tò mò đánh giá cái này xa lạ địa phương.
Cái này hắc miêu là ngươi nuôi?
Bóc thật là lớn.
Đối, trong đạo quán một mực cùng ta cùng sư phụ sinh hoạt, cũng nuôi hơn 10 năm tháng.
Hoặc, vậy coi như là các ngươi đạo quán một phần tử, Chi Chi nàng liền ưa thích những này tiểu miêu tiểu cầu.
Ôn Chí Học tuy là trung nhân, nhưng tính cách khai sáng, tâm tính cũng tuổi trẻ, đối với người trẻ tuổi yêu thích sự vật, hắn đều có đi tìm hiểu hiểu rõ. Đây cũng là tự mình khuê nữ đối với hắn cái này lao phụ thân không có quá nhiều khoảng cách thế hệ nguyên nhân. Nguyên bản nghe Chi Chi nói Trần Thập An là đạo sĩ thời điểm, Ôn Chí Học còn không quá tin tưởng.
Về sau Chi Chi lại cho bọn hắn chia sẻ Trần Thập An đầu đường giảng quốc học những người qua đường kia chụp giờ OUIN video, chính hắn cũng soát đến những video này, thậm chí còn chú ý Trần Thập An giờ OUIN. Bây giờ vừa thấy mặt, càng là tự mình cảm nhận được trước mặt vị này người thiếu niên đặc biệt khí chất. Nhưng càng là ưu tú, càng không thể phớt lờ a. Ôn Chí Học không đốc, đương nhiên có thể nhìn ra tự mình khuê nữ điểm này tâm tư nhỏ, cái này nếu là mang cái nổ đường phố Hoàng Mao trở về, lão phụ thân không cho Hoàng Mao chân giảm giá coi là tốt. Hết lần này tới lần khác mang về chính là như thế cái tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đẹp trai tiểu tử, khiến cho Ôn Chí Học đều không biết rõ làm như thế nào bày chính mình vị trí tốt. Cũng may Ôn Chí Học cũng nhìn ra được, Trần Thập An tựa hồ đối với Chi Chi cũng không có quá nhiều vi phạm tình cảm. Dù sao thật có gì gì đó, Ôn Chí Học đánh chết không tin cái này người thiếu niên còn có thể như thế bình tĩnh, nghĩ năm đó hắn lần thứ nhất trên cha vợ nhà lúc, đều khẩn trương đến chân đánh mềm. Có lẽ thật sự giống Chi Chi nói như vậy, nhóm chúng ta bất quá là đồng học, tốt mối nối mà thôi. Các ngươi nghĩ quá nhiều á. Tin ngươi lời này ta cũng không phải là cha ngươi. Chính chuẩn bị cho Trần Thập An tục trà thời điểm, Trần Thập An từ trong bọc lấy ra hắn chuẩn bị xong thủ công thơm. Ô thúc, đây là ta cho ngài cùng A Di mang tay lễ, chính ta lấy ra công thơm, có thư giãn cảm xúc cùng lịch sự tao nhã thanh phân công hiệu, Ôn thúc lúc rảnh rỗi có thể đốt một cây, làm tiêu khiển. Lời này vừa nói ra, Ôn Chí Học cùng Ôn Chi Hạ hai người đều ngẩn người. Ôn Chí Học là không nghĩ tới Trần Thập An thế mà còn đặc biệt dẫn lễ vật, hơn nữa còn là chính hắn lấy ra công thơm, hắn có chú ý Trần Thập An giờ OUIN, trước đó soát từng tới hắn làm thơm video, còn rất hiếu kỳ hắn làm thơm bộ dáng gì, kết quả hôm nay liền đưa đến trước mặt hắn. Thân là người làm ăn, nhìn người lúc khó tránh khỏi buôn bán được người tiêu chuẩn, Trần Thập An tuổi còn nhỏ, cái này cách đối nhân xử thế tư thái, thật đúng là để Ôn Chí Học càng thêm hài lòng. Thập An khách khí, tới nhà ăn cơm rau dưa, đâu còn đặc biệt dùng chuẩn bị cái gì đồ vật. Muốn bên ngoài mua thì cũng thôi đi, chính mình nhàn rỗi làm thơm, cũng không phải cái gì vật quý giá, Ôn thúc không muốn ghét bỏ mới lạ. Ta ngày đó còn soát đến ngươi làm thơm video, là làm cái này thơm không? Đối, Ôn thúc còn có chú ý ta. Ha ha, Chi Chi nàng cho ta chia sẻ qua Thập An ngươi giờ OUIN một chút video, nghe nàng nói ngươi lần trước bày quầy bán hàng, bán được đồ vật đều bị người giá cao cấp sạch. Thập An có lòng, tay lễ thu hồi đi thôi, ngươi là Chi Chi đồng học bằng hữu, tới nhà làm khách không cần khách khí. Không đợi Trần Thập An nói chuyện, một bên Ôn Chi Hạ thì giúp một tay mở miệng, ai nha cha. Đạo sĩ hắn đặc biệt mang cho ngươi đến lễ vật, ngươi đã thu nhà, hắn cái này thơm thật rất tốt rất tốt. Gặp quê nữ đều nói như vậy, Ôn Chí Học đành phải mặt dạn mày dày cười cười nói, kia đa tạ Thập An. Ôn Chí Học tiếp nhận Trần Thập An đưa tới thơm ống, mở ra thơm ống ngửi ngửi, không đợi hắn nghe ra cái gì mùi vị đến, trong tay thơm ống liền bị Ôn Chí Hạ đoạt mất. Đạo sĩ, ngươi đây là cái gì thơm? Cùng ngươi lần trước tặng cổ ta tỉnh thần hương nghe giống như không quá đồng dạng. Gọi chậm ý thơm đi. Có thể điểm một cây thử một chút sao? Có thể a. Vậy ta điểm một cây thử một chút. Ôn Chí Học lại nghĩ vấn vừa bất đắc dĩ, cùng trước mặt thành thục người thiếu niên so ra, tự mình quê nữ thật là tựa như là tiểu hài tử giống như. Theo Ôn Chí Hạ đem một cây chậm ý thơm nhóm lửa, mùi thơm nhàn nhạt liền tỏ khắp tại phòng khách không gian bên trong. Này thiên nhiên hương khí như đảo khê nước chảy, làm cho cảm xúc cùng tâm cảnh cũng dần dần trở nên thư giãn, lại tựa hồ đặt mình vào đến nơi nào đó tiểu chúng đẹp và tĩnh mịch núi rừng bên trong, tự mang tươi mát khoáng đạt cảm giác, tựa như liền trong phòng không khí đều trở nên tiên hoạt. Ôn Chí Học thật lâu không nói gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh tại người kỹ tế phẩm. Thằng đến lão phụ thân nhìn về phía Trần Thập An con mắt buộc phát sáng rực, "Thập An à, ngươi tay này công thơm không được à?" Chương 147, nhóm chúng ta liền thật chỉ là đồng học, tốt mối nối nha. Chương 147, nhóm chúng ta liền thật chỉ là đồng học, tốt mối nối nha. Phòng khách bên này chính trò chuyện lúc, cửa trước chỗ truyền đến trí năng khóa mở ra nhẹ vang lên. Cửa lớn bị đẩy ra, mang theo hai đại túi thịt món ăn Lê Ước Lan vừa bước vào cửa chính, liền bị trong phòng khách quanh quần thanh nhã hương khí đụng cái đầy cõi lòng. Nàng vô ý thức hít thở sâu một hơi, căng thẳng cho tới chưa vai cong lại cảm giác không hiểu khoan khoái xuống dưới. Ánh mắt nhìn về phía phòng khách gỗ lim trên ghế salon ba người, nhìn thấy vị kia một thân đạo phục người thiếu niên, Lê Ước Lan biểu lộ ngẩn người. Nàng chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Ôn Chi Hạ liền giống con nhẹ nhàng chim nhỏ, từ ghế sofa bên này nhảy nhót đi qua, thuận tay tiếp nhận mẹ trong tay đồ ăn cái túi. "Mẹ, Chi Chi sớm như vậy trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không sai biệt lắm giữa trưa mới đến nhà, trở về cũng không ra tay trước cái tin." "Mẹ, quên. Mẹ, giới thiệu cho ngươi một cái, đây là Trần Tập An, bạn học ta, lần trước sinh nhật ngươi cho ngươi đưa một điều cái kia." "Thật sao? Tiểu Trần tới a?" Lê Ước Lan sớm liền đoán được vị này ăn mặc đạo phục người thiếu niên là Trần Thập An, dù sao khuê nữ không ít nói với nàng lên, chính mình càng là lần thứ nhất nhận qua khuê nữ đồng học tặng quà sinh nhật, ấn tượng thế nhưng là khắc sâu. Giống như Ôn Chí Học, nàng cũng có tại video phía trên nhìn qua Trần Thập An, lại không nghĩ rằng ở trước mặt nhìn xem chân nhân lúc, kia tướng mạo bộ dáng và khí chất, so trong video nhìn xem càng làm cho người ta hài lòng, một thân đơn giản nói phục, mặt mày tuấn tú, ánh mắt lại không giống bình thường người đồng lứa như thế nhảy thoát, ngược lại mang theo cỗ trầm tĩnh phong dòng, rõ ràng nhìn xem cùng Chi Chi không sai biệt lắm nhân kỷ, lại để cho người ta cảm thấy phá lệ an tâm. Nhìn thấy Ôn Chi Hạ nên đón thời điểm, Trần Thập An đã theo bữa đỏ mục trên ghế salon đứng dậy. Tiểu Chi mẹ Lê Ước Lan cùng với nàng tiểu di Lê Ước Mai dáng dấp có không ít giống nhau, hắn hướng phía Lê Ước Lan khẽ không lời, ngữ khí mang theo đối trưởng bối kính trọng, thần thái nhưng như cũ thông dòng, "Lan Di tốt, ta là Trần Thập An." "Tiểu Trần chào ngươi, chào ngươi." Trong tay đồ ăn bị khuê nữ xách đi, Lê Ước Lan dứt khoát đi đến đây, ánh mắt thân thiết, gần cự ly đánh giá Trần Thập An. Giống như Ôn Chí Học, làm khuê nữ vị thứ nhất kéo cửa lên tới nam đồng học, lão mẫu thân không thể tránh khỏi dạng này dò xét bên trong nhiều một chút xem kỹ cùng đánh giá hương vị. Tiểu Trần nhanh ngồi nhanh ngồi, Chi Chi nàng đã sớm cùng ta cùng nàng cha khích lệ qua ngươi, nói ngươi khéo tay, còn hiểu thật nhiều học vấn, sau đó vẫn là chân chính đạo sĩ. Lần trước sinh nhật ngươi nắm Chi Chi đặc biệt đưa tới một điều, ta đặc biệt ưa thích, một mực không có cơ hội nói với ngươi cảm ơn đây. Lan Di khách khí, Chi Chi thường xuyên cùng ta nói về ngài cùng Ôn Thúc, nói các ngươi đặc biệt tốt, hôm nay nhìn thấy, kia Mai Lan chúc cúc một điều đúng là rất thích hợp ngài. Thật sao? Lê Đức Lan trong nháy mắt cười mở, tiểu hỏa tử khí chất trầm ổn, phân tốc có độ, mấu chốt còn rất biết cách nói chuyện. Quay đầu nhìn thấy Ôn Chí Học đang ngó chừng Lư Hương bên trong một chi hương dây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lê Đức Lan cũng tò mò nói, ta vừa mới vừa vào nhà đã nghe đến một trận mùi hương thoang thoảng, là chi này thơm không? Lão Ôn ngươi đi chỗ nào làm? Thập An đặc biệt dẫn đến đưa chúng ta. Chính là ngươi nghe cái này, Thập An chính hắn lấy ra công thơm, ngươi cũng nếm một chút. Lê Út Lan lúc này mới vừa cẩn thận ngửi ngửi trong không khí hương khí, trước đó chỉ cảm thấy dễ chịu, cái này một lát ổn định lại tâm thần, có thể nghe ra mấy phần lá tùng cùng bách một mát lạnh, hòa với nhàn nhạt hoa cỏ thơm, một điểm không nước mũi, ngược lại làm cho trong lòng người táo bạo tất cả giải tán hơn phân nửa. Cái này thơm thật đặc biệt. So ta trước đó mua mùi thơm hoa cỏ tự nhiên nhiều, Thập An ngươi sẽ còn làm cái này. Nhàn rỗi đi theo sư phụ học, chính mình tại trên núi tìm chút hương liệu tay làm, đây là trầm ý thơm, Lan Di nếu là bình thường cảm thấy mệt mỏi, hoặc là ban đêm ngủ không quá chìm, điểm một cây có thể dễ chịu chút. Lê Út Lan ngay từ đầu còn tưởng rằng là Ôn Chí Học đi chỗ nào chơi bừa, nghe được là Trần Thập An tặng, nàng lần này là thật có chút không có ý tứ. Tiểu Trần ngươi đứa nhỏ này cũng quá khách khí. Lần trước tặng Mai Lan chúc cúc một điêu liền rất quý giá, tới nhà làm khách còn mang nhiều như vậy đồ vật. Đều là chính ta trên núi tìm vật liệu, tay mình làm, xương không lên cái gì quý giá vật, Lan Di cùng Ôn Thúc ưa thích, ngày khác ta lại cho chút cho các ngươi. Nhìn xem Trần Thập An chân thành ánh mắt, Lê Út Lan liền không nói thêm gì nữa, cái này người thiếu niên không chỉ có bản sự cao, tâm tư còn mạnh, thảo nào Chi Chi tổng đem hắn treo bên miệng. Lê Út Lan vụng trộm mắt nhìn lão công, vốn nghĩ để lão Ôn gõ một cái Chi Chi cùng Tiểu Trần, kết quả ngược lại tốt, cái này lão Ôn gặm lấy thơm, một bộ phản chiến bộ dáng, sớm đem nàng căn dặn quên đến lên 9 tầng mây. Cái này, ai? Ngạch. Ai? Nô. Tốt à, Lê Út Lan thừa nhận, liền chính nàng, mặc kệ là từ mẹ góc độ, vẫn là làm nữ nhân góc độ, đối khuê nữ mang về nhà tới vị này người thiếu niên đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, thậm chí càng xem càng thuận mắt. Một bên khác, lấy cớ mang theo đồ ăn đi phòng bếp, cố ý cho ba người lưu lại một chỗ không gian Ôn Chí Hạ. Giờ phút này ngay tại trong phòng bếp len lén nhìn bọn hắn, Chi Cạnh Lô hai nghe lén bọn hắn nói chuyện. Trái tim nhỏ thình thịch đập loạn, đã khẩn trương lại có chút thẹn thùng, trốn ở phía sau cửa một đôi mắt to đảo quên chuyện. Nguyên bản nàng đều đã làm tốt muốn bị phụ mẫu gọi chuẩn bị, kết quả vậy mà không có. Cái này có thể khiến cho nàng lá gan càng gia tăng, suy nghĩ muốn hay không lại mài mài Trần Thập An chờ ngày mai cùng bọn hắn một người nhà cùng đi từ giá du tốt. Đang nghĩ ngợi lúc, nghe được mẹ tiếng nói chuyện. "Tiểu Trần, ngươi ngồi trước, Lan Di đi làm cho ngươi chút thích ăn đồ ăn, ngươi bình thường thích ăn cái gì khẩu vị? Hay có thể ăn sao?" Lan Di làm cái gì đều tốt, đơn giản là được rồi, ta không kén cá chọn canh vị. Lan Di có cái gì phải giúp một tay sao, ta giúp ngươi đánh một chút ra tay. Không có việc gì không cần không cần. Nghe Chi Chi nói, Tiểu Trần ngươi nấu cơm cũng đặc biệt ăn ngon đây. Bất quá hôm nay tới nhà làm khách, chính Lan Di đến là được. Làm phiền Lan Di. Tiểu Trần khách khí. Cái này Hắc Miêu Nhi nhìn xem thật là phúc khí, là Tiểu Trần ngươi nuôi nha. Đối, tại trong đạo quán cùng ta cùng sư phụ cùng một chỗ sinh hoạt hơn 10 năm, đi chỗ nào đều mang nó. Nó bình thường ăn đồ ăn cho mèo sao? Không có ăn, đồ ăn lưu nó một ngụm là được. Ha ha, vậy thì tốt, cho vị này nhỏ khách nhân cũng lưu phần đồ ăn. Ôn Chi Hạ phụ mẫu sát thực 10 phần khai sáng, tâm tính cũng tuổi trẻ, tự mình cho Trần Thập An rót chén trà về sau, Lê Ước Lan liền đứng dậy đi qua phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Trốn ở trong phòng bếp thiếu nữ tranh thủ thời gian bận rộn giống như là lớp trưởng đại nhân phụ thể, cái này cái túi mở ra xem nhìn, cái kia cái túi mở ra xem nhìn, một bộ rất bận rộn bộ dáng, kết quả cái gì cũng không có làm. Đều là ta thích ăn đồ ăn. Mẹ, em mở để chỗ nào mà đi? Hôm nay ta đến nấu cơm. Được rồi, ngươi nhà tận thêm phiền. Ta muốn nấu cơm. Em ở bên kia, thả 4 chén em đi, mỗi chén đổ đầy. Muốn nhiều như vậy sao? Còn có nhiều như vậy đồ ăn. Có khách nhân khẳng định phải nhiều chút ta, ăn không hết cũng hầu như so không đủ ăn được. Tốt. Ôn Chi Hạ rửa sạch sẽ tay nhỏ, bắt đầu vo gạo nấu cơm, vừa nghĩ tới Trần Thập An tại nhà nàng ăn bữa cơm thứ nhất là nàng nấu, thiếu nữ đừng để cập nấu được nhiều chăm chú, lật qua lật lại thêm nước, đổ nước, sau đó bưng nồi đến hỏi mẹ nước có đủ hay không. Phòng bếp kéo đẩy cửa đóng lại, Lê Ước Lan kìm nén không được, tiến đến khuê nữ bên hai, thấp giọng dì hai câu. Cũng không biết do nói cái gì. Thiếu nữ nhất thời gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận trợn nhìn mẹ một chút, đồng dạng đệ thấp âm thanh âm đạo: "Mẹ, ngươi nghĩ cái gì đây? Nhóm chúng ta liền thật chỉ là đồng học, tốt mối nối nhà, không nên nói lung tung có được hay không? Coi như hắn suy nghĩ gì, vậy ngươi khuê nữ ta ngươi còn không có biết không, trong lòng ta chỉ có học tập, ta mới sẽ không nghĩ lung tung cái gì." Lê Út Lan một mặt hồ nghi, thầm nghĩ lời này của ngươi nói ngược a. Ta nhìn thấy làm sao giống Tiểu Trần không có gì, liền ngươi nha đầu này cái gì cũng dám nghĩ. Dù sao ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là thi đại học, học tập ngàn vạn không thể rơi xuống biết rõ không? Ai nha, ta biết rõ. Tiểu Trần hắn học tập thế nào? Quá tốt rồi. Ngươi không phải soát qua hắn video à, những cái kia quốc học cái gì, người bình thường chỗ nào giảng được ra. Như thế. Vậy ngươi càng phải cùng Tiểu Trần học tập cho giỏi, nó ngó người ta đều giống như cái người lớn, liền ngươi còn cùng nôn nôn nóng nóng hài tử, năm ngoái mở hội phụ huynh, ngươi cái kia ngồi cùng bàn Tiểu Lâm, ta nhìn thấy liền rất điềm đạm nho nhã thành thục, ngươi hướng người ta nhiều học tập, ta cùng với nàng học tập, nàng liền cơm đều có thể sẽ không nấu đây. Vâng vâng vâng, liền ngươi lợi hại nhất. Ôn Chi Hạ cảm thấy mẹ là không có chút nào hiểu, thế mà còn để cho mình cùng khối băng tinh học tập, xin nhờ mẹ. Kia khối băng tinh đang cùng nhà ngươi khuê nữ đoạt cái gì ngươi biết không? Một bên cùng mẹ trốn ở trong phòng bếp trò chuyện chút tư mật thoại lúc, Ôn Chi Hạ một bên xuyên thấu qua kéo đẩy cánh cửa kính quần chúng sảnh bên kia Trần Thừa An. Cũng không biết rõ hắn cùng lão ba đang nói chuyện chút cái gì, hai người trò chuyện càng thêm ăn ý dáng vẻ, đều nhanh muốn thành anh em. Thối đạo sĩ, để ngươi tới nhà của ta biểu hiện tốt một chút, không có để ngươi cùng ta cha làm anh em à? Đúng rồi Chi Chi, tiểu Trần hắn cái gì thời điểm trở về? Mẹ, ta để đạo sĩ đêm nay tại nhà chúng ta ở một đêm. A, ai nha, liền ở một đêm nha, hắn cái kia đạo quan tại Huyền Nhạc núi góc địa phương, trở về muốn rất lâu, sợ là trở về đều muốn đi đường ban đêm kia nhiều không an toàn à, dù sao nhà chúng ta gian phòng nhiều như vậy, ở một đêm chờ hắn buổi sáng ngày mai lại đi liền tốt. Ta khách phòng cũng còn không thu thập đây, ra ra ngươi tối hôm qua còn nói gọi nhóm chúng ta ban đêm cùng một chỗ về trong thôn ăn cơm, ngươi tiểu thúc đại cô bọn hắn cũng đều trở về. Kia càng hay lắm hơn. Ta đem đạo sĩ cùng một chỗ kêu lên, chúng ta cùng một chỗ trở về liền tốt. Khách phòng. Ta đi thu thập. Lê Ước Lan sâu kín nhìn thiếu nữ một chút. Cái này từ nhỏ đến lớn, nào có gặp nàng bởi vì người nào đó và ở trong nhà má tích cực như vậy. Lại còn chủ động đi thu thập khách phòng. Ôn Chi Hạ chột dạ, lười nhắc của mẹ, như một làn khói chạy ra ngoài. Ngoại bộ thang lầu chỉ có thể lên tới lầu 2, lầu 3 lầu 4 là từ trong nhà nội bộ trên bậc thang đi. Ôn Chi Hạ đang dọc theo xoay tròn trên bậc thang lâu lúc, nhưng lại trông thấy bản trà cái khắc Trần Thập An cùng Lao Ba đều đứng lên đến, một bộ chuẩn bị đi ra bộ dáng. Cha, các người đi chỗ nào? Úc, đang cùng Thập An trò chuyện một điều, dự định cùng đi trong xưởng nhìn xem đây, Chi Chi người muốn đi không? Ta đi. Lên lầu đến một nửa Ôn Chi Hạ lại đang chạy xuống tới. Có thể loay hoay nào nha. Chương 148, nhà có tiểu tặc chương 148, nhà có tiểu tặc Ôn Chi Hạ trong nhà gỗ thật xưởng đồ gia dụng cự ly trong nhà cũng không quá xa, lái xe đi tầm 10 phút cũng liền đến. Mặc dù trong nhà là làm vật liệu gỗ gia công, gỗ thật đồ dùng trong nhà, nhưng ngày bình thường Ôn Chi Hạ lại rất ít đi trong xưởng sản xuất xưởng, nhiều lắm là đi nhà máy trực tiêu cửa hàng sảnh triển lãm bên kia dạo chơi. Ôn Chi học mở cửa xe, ngồi lên vị trí lái, ưa thích ngồi tay lái phụ Ôn Chi Hạ, cái này một lát lại chạy tới ghế sau xe. Đạo sĩ, ngươi ngồi phía trước. Được chưa? Trần Thập An ngồi vào tay lái phụ, Phi Mặc liền cũng đi theo nhảy đến trên đùi hắn, nhốt cửa xe về sau, mèo con đứng dậy, hai cái chào chào khoác lên cửa sổ xe vừa nhìn. Ôn Chi học buộc lên dây an toàn, quay đầu cười hỏi, Thập An thi bằng lái sao, biết lái xe không? Còn không có đây. Xuống núi lâu như vậy, Trần Thập An cũng biết rõ bây giờ đầu năm nay, kế thừa đạo quan muốn văn bằng, lái xe cũng muốn bằng lái, mặc dù hắn còn không có xe, nhưng đi ngược chiều xe vẫn rất cảm thấy hứng thú, dự định về sau dành thời gian cũng thi cái bằng lái tới. Thi cái bằng lái thuận tiện, ngươi đầy 18, dành thời gian có thể đi học lái xe, ta còn muốn lấy các loại chi thi đại học xong, cũng cho nàng báo cái ban đi học xe đây. Tốt, kia đạo sĩ, đến thời điểm nhóm chúng ta cùng đi học lái xe. Ngồi ở phía sau tòa Ôn Chi Hạ dò xét cái đầu dưa tới nói, có thể a. Trần Thập An nhẹ gật đầu. Ôn Chi học khởi động xe. Chiếc này màu đen xe con chậm rãi từ lầu một nhà để xe mở ra. Trần Thập An cảm thấy hứng thú nghiêng người nhìn xem Ôn Chí học lái xe thao tác. Cỗ xe đột nhiên vang lên tiếng tít tít vang. Ôn Chí học quay đầu nhìn xuống. Thập An ngươi, dây an toàn muốn buộc lên. Ha ha ha, đạo sĩ hắn bình thường rất ít ngồi xe, đều là hai cái đùi đi đường, hắn còn nói muốn mua xe đạp, sau đó ngày mai cưới về núi bên trong đi đây. Thật sao, người trẻ tuổi thể lực chính là tốt. Hai cha con đều rất hay nói, Trần Thập An hơi có vẻ lạnh nhạt lục lọi ra dây an toàn, ngồi tại sau lưng Ôn Chi Hạ dò xét lấy thân thể tới, giúp hắn đem dây an toàn cài lên. Ôn Chi học lái xe rất ổn, vừa lái xe, một bên nói chuyện với Trần Thập An. Thập An trước ngươi, trên giờ OUIN giảng được những cái kia truyền thống văn hóa, quốc học tri thức, truyền thống thủ công nghệ, ta trong giờ OUIN cũng soát từng tới không ít, giảng được thật rất tốt, ngươi đối với mấy cái này hiểu rõ rất sâu à. Đây đều là sư phụ ngươi dạy ngươi. Đối, ngoại trừ tu đạo bên ngoài, sư phụ ta suốt đời sở học, sẽ hiểu đều có dạy ta, sẽ không hiểu, hắn cũng sẽ tìm chút sách đến cho ta nhìn, để cho ta tự học. Vậy ngươi cũng khó lường úc. 18-18. Nếu không phải gặp Thập An ngươi, ta thật rất khó tưởng tượng một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, có thể học được nhiều như vậy đồ vật, còn học được sâu như vậy. Trên núi ngoại trừ sách, cũng không có khác như nhìn, ngày bình thường liền đều chìm lòng đang học những thứ này. Điều kiện là một phương diện, mấu chốt vẫn là tâm tính của ngươi. Ôn Chí học nghe nhịn không được gật đầu, hiện tại thật nhiều năm người tuổi trẻ đều phập phồng không yên, có thể có ngươi tâm tính này bình tĩnh lại học những này, không nhiều lắm. Giống xưởng chúng ta bên trong một chút lao sư phó, liền thường xuyên nói sau này tay nghề sợ là muốn thất truyền, đều là khổ hoạt được cực, còn phải chịu qua được kia đoạn thời gian mới có thể ra đầu. Có Thập An ngươi tâm tính này người, không nói so ngươi thiên phú, cho dù làm chuyện gì, cũng chắc chắn sẽ không chênh lệch. Ôn thúc quá khen, không phải ta chi công, sư phụ ngày đêm dạy bảo mà thôi. Đáng tiếc không thể bái kiến hạ sư phụ ngươi, nghĩ đến cũng là một vị đạo đức cao sang gồm nhiều mặt, hơn người cao nhân. Ôn thúc lời này, sư phụ nếu là nghe thấy, sợ là đến đàm tiếu một câu không dám nhận ha ha ha. Càng là cùng Trần Thập An tiếp xúc, Ôn Chí học càng đối với hắn hài lòng. Hắn mặc dù người mang tài học kỹ nghệ, lại không cậy tài khinh người, người bên ngoài chạy theo như vị vinh dự cùng danh hiệu,
tại hắn trong mắt phảng phất bất quá là xem qua Vân Yên, đã có thể giữ vững truyền thống tinh túy, nhưng lại không câu nệ tại lễ thói cũ. Không hợp, không làm, không ngạo, không e sợ, Ôn Chí học tại sinh ý trên trận tiếp xúc qua các loại muôn hình muôn vẻ người, lại duy trì có không nghĩ tới, tự mình quê nữ mang về vị này đồng học có thể để cho hắn cho ra chính mình trước nay chưa từng có đánh giá. Không bao lâu, xe tại một chỗ nhà máy cửa ra vào dừng lại. Trên xe ba người mở cửa xe đi xuống xe, mèo con cũng nhảy nhót xuống tới, tiến vào một bên bụi cỏ hòn đá bên trong, tản bộ chạy loạn. Thập An, mèo xem trọng đừng chạy ném đi. Không có việc gì, Thập Mặc nó hiểu chuyện. Trần Thập An vừa xuống xe, liền ngửi được trong không khí nồng đậm các loại vật liệu gỗ khí tức. Cùng nội thành bên trong không đồng đạm, huyện thành nhỏ nhà máy rất nhiều, phụ cận lệnh trống trải, mà trước mặt tòa này gỗ thật xưởng đồ gia dụng tọa lạc tại nơi này, cách cửa chính liền có thể nhìn thấy trong xưởng trồng chất tại trên đất trống các loại đợi gia công vật liệu gỗ hoặc là phế liệu. Ồ, cha, con đường này cái gì thời điểm trải xi măng? Ôn Chí Hạ kinh ngạc nói. 5-6 năm trước liền trải, ngươi cũng bao lâu không đến trong xưởng nhìn qua? Ôn Chí Học im lặng, trông cậy vào khuê nữ về sau tiếp nhận trong nhà sinh ý sợ là không thực tế, thừa dịp chính mình còn làm đến động, cho thêm nàng tích lũy điểm đồ cưới tốt. Kia là ta không đến à? Tự ngươi nói trong xưởng khắp nơi là vật liệu gỗ cái đinh máy móc, rất là nguy hiểm, để cho ta đừng mò mẫm tham gia náo nhiệt. Ngươi cẩn thận một chút a, chớ lộn xộn đồ vật. Biết rồi, Ôn thúc cái này nhà máy nhìn xem rất lớn a. Trần Thập An kinh ngạc, vốn cho là chỉ là cái xưởng nhỏ, lại so trong tưởng tượng quy mô lớn hơn. Đối, nhà chúng ta làm gỗ thật ra công cái này sinh ý cũng tốt nhiều năm, cha ta kia thời điểm chính là người có nghề, trước kia nhỏ thời điểm, liền thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ lôi kéo hàng đến phiên chợ trên bán. Ôn Chí Học nhiệt tình cùng Trần Thập An giới thiệu trong nhà sinh ý sử, mặc dù tính không được cái gì làm ăn lớn, nhưng liền huyện thành nhỏ mà nói, xem như trôi qua tương đương tới nhuận. Cái này một lát ngày nghỉ, toàn nhà máy nhân viên đều thả nghỉ, nhà máy cửa ra vào cửa chính cũng khóa chặt. Ôn Chí Học xuất ra chìa khóa mở ra cánh cửa, xe liền không lái vào đi, dẫn Trần Thập An đi vào khu xưởng bên trong vừa đi dạo bên cạnh cùng hắn giới thiệu. Trần Thập An tay nghề tinh xảo cao siêu không giả, nhưng đối loại này công nghiệp hóa sản xuất quá trình, cùng quản lý, tiêu thụ hình thức vẫn là rất xa lạ. Bây giờ có cơ hội hiện trường tham quan tiểu chi nhà gỗ thật xưởng đồ gia dụng, hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Gỗ thật đồ dùng trong nhà sản xuất cần đi qua mấy chục đạo tinh tế trình tự làm việc, thu điểm nhưng vì tiết liệu, ngày một, đồ trang, gói hàng tứ đại giai đoạn. Trước mắt trong xưởng tiêu thụ phương thức chủ yếu là hai loại, một loại là thông qua tuyến trên cùng họ phở lìn nhà máy cửa hàng trực tiêu, một loại là làm toàn phòng gỗ thô định chế. Ôn Chí Học giảng được những này, Trần Thập An nghe được say sương ngon lành, Ôn Chí Hạ liền nghe đến không hiểu ra sao, vẫn là học sinh cấp 3 nàng, cái gì sản xuất, cái gì quản lý, cái gì làm ăn, cách nàng thật xa. Trần Thập An cùng Ôn Chí Học đi ở phía trước, thiếu nữ liền cùng mèo, ở phía sau nơi này vật vọn, nơi đó vật vọn, vụ trộm từ vật liệu gỗ trồng bên trong, nhặt một chút đầu gỗ ra, cũng không biết rõ muốn bắt đi làm cái gì. Ôn Chí Học quay đầu, nhìn thấy khuê nữ đều cầm bao tải bắt đầu chứa vật liệu gỗ, ngẩn người nói, Chi Chi, ngươi đang làm gì đâu? Ta tìm chút đầu gỗ trở về khắc chơi a. Ôn Chí Học lười nhác quan tâm nàng. Quay đầu nói với Trần Thập An, Thập An, cùng đi nguyên liệu cabin xem một chút đi, ngươi là trong tay hành ra, vừa bạn gần nhất trong xưởng đến một nhóm gỗ chính nam, ngươi giúp ta xem một chút nhóm này liệu chất lượng thế nào. Được. Hai người đi vào nguyên liệu cabin, trong kho hàng chất đống nước cờ 10 cái tráng kiện gỗ chính nam, vỏ cây hiện lên màu nâu xám, vân gỗ tinh tế tỉ mỉ đến có thể thấy rõ vòng tuổi hướng đi. Trần Thập An đi đến trước, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vật liệu gỗ mặt ngoài, đầu ngón tay có thể cảm nhận được gỗ chính nam đặc hữu ôn nhuận cảm nhận, lại túi người ngửi ngửi vật liệu gỗ mùi. Ôn thúc, ngươi nhóm này gỗ chính nam liệu rất chính. Trần Thập An ngồi dậy, đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Úc. Vân gỗ thuận thẳng lại không có rõ ràng vậy, nói rõ cây cối sinh trưởng lúc hoàn cảnh ổn định, một chất lượng độ đều, lại nhìn vật liệu gỗ nhan sắc, vàng nhạt màu nâu trong mang theo điểm ôn nhuận quang trạch, là thành thục gỗ trinh nam nên có thành tựu sắc, dùng để làm đồ dùng trong nhà chủ thể giản cung, không dễ dàng biến hình nứt ra. Ôn Chí Học nhãn tình sáng lên, hắn mặc dù làm vài chục năm gỗ thật đồ dùng trong nhà, lại phần lớn bằng kinh nghiệm phán đoán, Trần Thập An nói những chi tiết này, ngược lại là cùng trong xưởng lão thợ một đánh giá không như mà hợp. Hắn lại chỉ vào một cây gỗ trinh nam mặt cắt hỏi: Thập An ơi, nhìn căn này liệu, nếu là dùng để làm cửa tủ quần áo, phía trên nghĩ điêu điểm mẫu đơn đường vân, có thể hay không lãng phí liệu? Hoặc là nói, cái này vân gỗ hướng đi, cùng đường vân phối hợp có thể hay không không cân đối? Trần Thập An xích lại gần nhìn một chút cây kia gỗ trinh nam mặt cắt, lại vòng quanh vật liệu gỗ chạy một vòng, cẩn thận quan sát vân gỗ hướng đi. Ôn thúc, căn này liệu là thuận vân từ trái đến phải hiện lên rất nhỏ gợn sóng hình, nếu là điêu mẫu đơn, kỳ thật có thể thuận vân gỗ đi từ trước đến nay thiết kế cánh hoa độ cong, tỉ như để mẫu đơn cánh hoa dọc theo vân gỗ gợn sóng tuyến triển khai, dạng này đã không lãng phí vật liệu gỗ. Điêu ra cánh hoa sẽ còn mang theo vân gỗ tự nhiên lưu động. Cảm giác so cứng rắn muốn cắt ngang vân gỗ điêu ra đường vân càng linh động. Trần Thập An vừa nói, lại quay đầu lại hỏi đang tự hỏi Ôn Chí Học, Ôn thúc có giấy bút sao? Có. Có. Ôn Chí Học lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi một bên công vị bên kia mang giấy bút tới. Trần Thập An tiếp nhận hắn trong tay giấy bút, trên giấy đơn giản vẽ lên cái mẫu đơn đường vân sơ đồ phát thảo. Ôn thúc ngươi nhìn, nơi này cánh hoa biên giới, thuận vân gỗ độ cong đi, điêu khắc lúc đao cụ không dễ dàng thể liệu, còn có thể giữ lại vật liệu gỗ bản thân cảm nhận, nếu là nghịch vân gỗ điêu không chỉ cho phép dễ vỡ gốc dạng, sẽ còn phá hư vật liệu gỗ sợi kết cấu, thời gian lâu dài đường vân biên giới có thể sẽ nứt ra. Ôn Chí Học nhìn xem sơ đồ phát thảo, lại đối so với vật liệu gỗ, liên tục gật đầu, xác thực, trước đó trong xưởng điêu đường vân đều là trước vẽ xong đồ lại hướng vật liệu gỗ trên mở đất, không thể tránh né có chút đồ dùng trong nhà Đường Vân liền lộ ra rất cứng nhắc. Ôn Chi Hạ cũng lại gần nhìn sơ đồ phát thảo, nhịn không được sợ hãi thán phục, đạo sĩ, ngươi bức tranh đến cũng quá giống đi. Cái này mẫu đơn nếu là điêu tại cửa tủ quần áo bên trên, khẳng định đặc biệt đẹp đẽ. Dĩ vãng vừa nhắc tới mẫu đơn cái gì, Ôn Chi Hạ luôn cảm thấy quê mùa, có thể hết lần này tới lần khác nhìn xem Trần Thập An vẽ mẫu đơn, nàng đã cảm thấy không có chút nào quê mùa. Trần Thập An cười cười, đem bút đưa trả cho Ôn Chi Học, kỳ thật một điêu cùng vật liệu gỗ bản thân là lẫn nhau thành kiểu, tốt Đường Vân muốn dán vào vật liệu gỗ đặc tính, mới có thể để cho đồ dùng trong nhà đã có tính thực dụng, lại có thưởng thức tính. Đương nhiên, đại lượng sản xuất, xác thực rất khó căn cứ khác biệt vân gỗ tới lui làm thiết kế, cái này cũng rất khảo cứu sư phó tay nghề. Đúng vậy a, thiếu người mới a. Ôn Thúc, các ngươi nếu là nghĩ thoáng phát mới kiểu dáng, ngoại trừ mẫu đơn, cũng có thể thử một chút điêu chút chút, lan loại hình Đường Vân. Gỗ Trinh Nam ôn nhuận cảm nhận, cùng những này tần nhã thực vật Đường Vân rất dự, mà lại cái này Đường Vân đường cong ngắn gọn, điêu khắc lúc cũng có thể tốt hơn giữ lại vật liệu gỗ thiên nhiên hoa văn, đối đám thợ cả tới nói, điêu khắc độ khó cũng so mẫu đơn càng dễ. Ngươi nhìn căn này liệu, tới gần gốc rễ địa phương vân gỗ càng thô, thích hợp điêu có chút lớn khí Đường Vân, tỉ như tùng hạc duyên niên, dùng để làm ghế salon làng can hoặc là thành ghế, tới gần ngọn cây địa phương vân gỗ mảnh, thích hợp điêu một ít xảo Đường Vân, tỉ như mai nhánh, dùng để làm bàn trang điểm ngăn kéo bắt tay, dạng này có thể để cho mỗi khối vật liệu gỗ đều phát huy lớn nhất giá trị. Ở trong mắt Trần Thập An, cái này một nhà kho gỗ thô liệu đều là bảo, hắn thậm chí có thể căn cứ mỗi một cây khác biệt vật liệu gỗ, đến cho ra khác biệt đề nghị. Ôn Chí Học đi theo Trần Thập An đi, nghe hắn đối với mấy cái này vật liệu gỗ phân tích cùng thiết kế, không khỏi đối trước mắt người thiếu niên càng thêm bội phục. Thế này sao lại là hiểu sơ a? Rõ ràng là đem một điêu cùng vật liệu gỗ nghiên cứu triệt để. Trước đó đối Trần Thập An điểm này xem kỹ sớm đã biến thành đối chuyên nghiệp nhân sĩ kính trọng, nếu không phải nghĩ đến hắn vẫn là cái học sinh, Ôn Chí Học đều nghĩ giá cao thuê hắn đến trong xưởng, cho đám kia lão sư phó nhóm làm sư phó. Khuê nữ đây là đi chỗ nào lừa gạt đến hắn về nhà a? Thập An ngươi kiểu nói này, ta lại cảm thấy mạch suy nghĩ lập tức mở ra, quay đầu ta để đám thợ cả mới hảo hảo suy nghĩ một cái. Không nổi, Ôn Thúc, ta nhìn vật liệu gỗ hiện tại đầy nước độ vẫn còn tương đối cao, ngươi nhóm này gỗ Trinh Nam tốt nhất lại cất đặt nhiều 2 tháng, để vật liệu gỗ đầy nước suất ổn định lại. Gỗ Trinh Nam mặc dù bản thân tính ổn định tốt, nhưng vừa chặt cây vật liệu gỗ đầy nước suất cao, nếu là trực tiếp điêu khắc, hậu kỳ đồ dùng trong nhà có thể sẽ bởi vì trình độ bốc hơi mà có bảo, dẫn đến Đường Vân biến hình. Tốt tốt tốt. Ôn Chí Học chưa thả qua cái này trời ban cơ hội, đem một chút đọc lại đã lâu công nghệ vấn đề, khiêm tốn tỉnh giáo Trần Thập An. Trần Thập An cũng không keo kiệt, thoải mái nói ra giải thích của mình cùng ý kiến. Ôn Chí Học nghe được liên tục gật đầu, hắn xuất ra điện thoại, đem Trần Thập An nói yếu điểm từng cái nhớ kỹ, lại nhịn không được cảm khái, Thập An ngươi, cái này hiểu được cũng quá toàn diện, ta trước đó còn lo lắng nhà mới cố Đường Vân thiết kế, hiện tại có ngươi những này đề nghị, trong lòng ta an tâm nhiều. Ôn Thúc quá khen, bất quá là một chút thô thiện kiến giải mà thôi. Ai nha, Thập An ngươi khiêm tốn. Một bên khác, Ôn Chi Hạ tiếp điện thoại, sau đó quay người trách móc, đạo sĩ. Cha, mẹ gọi điện thoại tới để nhóm chúng ta trở về ăn cơm. Thập An, vậy chúng ta về trước đi ăn cơm, ngươi nếu có không, không bằng ngay tại trong nhà ở mấy ngày, ngày mai vừa bắt nhóm chúng ta một nhà đi từ giá du, Thập An nếu không cùng một chỗ. Ta Ôn Thúc hảo ý, chỉ là ta ngày mai còn muốn về núi bên trong, hành trình trên không tốt cải biến. Tốt à, ta về trước đi ăn cơm, đêm nay Thập An ngươi liền cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ về trong thôn, chi chi ra ra của nàng mãi mãi gọi nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về ăn cơm đây, Thập An ngươi cũng cùng đi, nhiều người náo nhiệt. Được. A, chi chi đâu? Hai người đều đi tới nhà máy cửa ra vào, Ôn Chí Học chuẩn bị lên xe thời điểm, mới phát hiện khuê nữ không thấy. Quay đầu một nhìn, trông thấy thiếu nữ kéo lấy một bao tải vật liệu gỗ từ trong sở ra. Chi chi, ngươi đây là? Cho đạo sĩ trưng cầu ý kiến phí. Chương 149, hâm mộ không chương 149, hâm mộ không Ôn Chi Hạ không biết làm cơm, Lê Ước Lan lại là tay nghề không tồi, dừng lại cơm chưa chuẩn bị đến tương đương phong phú. Ôn Chí Học vừa mới ở trong xưởng thế nhưng là cùng Trần Thập An trò chuyện hoàn, vô ý thức liền muốn xuất ra rượu ngon đến cùng hắn uống rượu mấy chén, mới bừng tỉnh nhớ tới hắn học sinh cấp 3 thân phận, đành phải cùng uống lên nước trái cây. Tiểu Trần, ngồi đi ngồi đi, Lan Di không biết rõ ngươi thích ăn cái gì, liền đơn giản đã làm một ít đồ ăn, không biết rõ có hợp hay không miệng ngươi bị. Đã rất phong phú, trước đó Chi Chi có mang qua Lan Di làm sủi cảo cho ta lần qua. Ờ, lần trước kia hộp sủi cảo a. Tiểu Trần ăn hương vị thế nào? Rất không tệ, Lan Di tay nghề rất tốt. Lê Ước Lan nghe mặt mày hớn hở, nhiệt tình chào hỏi Trần Thập An ăn cơm. Bàn ăn là một cái bàn tròn lớn, có thể triển khai thành 12 người vị, giống như vậy ít người thời điểm, liền Thu Dương thuận tiện gấp thức ăn cùng giao lưu, trên bàn có cái kính bàn quay, ở giữa là một nồi nước, bốn phía vây quanh 6 mâm đồ ăn. Trần Thập An không khách khí cũng không câu nệ, chỉ là hắn ăn cơm không chọn đồ ăn, liền cơ hồ không đi chuyển kia bàn quay, cái nào đạo đồ ăn ở trước mặt hắn, hắn liền kẹp cái nào đạo đồ ăn ăn. Ngược lại là Ôn Chi Hạ một nhà, cơm ở giữa rất chủ động đem một vài đồ ăn đặc biệt chuyển tới cái kia bên cạnh để hắn kẹp. Ôn Chi Hạ an vị tại Trần Thập An bên cạnh, ở trường học lúc mỗi ngày cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nghĩ không ra ở nhà lúc còn có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Thiếu nữ đưa tay chuyển động bàn quay, đem một món ăn chuyển tới Trần Thập An trước mặt. "Đạo sĩ, ngươi nếm thử cái này, đây là mẹ ta thức ăn cầm tay." "Được." "Đạo sĩ, ngươi nếm thử cái này ta cũng rất thích ăn." "Được." "Đạo sĩ, ngươi muốn bao tay sao, ta lấy cho ngươi." "Được." "Đạo sĩ." Lê Ước Lan cùng Ôn Chí Học ngươi nhìn ta nhìn ngươi. "Ngươi nhà đầu này, ngay trước cha già mẹ già mặt,
có thể hay không thu liễm một chút ta? Cái này nếu là nhóm chúng ta không tại, ngươi có phải hay không đều muốn vào tay cho Tiểu Trần gấp thức ăn? Sau bữa ăn, thời gian đi vào 12 giờ 30 phút. Lê Ước Lan đi thu thập phòng bếp, Trần Thập An bồi Ôn Chí Học cùng uống trà nói chuyện phiếm, Ôn Chi Hạ cùng mẹo con cùng một chỗ chạy lên lầu 3. Chính nàng gian phòng cũng không có cái gì dễ thu dọn, mỗi lần về nhà trước đó, mẹ liền sẽ sớm đem phòng nàng thu thập sạch sẽ. Lầu 3 ngoại trừ gian phòng của nàng bên ngoài, còn có 3 cái phòng ngủ, dùng làm bình thường khách phòng. Ôn Chi Hạ ngẫm lại đều không nghĩ, chọn lấy gian phòng của mình bên cạnh cái kia phòng ngủ, dự định đêm nay liền để Trần Thập An ở chỗ này ngủ. Khách phòng còn không thu nhặt, từ trước đến nay cực ít làm việc nhà thiếu nữ, hôm nay phá lệ tích cực. Sàn nhà cái gì vẫn là rất sạch sẽ, chủ yếu là giường không có trải. Ôn Chi Hạ lấy ra ga giường, dáng người nhỏ xảo nàng vòng quanh giường đổi tới đổi lui, cho ga giường trải chỉnh tề vừa góc đều dịch tiến nệm bên trong. Sau đó lại từ trong ngăn tủ ôm ra bị tâm, gối tâm, vỏ chăn, bao gối. Nhớ tới trước đó trên giờ OUIN soát qua cái gì nhanh chóng bộ vỏ chăn video, Ôn Chi Hạ liền lục soát một cái, chiếu vào trong video như thế học, có thể vụng về chơi đùa nửa ngày, bị tâm là bộ đến vỏ chăn bên trong, lại tại bên trong co lại thành một đống. Nàng đành phải cởi giày ra, bò lên trên Trần Thập An giường, đem tay nhỏ luồn vào vỏ chăn bên trong lấy ra 4 cái sừng, vụ về kéo tới đối ứng vỏ chăn 4 cái sừng, sau đó lại hô xích thần một bước. Từ trước đến nay qua loa nàng, nào có qua như thế cẩn thận chăm chú thời điểm, bị tâm vỏ chăn muốn làm cho phi thường buông bước mới được, một điểm không đều đều cũng không thể có. Bộ xong chăn mềm nhưng làm nàng mệt muốn chết rồi, hiện lên con vịt ngồi tư thế, tại Trần Thập An ngồi trên giường xuống dưới, cuối cùng lại đem hắn phải dùng gối tâm ôm vào trong ngực, tỉ mỉ cho hắn bộ ba gối. Mèo. Hắc Miêu Nhi đã đem lầu 3 đi dạo xong, đứng tại gian phòng cửa ra vào tò mò nhìn xem trên giường thiếu nữ. Thập Mặc, ngươi đêm nay tại tỷ tỷ nhà ở là mèo. Có bản miêu lớn tuổi sao, liền dám xưng tỷ tỷ. Ai lớn ai nhỏ không có điểm số đây. Cuối cùng đem giường đều trải tốt, Ôn Chi Hạ hảo vô hình tượng tại Trần Thập An trên giường nằm xuống. Rõ ràng chỉ là khách phòng giường, đại khách gối đầu cùng chăn mền, Ôn Chi Hạ lại cảm thấy cái giường này, cái này gối đầu chăn mền đều muốn so với nàng gian phòng thoải mái hơn. Thiếu nữ nhịn không được tại hắn trên giường lộn một vòng, ôm chăn mền của hắn gấp trong ngực, dứt khoát ngay ở chỗ này ngủ cái ngủ chưa tốt. Thời điểm chính chuẩn bị nhắm mắt ngủ ngon, nghe thấy được bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Là mẹ tiếng bước chân. Ôn Chi Hạ động tác rất nhanh a. Cùng lò xo giống như liền từ trên giường nhảy lên, sau đó làm bộ tại đắp chăn. Quả nhiên, mẹ xuất hiện ở phòng cửa ra vào. Chi Chi, ngươi đang làm gì đây? Ta dọn dẹp phòng ở a. Ngươi không phải thuyết khách phòng không thu thập, ta hiện tại thu thập xong. Đêm nay liền để đạo sĩ ở chỗ này ngủ ngon. Lê Ước Lan nhìn sang. Không thể không nói, khuê nữ vẫn là dọn dẹp phi thường sạch sẽ, cùng khách sạn phòng, kia giường chăn mền trải đến thật chỉnh tề. Cái này khiến lao mẫu thân đều có chút hoảng hốt, nguyên lai ngươi sẽ còn dọn dẹp phòng ở đâu? Chính cái này mỗi ngày gian phòng loạn thành một đống đều là ai vậy? Tốt. Ôn Chi Hạ không để ý tới mẹ, thân là chủ nhân, đại khách liền hẳn là dạng này nha. Thu thập xong Trần Thập An gian phòng về sau, thiếu nữ lẽ thẳng khí hùng lại về tới gian phòng của mình. Gian phòng của nàng nhưng so sánh khách phòng lớn hơn, có độc lập phòng tắm, có cả mặt tường tủ quần áo, có bàn trang điểm, có bàn đọc sách máy tính, còn có một chương 1m8 rộng lớn giường. Trên giường chất đống các loại búp bê, bao bao gấu các loại con rối, đều là những năm này thân thích bằng hữu hoặc là phụ mẫu đưa nàng lễ vật. Hành lý nhét vào phòng khách cũng không mang lên, ngươi cũng mang theo chút cái gì nha, nhiều như vậy. Lê Út Lan cầm khuê nữ mang về kia bao lớn bao nhỏ đồ vật, cho nàng xách tiến gian phòng bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, những này đồ vật mang về lúc là dạng gì chờ ngày nghỉ kết thúc, nàng xách trở về thời điểm vẫn là cái dạng gì. Ha ha, quên. Ôn Chi Hạ cười hì hì từ mẹ trong tay tiếp nhận những này đồ vật, liền một chút quần áo à, xách à, làm việc ra cái gì. Úc, còn có cái này cái chăn, ta mang về rửa. Còn có cái này bao con đập phục, trời lạnh nhanh xuyên không lên, cũng mang về nhà tới đi. Ngươi lần này thi tháng thi thế nào a? Chờ thả xong nghỉ mới ra thành tích đây, bất quá ta cảm giác hẳn là thi không tệ. Nhiều đem ý nghĩ tan học tập bên trên, cả ngày nôn nôn nóng nóng, ngươi xem người ta Tiểu Trần, lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng không biết so ngươi Trần ổn gấp bao nhiêu lần. Ai nha, biết rõ, ta cũng là người lớn tốt ta. A, nghe mẹ cười nhạo âm thanh, chính Ôn Chi Hạ cũng có chút đỏ mặt. Ngẫm lại chính mình cũng gần 18 tuổi, nhưng trên thực tế chính mình lại hoàn toàn không có ý thức được điểm này, có lẽ tiếp qua cái 10 năm chờ nàng đều 28 tuổi, khả năng tâm tính vẫn là như vậy tự a. Lão mẫu thân cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi, nếu như quê nữ cái nào ngây thơ như cái đại nhân nàng ngược lại khủng hoảng hoài nghi cái này còn có phải hay không chi chi. Ôn Chi Hạ mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra Trần Thập An đưa nàng cái kia một điêu, một bộ đắc ý thần thái, cầm một điêu đưa tay đến già mẹ trước mặt khoe khoang. Mẹ, ngươi nhìn đây là cái gì nha, ai nha ngươi đừng lung lay, cho ta xem một chút. Ngươi điểm nhẹ, đừng cho ta làm hư. Cái gì đổ vật như thế bà bối. Lê Ước Lan tiếp nhận Ôn Chi Hạ đưa tới cái này một điêu, nhìn thấy một điêu trên giống như lúc quê nữ, nàng ngẩn ra một chút, không hiểu có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nàng nhìn xem một điêu, lại nhìn xem trước mặt thiếu nữ, vừa đi vừa về so sánh, trong mắt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Đây, đây là ngươi a? Ừ, giống hay không, ngươi bảo bối khuê nữ xinh đẹp đi. Giống, quá giống. Đơn giản cùng một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Lê Ước Lan sợ ngây người, thảo nào khuê nữ như thế bảo bối, cái này nào chỉ là giống a, đều cùng người thật cùng tỷ lệ thu nhỏ giống như. Ừ, hâm mộ a. Đắc ý ngươi. Mặc dù là khuê nữ chính mình người thật một điêu, nhưng Lê Ước Lan nhìn xem cũng đồng dạng yêu thích không buông tay, thật rất khó tưởng tượng, đến cùng là phải có bao nhiêu ai chăm chỉ,
cao cỡ nào siêu điêu khắc kỹ nghệ mới có thể khắc ra như thế sinh động, tựa như có được sinh mệnh lực đồng dạng, cái này một điêu tiểu nhân nhi tới. Tiểu Trần tặng cho ngươi. Ừm, quả nhiên. Lê Ước Lan cũng không kinh ngạc, nàng được chứng kiến Trần Thập An tặng kia Mai Lan trúc cúc một điêu, biết rõ hắn điêu khắc kỹ nghệ cao siêu, nhưng không ngờ kia lại còn không phải hắn đỉnh phong, cùng cái này một điêu khuê nữ tiểu nhân nhi so ra, nàng kia Mai Lan trúc cúc một điêu đều ảm đạm phai mờ. Hỏng, thật làm cho nha đầu này ăn được mạnh khang. Tiểu Trần tại sao phải đưa người cái này? Ai nha, mẹ ngươi hỏi được tốt kỳ quái, nghĩ đưa liền đưa a. Ngươi đây là tại ngồi xe buýt. Ừm ân, kia là ta cùng đạo sĩ lần thứ nhất gặp mặt, không phải nói với các ngươi qua nhà, vừa vặn ngày đó đi trường học lúc, trên đường biết hắn. Sau đó hắn liền khắc xuống dưới tặng cho ngươi. Ừm, Lê Út Lan muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng vẫn nhịn không được, vụ trộm hạ giọng hỏi, chi chi, hai ngươi có phải hay không? Nói trên. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn đắc ý lấy thiếu nữ lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mẹ! Ngươi nói lung tung cái gì đây? Nhóm chúng ta không có cái gì có được hay không? Vậy nhân ra cho ngươi đưa quý giá như vậy đồ vật ở. Chính hắn khắc nha, lại nói, ngươi nhìn hắn giống như là. Kia cái gì ạ? Ừm, như thế, ta nhìn Tiểu Trần sát thực đối ngươi không có ý gì. Rõ ràng là thuận chính nàng nói, nhưng Ôn Chi Hạ nghe mẹ lời nói, lập tức gương mặt nâng lên, biến thành một cái tức giận đét xanh nhỏ. A, cùng ngươi mẹ chơi tâm nhãn tử, ngươi còn kém xa lắm đây. Cái này thử một lần, không thể đem Trần Thập An kiểm tra xong đến, ngược lại là đem khuê nữ tâm tư dò xét cái 7-8 phần. Chi chi, ngươi đối Tiểu Trần có phải hay không? Không có. Nhóm chúng ta thật chỉ là tốt bồi nối, tốt bằng hữu á. Ôn Chi Hạ đột nhiên cảm giác gian phòng nóng quá, nóng đến toàn thân không được tự nhiên, vươn tay tại bên giường sờ lên điều khiển từ xa, tích tích mở ra điều hòa không khí, sau đó lái đến 16 độ. Dù sao đã là khuê nữ, Lê Ước Lan cũng liền không nói thêm gì nữa, nên hiểu đồ vật, thiếu nữ đều hiểu, có lẽ rất nhiều khuê nữ hiểu đồ vật, nàng cái này là mẹ thậm chí đều không có nàng hiểu. Lê Ước Lan cũng đã làm thiếu nữ, lại quá là rõ ràng cái tuổi này tâm tư của con gái, có chút đồ vật manh mẩm, chắn là không chặn nổi. Cũng may Tiểu Trần đúng là cái phi thường không tệ tiểu hòa tử. Ngươi điều hòa không khí mở như thế lạnh làm cái gì liền? Nóng đến chết rồi. Đợi một lát ta cùng ngươi cha về nhà, ngươi nói với Tiểu Trần một tiếng, nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về, ban đêm ăn cơm trở lại. Mẹ, nếu không các ngươi đi về trước đi, dù sao cũng không xa, ta phải bồi đạo sĩ đi mua xe đạp chờ tối nay nhóm chúng ta lại chính mình trở về. Kia tùy các ngươi, trên đường chú ý an toàn. Biết rõ. Lê Út Lan nuốt trong tay một điêu khuê nữ, thật sự là yêu thích không buông tay. Chi chi, nếu không ngươi đem cái này một điêu đưa mẹ đi, mẹ cầm vòng tay đổi với ngươi, ta. Không đợi mẹ nói cho hết lời, Ôn Chi Hạ trong nháy mắt từ trên giường bắn lên, một tay lấy một điêu đoạt trở về. Không cho. Chính mình ưa thích để lão ba cho ngươi điêu đi. Chương 150, đạo gia tọa giá chương 150. Đạo gia tọa giá ban đêm có gia đình bữa tiệc, Ôn Chí Học cùng Lê Ước Lan liền về trước quê còn đi. Không có phụ mẫu ở bên người, Ôn Chi Hạ bỗng cảm giác tự tại, giống như là không có ngục tốt tù phạm, trong nhà tiếng nói đều lớn rồi không ít. Đạo sĩ, ngươi đêm nay liền ở căn phòng này đi. Tốt, bao để chỗ nào đây? Tùy tiện thả Ôn Chi Hạ đem hắn phải dùng đến dép lê, bàn chải đánh răng, khăn mặt đều lấy được trong phòng của hắn đến, toàn bộ đều là mới. Trần Thập An đối ở địa phương không giảng cứu, thấy như thế một gian thu thập thỏa đáng gian phòng, càng là không có bất cứ ý kiến gì. Giường đều đã trải tốt rồi. Lan Di trải sao? Ta trải. Ta giúp ngươi trải. Ôn Chi Hạ ngồi tại hắn bên giường, ngón chân kẹp lấy dép lê lung la lung lay, thấy chính mình trải đến như thế hoàn mỹ giường, nàng đều không muốn Trần Thập An ngủ, sợ cho ngủ loạn. Tiểu Chi trải nha. Đúng a. Cảm ơn Tiểu Chi, vất vả Tiểu Chi. Ừ, không khách khí. Ôn Chi Hạ run rơi trên chân dép lê, ngồi xếp bằng tại hắn bên trên giường, tiểu thiếu thân thể lung la lung lay, giống như là cái con lật đật. Đạo sĩ, ngươi muốn nghỉ chưa sao? Thời gian còn sớm, có thể ngủ một giấc chờ tỉnh ngủ, ta lại cùng ngươi đi mua xe đạp. Ta không khốn, ngươi vây lại sao? Ta cũng không buồn ngủ. Kia chúng ta bây giờ đi mua ngay xe đạp. Tốt. Gặp Trần Thập An không nghỉ trưa, Ôn Chi Hạ liền từ hắn trên giường bò lên xuống tới, dẫm lên dép lê đạp 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 đất đi xuống lầu trước. Trần Thập An một mặt cổ quái, luôn cảm giác chính mình nói muốn nghỉ trưa, thiếu nữ liền muốn cùng hắn tại trên một cái giường nằm giống như. Lầu 3 lầu 4 đều là nội bộ thang lầu, Trần Thập An cùng mèo con từ lâu bên trên xuống tới, liền lại về tới lầu 2 phòng khách. Ôn Chi Hạ đã thay xong giày chuẩn bị ra cửa, trong tay còn treo một bộ chìa khóa xe, đinh linh linh ở trước mặt hắn lay động. Ngươi phải lái xe? Ngươi không phải là không có bằng lái sao? Đần, đây là xe điện chìa khóa, nhóm chúng ta cưỡi xe điện đi thôi, thuận tiện. Có thể, ngươi sẽ cưỡi à? Sẽ cưỡi xe đạp liền sẽ cưỡi xe điện nha, ta chở ngươi tốt. Thật hay giả? Hai người vừa nói cùng một chỗ đi xuống lầu. Lầu một trong thang lầu bên trong liền đặt lấy một cỗ xe điện. Ôn Chi Hạ giữ cửa mở ra, sau đó nhỏ nhắn xinh xắn nàng liền muốn đẩy xe điện chuyển xe ra ngoài, đáng tiếc không gian hẹp, thiếu nữ kỹ thuật có hạn. Loại này chạy bằng điện xe gắn máy vừa nát nặng, điều cái đầu đều phí hết cả buổi sức lực. Trần Thập An nhìn không được. Ta tới đi. Hô. Ngươi tới đi, nhét như vậy bên trong, quay đầu đều không tốt điều. Muốn cho rằng Trần Thập An sẽ có cái gì cỡ nào tinh xảo quay đầu kỹ thuật, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là nhất lực hàng tập hội, trực tiếp đem xe điện thân xe cả một cái nửa nhấc lên, sau đó liền đem xe điện từ nơi hẻo lánh bên trong cầm ra. Ôn Chi Hạ trợn tròn mắt. Nên nói không nói, xác thực không có chút nào kỹ xảo, nhưng tương đương thực dụng. Loại này chạy bằng điện xe gắn máy kiểu dáng rất kinh điển, nhỏ bàn đạp tạo hình, cả một cái dính liền nhau tòa bao, tòa bao mở ra bên trong còn có thể thả đồ vật, chỗ ngồi phía sau còn có cái có thể làm chỗ tựa lưng dương phía sau, vận tốc có thể đạt tới 45 km. Cái này nếu là tại nội thành bên trong, loại này xe điện là phải bị bằng khống, tỉ như vận tốc liền không thể vượt qua 25 km, mà lại nhất định phải đeo mũ giáp. Bất quá tại huyện thành nhỏ bên này liền không có chú ý nhiều như vậy, cơ hồ đi đầy đường hẻm nhỏ tất cả đều là xe điện. Ta đến, ta chở ngươi. Ôn Chi Hạ xung phong nhận việc, ngồi lên xe điện, cũng may xe điện cũng không cao, nàng hai đầu nhỏ chân ngắn mà điếm chân cũng có thể đồng thời chạm đất. Thấy thiếu nữ ngồi trên xe lung la lung lay dáng vẻ, Trần Thập An đều không có lòng tin, nhìn lại một bên mèo con. Liên Phi Mặc đều một mặt hoài nghi bộ dáng, không chịu lên xe. Được hay không a ngươi? Nói đùa. Ta thường xuyên lái xe điện tốt ta, đừng lề mề, mau lên đây. Vậy ta lên. Nhanh lên. Ôn Chi Hạ hướng mặt trước hơi xê dịch, cho đằng sau trở lại không bị. Trần Thập An nâng lên một bên chân dài, liền dạng chân đến nàng đằng sau. Xem đi, coi như ngươi ngồi xuống, thân xe không phải cũng rất ổn à. Chân ta giúp ngươi đè ép đây. Ngươi nhấc chân, không cần ngươi ép điện. Theo Trần Thập An đem chân nâng lên, xe điện liền mãnh liệt lay động. Ai, ngươi không được a? Đừng kêu chờ ta mở liền ổn. Ngươi nặng quá. Ôn Chi Hạ vặn điện động cánh cửa, xe đột nhiên một cái hướng phía trước gọn, nàng lại tranh thủ thời gian bóp chết phanh lại, sau đó liền cảm giác sau lưng Trần Thập An đột nhiên hướng nàng giật tới. Không được, ngươi dạng này cưới không được, nếu không vẫn là ta đến cưới tốt. Trần Thập An sợ nàng, cái này nếu là tiếp tục để Ôn Chi Hạ mở, không được một hồi chở hắn xông trong khe đi a, ngươi không phải không cưới bị điện giật xe lửa a, ngươi có thể cưới giỏi hơn ta. Tự ngươi nói sẽ cưới xe đạp liền sẽ cưới xe điện, ta đi thử một chút. Được hay không a ngươi? Bảo đảm so ngươi đi. Gặp Trần Thập An kiểu nói này, Ôn Chi Hạ liền buông lỏng ra tay lái, nhường ra vị trí lái đưa cho hắn. Trần Thập An cũng không có xuống xe, hai đầu đôi chân dài để ép chống đỡ xe, thuận thế hướng mặt trước ngồi xuống thiếu nữ vừa mới ngồi vị trí bên trên. Tòa bao còn ấm áp, vừa mới còn hoài nghi Trần Thập An được hay không thiếu nữ, cái này một lát đã dạng chân đến phía sau hắn đi. Phía sau tòa bao so phía trước cao, ngồi ở chỗ này thời điểm, Ôn Chi Hạ nhỏ chân ngắn mà liền với không tới đất, dứt khoát nâng lên giẫm tại trên bàn đạp. Nên nói không nói, chỉ ít tại xe điện mở trước đó, Trần Thập An chủ trưởng xe, sắp thực so với nàng vừa mới muốn ổn định nhiều lắm, liền thiếu nữ lên xe đều không có chút nào lắc lư. Vừa mới còn không nguyện ý lên xe Phì Mặc, nhìn thấy Trần Thập An lái xe, liền cũng lên xe đến, ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn bàn đạp vị trí bên trên. Làm sao mở? Trần Thập An hỏi. Ngồi sau lưng hắn thiếu nữ thừa cơ cùng hắn gần sát một chút, bàn tay nhỏ của nàng từ phía sau duỗi tới, chỉ vào tay lái tự nói ra, cùng xe đạp, bên trái là sau phanh lại, bên phải là trước phanh lại, sau đó khởi động trước đó muốn bóp một cái phanh lại mới có thể bình thường khởi động, bên tay phải cái kia là công tắc điện, ngươi nhẹ nhàng vặn liền khởi động, vặn đến càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Nói chuyện thời điểm, thiếu nữ trước ngực đều muốn áp vào hắn trên lưng đi. Phía sau truyền đến ôn nhuyễn xúc cảm, đem giữa hai người khoảng cách điện tràn đầy, nếu không phải vững tin Phì Mặc ngay tại trước mặt mình trên bàn đạp, Trần Thập An còn tưởng rằng giữa hai người lấp chỉ mèo mập meo giống như. Trần Thập An quay đầu. Thiếu nữ hơi đỏ mặt, bất động thanh sắc thoáng cùng hắn kéo ra một chút tự ly. Thử. Ai mà thèm cùng ngươi thiết tiếp. Trên thân tất cả đều là khối băng tinh hương vị. Thúi chết. Cứ như vậy là được rồi. Ôn Chi Hạ nói một lần về sau, Trần Thập An liền hiểu rõ xe điện toàn bộ thao tác, cái gì ánh đèn, chuyển hướng đèn loại hình, cũng là không phức tạp. Đúng a, ngươi cẩn thận một chút, nếu là đem ta ngã, cha ta đánh chết ngươi. Cái này còn có thể té. Trần Thập An méo một cái phanh lại, xe điện liền truyền đến tích tích một tiếng hệ thống nhắc nhở âm hưởng, theo hắn nhẹ nhàng bật điện động cánh cửa, xe điện nhẹ nhàng khởi động. Hắn đem đè ép hai chân thu lại đặt ở trên bàn đạp, Hắc Miêu Nhi giẫm lên giày của hắn mặt, nhìn xem một bên nhanh chóng lùi về phía sau mặt đường. Theo tốc độ tăng tốc, đối diện liền có gió, kỳ hành tại huyện thành nhỏ sáng rỡ ngày mùa thu buổi chiều bên trong, liền Trần Thập An đều cảm giác trong lòng nổi lên một chút tự tại. Đạo sĩ, ngươi thật sẽ cưới. Không khó. Ngồi xuống, chớ lộn xộn. Kỳ hỉ, thú vị. Ôn Chi Hạ hưng phấn, ngày bình thường ngồi mẹ xe điện không có cảm giác gì, nhưng ngồi đạo sĩ xe điện lại cảm giác phá lệ thú vị, liền trên cột điện nhỏ chim sẻ nhìn xem đều cảm thấy đáng yêu. Đối diện gió lay động nàng sóng vai sợi tóc tại phía sau cổ bay lên, nàng vô ý thức giơ tay lên, rơi vào Trần Thập An trên lưng. Có thể rõ ràng cảm giác được, đạo sĩ eo tại thời khắc này căng thẳng một cái chớp mắt, tiếp lấy thanh âm của hắn liền từ phía trước truyền đến, ngươi làm gì? Đỡ, vị ngươi a. Không phải có xe đỡ cho ngươi đỡ à? Vậy ta ngồi mẹ của ta xe thời điểm, đều là dạng này đỡ nha. Đúng lúc có hai cái cưỡi xe điện nữ sinh xuất hiện tại trong tầm mắt, Ôn Chi Hạ lý trực khí tráng thanh âm càng thêm vang dội, ngươi nhìn, người ta đều là dạng này đỡ. Được chưa, ngươi ngồi xuống chớ lộn xộn. Đạo sĩ. Ừm. Ngươi sợ nhột sao? Không sợ. Không tin, nào có người không sợ ngứa một chút. Ôn Chi Hạ liền len lén gãi gãi hằn ngứa thịt. Trần Thập An biểu lộ không có biến hóa, nhưng rõ ràng eo của hắn bụng căng thẳng. Ai, đừng làm rộn, một hồi ta ném ngươi xuống dưới. Ngươi dám? Ôn Chi Hạ đắc ý, quả nhiên đạo sĩ sợ nhột ngứa, ngoài miệng nói không sợ, biểu lộ cũng không thay đổi, kỳ thật cố nén ra đây đi. Thật không biết rõ hắn đều là làm sao rèn luyện ý chí của mình, thế mà liền ngứa đều có thể nhẫn, bất quá cũng may thân thể rất thành thật. Ôn Chi Hạ trung thực xuống dưới, bất nạo hằn ngứa ấy, chỉ là đặt ở hắn trên lưng hai tay nhưng thủy chung không chịu buông ra, cứ như vậy đỡ tại hắn trên lưng. Rất đáng tiếc càng quá phận một điểm, tỉ như giống kia đối cơi xe điện tình lữ, nữ sinh đều nhanh cả một cái ôm ở nam sinh trên lưng, loại sự tình này Ôn Chi Hạ cũng chỉ có thể hâm mộ, thận trọng nàng vẫn là không dám làm ra.
Không phải nàng đều không biết rõ làm sao cùng đạo sĩ giải thích giữa bằng hữu là có thể dạng này. Không có nghỉ trưa, thêm ra tới thời gian, Trần Thập An liền chở Ôn Chi Hạ tại trong thành nhỏ hóng mát tản bộ một vòng. Huyện thành nhỏ thật rất nhỏ, tương đối phồn hoa cũng liền cái này một khối nhỏ, đi ra ngoài chính là hương trấn. Lượn một vòng về sau, tại Ôn Chi Hạ chỉ đường dưới, hai người tới rời nhà cách đó không xa một nhà xe đạp cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng vẫn còn lớn, bên trong trưng bày không ít xe đạp, từ thường thấy nhất phổ thông xe đạp, đến nhẹ nhàng đường cái xe, đến rắn chắc vùng núi xe đều có, cũng là trong huyện thành nhỏ lớn nhất một nhà xe đạp cửa hàng. Đem xe điện tại dưới bóng cây đậu xong, Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ cùng đi vào trong điếm. Lão bản là cái 40 tuổi khoảng trường đại thúc, khiến Ôn Chi Hạ không nghĩ tới chính là, tự mình thúc thúc Cấm Chí Thành cũng ở nơi đây, đang cùng trong tiệm lão bản cùng uống trà nói chuyện phiếm, nghĩ đến là quen biết bằng hữu. "Tiểu thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ôn Chi Hạ kêu lên Ấm Chí Thành. "A, Chi Chi a, ngươi tại sao tới đây bên này?" "Ta đến mua xe nha, tiểu thúc ngươi cùng lão bản nhận biết lúc, đều mấy chục năm bạn học cũ. Ngươi mua xe a?" Huyện thành nhỏ chính là như vậy, ngoại lai nhân khẩu ít, nói chung đều là chút người địa phương vòng xã giao, đụng phải người quen không thể bình thường hơn được. Thấy là bạn học cũ chất nữ muốn mua xe, lão bản cũng tương đương nhiệt tình. "Cô đương, muốn mua xe đạp a? Là thường ngày thay đi bộ vẫn là đi ra ngoài chơi dùng a?" "Không phải ta mua, là hắn mua." "Vị này tiểu sư phụ là?" Ấm Chí Thành đã sớm chú ý tới Trần Thập An, một thân đạo phục tươi gặp, thần thái khí chất cũng cùng đồng dạng người thiếu niên hoàn toàn khác biệt, hắn hiếu kỳ Chi Chi đi chỗ nào nhận biết đạo sĩ đây. "Bạn học ta, ngay nghỉ cùng đi nhà ta chơi chờ tối nay nhóm chúng ta cùng một chỗ hồi ra nhà ăn cơm," hắn gọi Trần Thập An. Cùng tiểu thúc nói xong, Ôn Chi Hạ lại cùng Trần Thập An giới thiệu, "Đây là ta tiểu thúc, cha ta thân đệ đệ, cha ta còn có người tỷ tỷ, ban đêm về trong thôn ăn cơm ngươi liền có thể gặp được." "Tiểu thúc ngươi tốt." Trần Thập An khẽ bước cằm, mỉm cười tự nhiên chào hỏi. "Đồng học chào ngươi chào ngươi." Ấm Chí Thành đáp lại xong, vừa cười nhìn về phía Ôn Chi Hạ, "Chi Chi, ngươi cái này đồng học rất có khí chất mà. Có lòng như vậy cùng ngươi cùng một chỗ về nhà tới chơi đâu." "Đúng á, nhóm chúng ta là tốt bằng hữu." "A Quảng, cháu gái ta giới thiệu cho ngươi sinh ý tới, ngươi không được cho điểm ưu đãi a." "Ha ha, kia khẳng định, đồng học nhìn bên này trong xe, ngươi muốn cái gì kiểu dáng?" Trần Thập An đi theo lão bản cùng đi xem xe, Ôn Chi Hạ đi theo tiểu thúc Hàn Nguyên một ít ngày, cũng cùng một chỗ chạy tới cùng Trần Thập An cùng một chỗ trong xe. Dù sao chính đạo sĩ nói, về sau mua xe, thế nhưng là có nàng ngồi phần. Thiếu nữ sao có thể không chú ý nha? "Ta nghĩ tuyển một cái có thể mọc đồ kỵ hành, tỉ như có thể cưỡi cái mấy chục km, mấy trăm km cũng không có vấn đề gì cái chủng loại kia, tính so sánh giá cả cao một chút." Trần Thập An mới mở miệng, lão bản liền biết do hắn đối với mình chạy không có gì giải, nhưng người thiếu niên cái chủng loại kia khí chất, nhưng lại không thể để cho người tùy tiện xem thường, luôn cảm giác cái gì lắc lư loại hình, dù là hắn không hiểu, đều có thể một chút nhìn ra. Chớ nói chi là có một tầng người quen quan hệ, lão bản cái này một lát cũng là phi thường thành thật để cử cho hắn giới thiệu. "Đường dài kỵ hành a? Đồng học ngươi không phải là muốn kỵ hành xuyên trương tuyến a?" Lão bản nửa đùa nửa thật nói. Lại không nghĩ rằng Trần Thập An còn tương đương nghiêm túc suy tính một cái, có cơ hội hẳn là sẽ đi. "Có thể, phách lực này, không hổ là người trẻ tuổi." Lão bản rất nhanh liền có thích hợp để cử xe hình. Đường dài kỵ hành đầu tiên muốn chọn đối xe hình, đường cái xe mặc dù nhanh, nhưng lốp xe mảnh, giảm sóc chiến lệ, đi điểm không tốt đường liền điên đến hoảng, vùng núi bánh xe thai rộng, giảm sóc tốt, càng thích hợp người đi phức tạp đường. "Bất quá nhập môn khoản xe cũng phân phối đường, ta cho ngươi để cử một cái, ngươi có thể tham khảo nhìn xem." Nói, lão bản dẫn Trần Thập An đi vào một cỗ màu xám bạc xe đạp bên cạnh. "Cái này xem như nhập môn dưa xe, bên ngoài khả năng không có như vậy khốc, nhưng tính so sánh giá cả là ta cho rằng cao nhất, trang bị toàn bao cản phiến bùn cùng kệ hàng, thích hợp thường ngày thông cần cùng xa đồ kỵ hành, khung xe cũng tương đương rắn chắc nhẹ nhàng, dùng chính là hàng không cấp 6061 nhôm kim, đổi tốc độ hệ thống dùng chính là Hy Mã Vân hộp số, 7 hồ sơ đổi tốc độ, chỉ phối hợp Hy Mã Vân phi luân, kiêm dung tính tốt, tuổi thọ càng dài, phanh lại là trước sau song đĩa. Sắt thiết kế, trời mưa xuống cũng có thể ổn định phanh lại." Lão bản tại giới thiệu thời điểm, Trần Thập An đã ngồi xổm xuống đang nhìn xe, đưa tay sờ sờ xoa bóp, cảm thụ xuống xe thân cường độ. Hắn cưỡi qua xe không nhiều, liền cưỡi qua một lần xe mà thôi, cái này xe so với lần trước hắn tại Hồng Thụ Hồ Mướn kia phổ thông xe đạp, nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều. "Cái này lốp xe là phòng đâm sao?" "Đối, cái này lốp xe là phòng đâm cao su, so phổ thông lốp xe dày, trên đường gặp được hòn đá nhỏ, mảnh vụn thủy tinh, không dễ dàng đâm thủng. Mà lại trục bánh xe là hai tầng nhôm hợp kim, thừa trọng tốt, coi như chở cá nhân tại ghế sau xe cũng sẽ không lắc. Cái này xe bao nhiêu tiền?" "Cái này tính so sánh giá cả cao, thường ngày giá ta bên này đều là bán người khác thấp nhất 1.888, đồng học ngươi nếu là coi trọng, 1.488 cho ngươi, ta cho ngươi thêm một bộ kỵ hành trang bị, còn có một cái loại sách tay động viên ống cùng và bánh xe công cụ." A Thành đều mở miệng, "Ta hôm nay liền không kiếm các ngươi tiền." Trần Thập An không hiểu việc tính giá, nhưng có thể nhìn ra được lão bản nói đúng là thành thật nói. Một chiếc xe 1.500 khoảng trường giá cả, xem như tâm lý của hắn mong muốn bên trong. Lập tức cũng là lộ ra nụ cười nói, "Cảm ơn lão bản, cũng cảm ơn tiểu thúc, ta nghĩ nhìn lại cái khác xe hình có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Sau đó lão bản liền lại dẫn Trần Thập An đi xem cái khác mấy khoản hắn cho rằng thích hợp đường dài kỵ hành xe, không thể không nói, xe đạp cái này nhìn như nho nhỏ đồ chơi, giá cả thật đúng là không có hạn mức cao nhất à, cao đến hơn bạn đều có, không phải là không có cao hơn giá cả, mà là lão bản trong tiệm này không có thôi. Suy nghĩ so sánh một phen về sau, Trần Thập An vẫn cảm thấy chiếc xe đầu tiên tính so sánh giá cả tối cao,
mặc dù bên ngoài không có như vậy khốc nhưng cả chiếc xe dùng tài liệu nhưng bây giờ giản dị tự nhiên tạo hình, còn có rất nhiều linh hoạt cải tiến không gian, thích hợp làm chính mình thứ nhất khoản tỏa giá. A Quảng, thiện nghi một chút rồi. Đều ngươi một nhà. Bàn trà bên kia Ấm Chí Thành cười hô. Ta cửa hàng đưa ngươi được. Lão bản từ trong túi móc thuốc lá ra, ném qua đi cho Ấm Chí Thành một cây, tiện tay đưa cho Trần Thập An một cây. Không đợi Trần Thập An khoát tay từ chối nhã nhặn, Ôn Chi Hạ liền tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, đạo sĩ ngươi không thể hút thuốc. Ngược lại là đem lão bản chọc cho cười ha ha, đột nhiên lại có chút lòng chua xót, ngẫm lại chính mình thở thiếu thời, vị kia đã từng nghiêm khắc cảnh cáo hắn không cho phép hút thuốc nữ hài tử, bây giờ cũng không biết gả đi phương nào. Lão bản, là chiếc này đi. Tốt, ngươi còn có cái gì muốn cải tiến muốn điều chỉnh thử không? Ta bên này có thể giúp ngươi làm một cái, muốn hay không thêm cái đèn xe? Ta có thể đưa ngươi một cái, điện thoại giá đỡ cũng đưa ngươi một cái đi, nguồn điện liền phải chính ngươi đi mua, không phải ta thật lộ vốn rồi. Lão bản khỏe miệng ngậm lấy điếu thuốc, đem xe đẩy ra, đưa cho Trần Thập An, để chính hắn dùng thử một cái. Trần Thập An ngồi lên xe, hỏi thăm lão bản làm sao điều đổi tốc độ, làm sao điều phanh lại, làm sao điều tòa bao, kỳ thật đều là rất đơn giản đồ vật. Ôn Chi Hạ cũng mừng khấp khởi ngồi đến hắn xe giá hành lý bên trên. Trần Thập An đối xe không có bất cứ ý kiến gì, thiếu nữ đối xe liền có chút ý kiến. Chủ yếu có hai cái ý kiến, cái thứ nhất, kệ hàng quá cứng, ngồi lâu cách cái mông đây, còn có đằng sau không có chân đặt tấm, chân đều không biết rõ hướng cái nào thả. Lão bản, có thể lại cho nhóm chúng ta một cái đệm, một bộ chân đặt không? Ôn Chi Hạ điểm hỏi. Không đợi lão bản nói chuyện, đầu kia Ấm Chí Thành tựu lên tiếng nói, đưa nàng. Cháu gái ta mang cho ngươi khách tới giúp đỡ sinh ý, á quảng ngươi không đưa điểm đồ vật. Ai được. Ta cho các ngươi lắp đặt. Tạ lão bản. Cảm ơn lão bản. Lão bản động tác tương đương lưu loát, cho Trần Thập An xe gắn thêm đèn xe, gắn thêm điện thoại giá đỡ, sau đó lại cho hắn gắn thêm cái có thể thu hồi chân đạp, thuận tiện đằng sau mang người, liền xe sau đỡ đệm đều an bài cho hắn lên. Quét mã cho lão bản thanh toán 1408, Trần Thập An thuận lợi có được chính mình trong đời đại thứ nhất tòa giá. Tiểu Chi, kia chúng ta bây giờ là đi ra người nhà. Ừ mừng. Cha ta vừa mới phát hiện chợt đến, nói bọn hắn tại đập chứa nước bên cạnh câu cá, hỏi ngươi có đi hay không. Tốt. Vừa nghe đến câu cá, Trần Thập An liền đến sức lực. Hắn dạng chân đến xe đạp bên trên, Phi Mặc liền nhảy đến trải đệm sau xe trên kệ. Ôn Chi Hạ liền cùng mèo con lấy vị trí, thập mặc, ngồi đàng hoàng cho ta không tốt. Về nhà cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Mèo, lừa ngươi ta là heo. Sau xe trên kệ Hắc Miêu Nhi, lúc này mới nhảy lên Trần Thập An bà bay, đem chỗ ngồi phía sau tặng cho Ôn Chi Hạ. Thiếu nữ mừng khấp khởi ngồi đến Trần Thập An xe đạp chỗ ngồi phía sau, hai tay đỡ Trần Thập An eo. Quay đầu hướng trong tiệm uống trà Ấm Chí Thành hô một tiếng, tiểu thúc, ngươi một hồi cũng trở về nhà ra ăn cơm a. Hồi a, ngươi lái xe không? Không có đâu. Vậy thì thật là tốt, ngươi một hồi giúp ta đem xe điện cưới trở về. Nhóm chúng ta đi trước á. Không phải. Nha đầu ngươi ngược lại là đem xe điện chìa khóa cho thúc a.